Chương 168. Trần Nghiệm, ngươi môi rất mềm. Chương 168. Trần Nghiệm, ngươi môi rất mềm. 1-2. Diệt bọn này ma tông tàn đảng, cũng là một cái công lớn. Lên. Trương Hành là người mạnh nhất, chỉ có hắn có thể cùng Huyết Âm lão giả so chiêu, hai người tự nhiên là đối mặt đối mặt. Còn như những người còn lại, cùng các ma tông đệ tử sẽ ra đại hôn chiến. Bọn này tà tu thủ đoạn hảo hảo âm tàn. Các vị cẩn thận, vừa rồi ta bị trà phá một vết thương ở giữa độc. Kia Dâm Hỏa thượng chiêu chiêu đều là nhắm chuẩn người ngược ra chiêu, có thể tới hay không mấy cái nam giúp đỡ. Mọi người đều bị các loại tà môn thủ đoạn dạy vò đến nhức đầu không thôi. Trần Nghiệm tại loại thời khắc mấu chốt này tự nhiên cũng không có về nước, trong chốc lát liền đã chém giết mấy tên cùng cảnh tà tu. Tiểu tử kia tàn nhẫn, trước hết giết hắn. Mấy ma tu đồng thời liên động, đúng là cùng nhau hướng Trần Nghiệm khởi xướng tấn công mạnh, muốn trước giải quyết hắn. Phật Đà tỏa thân châu, Thiên Độc Luân hồi quyền. Nhìn thấy Trần Nghiệm bị vây công, chạy tới đầu tiên trợ giúp chính là Diệp Bạch Linh. Nàng mặc dù bình thường mạnh miệng, nhưng hoàn toàn chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, vẫn là tương đối đem Trần Nghiệm để ở trong lòng. Diệp Bạch Linh kiếm, cùng còn lại Đào Sơn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Những người còn lại đều là sư thừa kiếm thánh môn phái, mà chỉ có nàng là thừa tự thân là kiếm tiên tử mẫu thân. Kiếm tiên tử xưng hô thế này cũng không chỉ bởi vì người đẹp mắt, càng là bởi vì kiếm pháp phiêu giật linh động, kiếm tư thế như múa, kinh tâm động phách. Vì giúp Trần Nghiệm chia sẻ áp lực, nàng thậm chí sử xuất chiêu bài kiếm kỹ. Đào Hoa Nguyệt Lạc. Diệp Bạch Linh huy kiếm ở giữa, kiếm khí kia đúng là hóa thành vờn quanh thân vô số hoa đào, một kiếm đâm ra, 3000 cánh hoa tại chỗ đem tà tông ma tu xoắn thành mảnh vỡ. Kiếm tiên tử thâm cư không ra ngoài, hiện tại còn nhận ra nàng kiếm pháp người không nhiều, nhưng thật vừa đúng lúc, kia mặc hở hang ma tông yêu nữ liền nhận ra. Kiếm này là Triệu Vân Tình kiếm. Hắn là nữ nhân kia truyền nhân. 20 năm trước, kiếm tiên tử Triệu Vân Tình vân du tứ phương, ngẫu nhiên gặp ma tông. Múa kiếm nửa khắc, ma tông sơn môn giết hết, tà tu tử thương hầu như không còn. Mà cái này yêu nữ chính là thời điểm đó người sống sót. Nàng đối Triệu Vân Tình hận thấu xương, nhưng đại thù một mực không thể báo, không nghĩ tới bây giờ gặp truyền nhân của nàng. Nhận lấy cái chết. Theo một tiếng bén nhọn khét đều, yêu nữ trực tiếp phóng tới Diệp Bạch Linh đột nhiên tao ngộ cảnh giới cao hơn mình yêu nữ tấn công mạnh, Diệp Bạch Linh trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể, ngực vô ý trúng một trường, lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước. Trần Nghiệm dùng sau lưng chống đỡ nàng, kia yêu nữ thế nào giống như tại nhằm vào ngươi, chẳng lẽ nghĩ thu ngươi làm nam mục? Chớ có xấu mồm. Mặc dù trúng một trường, Diệp Bạch Linh nhưng cũng không bị tổn thương, đang muốn giơ kiếm xông đi lên đánh trở về. Thật không nghĩ đến vừa hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ mềm nhũn cảm giác lập tức từ ngực hướng tứ chi lan tràn, nhường nàng lập tức thoát lực nửa quỳ trên mặt đất. Miễn cưỡng dùng kiếm chèo chống mới đỡ thân thể. Không có sao chứ ngươi? Trần Nghiệm lo lắng. Nóng quá. Diệp Bạch Linh lung lay chìm vào hôn mê đầu, gương mặt bên trên đã bò lên trên động lòng người đỏ, tầm mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Ôi, chúng lao nương dục hỏa đốt người trưởng còn muốn thôi động linh lực. Càng dùng phát tác càng nhanh, rất nhanh ngươi liền sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Yêu nữ cười lạnh liên tục. Nóng. Diệp Bạch Linh bắt đầu lay mình cổ áo, nhìn dạng như vậy sợ là muốn đem quần áo đều thoát. Cái này nhưng hỏng, Trần Nghiệm trong lòng trầm xuống. Nàng một cái nữ nhi thần, nếu là tại trước mặt mọi người dạng này, coi như sống sót cũng chờ cận kề cái chết. Trước tiên cần phải mang nàng đi cái không ai địa phương, lại nghĩ biện pháp. Ta trước mang ngươi đi. Muốn chạy, có như vậy dễ dàng. Yêu nữ lúc này phái ra mấy nam bộc đuổi theo giết, thật không nghĩ đến vừa phái đi ra không bao lâu, mấy tên nam bộc toàn bộ thành ngã trên mặt đất không đầu thi thể. Tiểu tử kia chỉ là tinh tuyển cảnh khí tức, thực lực như thế mạnh, chỉ là chúng dục hỏa đốt người trưởng, không có giải dược, chạy cũng vô dụng. Ôi, Trần Nghiệm viện hư nhược tiểu bạch kiểm từ vòng chiến một đường giết tới bên ngoài, lại làm thịt mấy ma tu đó lấy, lưu lại một đạo huyết ảnh phân thân ở chỗ này hỗ trợ, đồng thời Trần Nghiệm còn cho huyết ảnh phân thân rót vào một dọn thần lực tinh huyết, nhường cố này phân thân chất lượng tăng nhiều, chí ít có mình bản thể 50% lực lượng. Còn như chính hắn thì là đem Diệp Bạch Linh dịu vào một gian trong vách đá thạch thất, đưa nàng ôm phóng tới nơi hẻo lánh nằm xuống. Lúc Trần Nghiệm đụng phải da thịt của nàng, phát hiện thật sự là như là hỏa thiêu giống như nóng hổi. Cái này nhưng làm sao xử lý? Thời chung phải do người buộc chung, đại khái chỉ có tìm kia yêu nữ muốn giải dược. Nhưng Trần Nghiệm khẳng định không thể đem nàng đơn độc nhét vào chỗ này, phải tự mình trông coi. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, khống chế huyết ảnh phân thân đi tìm thuốc giải cầm bể. Ngươi nhiều kiên trí sẽ, ta cầm giải dược. Trần Nghiệm xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu toàn tâm toàn ý điều khiển huyết ảnh phân thân. Bị thần lực tinh huyết tăng cường sau phân thân chợt một nhóm, không chỉ có thân thể chất lượng tăng lên rất nhiều, thậm chí điều khiển khoảng cách cũng đã nhận được tăng lên, có thể nói là toàn bộ phương vị cường hóa. Nhưng Trần Nghiệm chính viễn trình tấn công mạnh lúc, một con mềm nhũn cánh tay ngọc đống nhiên từ phía sau ôm cổ của hắn. Không phải ca môn. Thì môn, ngươi làm gì? Trần Nghiệm đang muốn quay đầu, lỗ tai ban đầu đống nhiên chuyển đến ấm áp ướt át xúc cảm, tựa như tại bị một con phát tình nhỏ mèo cái liếm láp, cơ hồ khiến toàn thân hắn tê dại. Đồng thời, nàng tựa như là cả người dính tại Trần Nghiệm trên thân, mặc dù quấn lấy quấn ngược vải, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vẫn là để người sau cảm nhận được thuộc về nữ hài tử đặc thù. Chớ lộn xộn, ta tại cho ngươi tìm thuốc giải. Ô. Diệp Bạch Linh chỗ nào nghe lọt bất kỳ lời nói nào, nàng đã hai mắt mê ly, thần trí mơ hồ không rõ đó lấy, nàng trở tay đem Trần Nghiệm đẩy ngã trên mặt đất, không nói lời gì liền dùng môi ngăn chặn miệng của hắn. Trần Nghiệm cảm giác, liền giống bị động đánh giá lấy mềm nhũn đồ ngọt đối phương vô cùng nhiệt liệt tấn công mạnh, không nói đạo lý thần thương cầu chiến, kia tình thế, tựa hồ không đem mình miệng hôn sưng không bỏ qua. Nô. Chiến đấu hiện trường, Trần Nghiệm phân thân đã đứng máy. Dù sao bản thể đang tại kích hôn, mất đi điều khiển sau chỉ có thể ngốc đứng tại chỗ, bị một đám tà tu chém lung tung. Cũng may phân thân chất lượng đủ cứng, trong thời gian ngắn còn không có biến mất, đại khái một phút sau. Diệp Bạch Linh mi tâm đột nhiên sáng lên một đường màu hồng quang mang. Trong nháy mắt nhường nàng đại não lần nữa khôi phục trong sạch. Kia là kiếm tiên tử lưu tại trong cơ thể nàng hộ thể kiếm ý, tại thời khắc mấu chốt phát động, tạm thời chế trụ trong cơ thể dục hỏa. Khôi phục trong sạch mấy mắt, nàng nhìn thấy đang nằm trên mặt đất bị mình ôm lấy gặm Trần Nghiệm. Hai người bốn mắt tương đối, không khí tại cái này một cái chớp mắt an tĩnh. Ngươi khôi phục rồi? Biến thái. Diệp Bạch Linh xấu hổ giận dữ muốn chết, đột nhiên đứng dậy rời xa. Biến thái chính là ai vậy ca môn, ngươi ôm ta thân. Diệp Bạch Linh nghẹn lời một giây, lý trực khí chẳng nói, bị một người nam hôn, cũng không thấy đến buồn nôn. Nhưng ngươi không phải, mà lại nói câu lời nói thật, ngươi môi rất mềm. Chương 169. Ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột. Chương 169. Ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột. 1-2. Bây giờ không phải là giả mồm thời điểm. Trần Nghiệm có lý chẳng sợ. Ta kiểu. Ngươi không phải giả mồm là cái gì? Ngươi cần áp chế dục hỏa, lão tử cũng cần ép, mà lại ép tới so ngươi tốn sức được không? Ngươi tình huống đến cùng ra sao? Tạm thời chế trụ, ta cần một chút thời gian điều tức chảy vớt. Diệp Bạch Linh xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu mượn nhờ mẫu thân lưu lại lực lượng áp chế tà lực. Được, ta cho ngươi hộ pháp. Trần Nghiệm an định lại sau, một lần nữa trở lại huyết ảnh phân thân thị giác. Còn tốt đại chiến quá hỗn loạn, cơ hồ không ai chú ý tới hắn, nếu không chỉ sợ có người biết nhà rảnh, ca môn đoàn chiến như thế kịch liệt ngươi thế nào còn treo cơ đâu. Chỉ là Trần Nghiệm chém giết tà tu căn bản là nhiều nhất, cúp máy một hồi cũng không ảnh hưởng người khác đầu nhiều nhất. Đội trưởng ngươi không sao chứ? Kia huyết âm lão giả cùng ta lưỡng bại câu thương, bọn hắn lui về trong tông môn, chúng ta cũng rút lui. Tất cả mọi người, rút lui. Tất cả mọi người bắt đầu sau rút lui, gặp Trần Nghiệm đứng đấy bất động, có người nhắc nhở, đi nhanh lên a huynh đệ, chờ một lúc ma tông thở nổi, chỉ sợ cũng muốn đuổi tới. Lúc này đi rồi, ma tông tổn thất nặng nề, chúng ta tổn thương cũng không nhỏ, kêu gọi tiếp viện lại đến triệt để tận diệt. Đi mau, đừng tụt lại phía sau. Nhưng chúng ta đi, bọn hắn cũng tìm cơ hội rút lui thế nào xử lý, sau này lại nghĩ bắt được coi như không dễ dàng. Trần Nghiệm hỏi lại, chúng ta tận lực, không quản được như vậy nhiều. Trần Nghiệm là khẳng định không thể đi, Tiểu Bạch Kiểm còn tại trong thạch thất điều tức, hắn đến lưu lại hộ pháp. Dù sao đều phải giúp nàng hộ pháp, kia thuận tiện đi đem ma tông người toàn bộ ngăn chặn, cũng là một hòn đá ném hai chim. Uy, ngươi đi làm cái gì? Đội trưởng xông Trần Nghiệm quát. Ngăn chặn bọn hắn chờ các ngươi tiếp viện, chúng ta chính phái nhân sĩ, làm diệt cỏ tận gốc, không thể để cho bọn hắn lại vì không phải làm bậy. Trần Nghiệm một trận dõng dạc nói chuyện trực tiếp nhường các đội hữu nước mắt. Ô ô ô, ta khóc, trên đời lại có dạng này vô tư người. Ta nguyện xưng là 749 chân nam nhân. Huynh đệ, bảo trọng. Tại mọi người bi tráng nhìn chăm chú, Trần Nghiệm phân thân rời đi đội ngũ, đi ngược dòng nước đi ngược lại con đường cũ, lần nữa đi vào kia phiến màu máu cửa sắt lớn trước. Ta hôm nay liền chắn ngươi nước suối bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ra. Ra một cái, ta làm thịt một cái. Ma tông bên trong, cái này cứ điểm đã bại lộ, không thể lại mỏi mòn chờ đợi. Đám kia chính đạo thế tất sẽ phái người đến vây quét chúng ta, sớm làm đổi chỗ mới là thượng sách. Nói rất có đạo lý. Phái mấy người đi ra xem một chút tình huống, chúng ta thu thập trong tông đồ vật chuẩn bị rút lui. Một lát sau, một thuộc hạ một bên thổ huyết một bên chạy trốn trở về. Báo, báo. Bên ngoài còn có người tại ngăn cửa, vừa rồi ra ngoài mấy cái huynh đệ đều bị hắn làm thịt, chỉ có ta chạy về. Cái gì? Còn có người dám ngăn cửa, cho bọn hắn mặt. Ngươi xác định chỉ có một người? Hoàn toàn chính xác chỉ có một người. Đợi ta ra ngoài làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng. Một cánh tay trần người đàn ông vạm vỡ khiêng đại đao xài bước đi ra. Một lát sau, người đàn ông vạm vỡ đoạn mất chỉ cánh tay, không ngừng chảy máu, lảo đảo trở về. Người kia quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Mặc dù Trần Nghiệm lưu lại chỉ là một bộ phân thân, nhưng được cường hóa sau cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đánh qua. Bọn hắn muốn đem chúng ta vây ở trong núi này chờ những cái kia chính phái nhân sĩ đến tiêu diệt toàn bộ. Nam mơ, khu khu, lão phu tự mình đi làm thịt hắn. Huyết Âm lão giả đứng dậy, những người còn lại đi theo hắn phía sau, quy mô lớn đi vào bên ngoài đám người trợn tròn mắt. Vốn cho rằng ngăn cửa chính là tên cương giả, không nghĩ tới chỉ là cái tinh tuyển cảnh. Ta biết người này, hắn giết chúng ta không ít đệ tử. Yêu nữ nhếch miệng, ngươi trong lúc này ta dục hỏa đốt người trưởng bằng hữu như thế nào, đại khái đã chết đi, ôi ôi. Không chết. Trần Nghiệm nói. Yêu nữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên quái dị. Không có chết, chứng minh hắn tuyên tiết dục hỏa. Hai người các ngươi nam, như thế ngắn ngủi thời gian còn mở một ván. Thế nào, ngươi không phục? Trần Nghiệm không ngại nhiều tâm sự. Đừng nói nhảm, giết hắn. Chúng ta thời gian dung không được kéo dài. Huyết Âm lão giả nhấc trưởng liền oanh ra một đường huyết trảo. Trần Nghiệm cười. Theo ta chơi máu, có ý tứ. Trong lúc đó, hắn phía sau cũng toát ra mấy cái huyết thủ, đem Huyết Âm lão giả chiêu thức đều ngăn cản. Cái gì? Người này vậy mà cùng ngài dùng giống như chiêu thức? Ngươi đến tuột cùng là ai? Chúng ma tông đệ tử nhao nhao khó có thể tin nhìn xem Trần Nghiệm. Trần Nghiệm mắt lộ ra cảm khái nhìn xem Huyết Âm lão giả, có lẽ ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột. Mọi người còn tưởng rằng hắn muốn nói là thất lạc nhiều năm nhi tử, thân mẹ hắn cha. Thằng ngãi danh muốn chết ba. Huyết Âm lão giả tại chỗ tức giận đến hai mắt đỏ bừng, không lo được thương thế, toàn lực thôi động lực lượng muốn đem Trần Nghiệm đánh giết đương nhiên, hắn mặc dù đã thương, cũng là lục cảnh. Phốc phốc. Một móng vuốt đâm xuyên qua Trần Nghiệm phân thân lồng ngực. Không biết sống chết thằng danh con. Huyết Âm lão giả cười lạnh, đột nhiên khẽ hấp, liền đem số lượng lớn huyết dịch hút vào trong cơ thể. Hắn vốn chính là dựa vào hút máu người tu hành, hút một cái linh năng giả huyết năng bù đắp được hắn tu hành mấy năm, tự nhiên không có khả năng đốn tha. Thế nào chuyện? Huyết Âm lão giả đột nhiên phát hiện không hợp lý, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu tử này trong thân thể cũng không có ngũ tạng lục phủ, chỉ có huyết dịch. Là giả. Bạch. Trần Nghiệm lợi dụng phân thân truyền tống công năng, đem bản thể chuyển tới đương nhiên, hắn còn lưu lại Tham Lang tại cửa ra vào vì Tiểu Bạch kiểm hộ pháp. Dám hút ta máu, đều không có kết cục tốt. Trần Nghiệm vỗ tay phát ra tiếng. Kia vô số huyết châu tại Huyết Âm lão giả trong cơ thể biến thành gai nhọn, vội vàng không kịp chuẩn bị từ trong thân thể của hắn xuyên ra. Hắn hiện tại giống con cao tuổi đâm vị. Hậu phương đám người hoảng sợ. Cái này mẹ nó cái gì tình huống, Lục Cảnh lão tiền bối bị một cái tứ cảnh thanh niên cho chơi. Hôn trướng. Huyết Âm lão giả lại bị thương nặng, thân hình nhanh chóng tối lui. Trần Nghiệm đầu ngón tay lơ lửng giữa trời, đem những cái kia trong không khí huyết châu tiếp được, đột nhiên trên mặt đất vẩy ra một đầu tơ máu. Vượt tuyến người, chết. Cản rỡ. Các ngươi còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Ma tông đám người cùng một chỗ phóng tới Trần Nghiệm, muốn dùng nhân số để chết hắn. Trần Nghiệm hít sâu một hơi. Thốn kình, Thương Long liệt hải. Quyền ra, một đầu thanh long thế không thể đỡ xung ra, đem phía trước tất cả ngang ngược xé rách đứng nuôi chịu xào gần 10 tên ma tông đệ tử, tại chỗ thịt nát xương tan. Bao quát sân môn, cùng trước mặt pho tượng, hết thảy tại quyền kình xuống dưới thành một vùng phế tích. Trong thạch thất, đang tại điều tức Diệp Bạch Linh kỳ thật cũng có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh. Tên ngốc này, vì cho ta hộ pháp vẫn rất ra sức được rồi, liền không so đo chuyện vừa rồi, dù sao hắn cũng là vô tâm, tiện nghi hắn, tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì người? Tuổi còn trẻ thực lực như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Huyết Âm lão giả thì thào nghẹn ngào, võ thánh tôn kình. Hắn là võ thánh một mạch chuyên nhân. Chương 170. Vậy ngươi hôn trở về thôi. Chương 170. Vậy ngươi hôn trở về thôi. 12. Võ thánh chuyên nhân. Chỉ là bốn chữ này, liền đem một đám ma tông tàn đảng dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Cả đám nhao nhao về phía sau lui lại mấy bước. Hắn dám một mình ngăn tại nơi này, chẳng lẽ võ thánh cũng tại lân cận? Nếu không võ thánh truyền nhân, thế nào có thể đơn thương độc mã chạy tới chịu chết? Trần Nghiệm cười, yên tâm đi, sư phụ ta không tại, đối phó các ngươi có vẻ như cũng không cần đến sư phụ ta xuất mã. Lúc đầu kia Lục Cảnh Huyết Âm lão giả hắn vẫn là đánh không lại, chỉ là con hàng này trước thụ thương, lại hút máu của mình bị thương nặng, cơ bản đã phế đi. Còn lại, cơ bản đều là ngũ cảnh trở xuống, đối với Trần Nghiệm mà nói, càng một cái đại cảnh giới vẫn là cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Chỉ là một cái võ thánh truyền nhân liền đem các ngươi sợ đến như vậy, ta còn có một thân phận khác các ngươi không biết. Trần Nghiệm giống như cười mà không phải cười hỏi. Cái gì? Một đám ma tông tàn đảng thâm cư không ra ngoài, tin tức cũng tương đối trễ sau. Nhưng này yêu nữ thường xuyên sẽ đem kẻ ngoại lai thu làm nam bộc, cho nên cũng có thể được biết ngoại giới không ít tin tức. Ngươi là? Trần Nghiệm. Võ thánh truyền nhân, 749 huyết thủ nhân đồ, thế hệ tuổi trẻ thiên tài đệ nhất nhân, Trích Tinh lâu đệ tử. Ai? Đúng. Trần Nghiệm trong lòng nhất thời thư thản. Quả nhiên danh hảo này còn phải từ trong miệng người khác nói ra, mới đúng vị. Trích Tinh lâu. Lý Bạch Di là đệ tử. Lần này, đám người là triệt để sợ tè ra quần. Ma tông cũng không phải không có thịnh vượng thời điểm, đã từng ma tông tông chủ đã từng đạt tới qua nửa bước thánh nhân phía dưới có thể xưng vô địch. Thẳng đến sau đó, tông chủ đối Thiên Âm cung nữ tu nhóm đánh lên chủ ý, muốn bắt mấy cái trở về làm lô đỉnh. Mà khi đó, Thiên Âm cung âm thánh còn không có trở thành thánh nhân, không phải kia ma tông tông chủ đối thủ, lúc ấy tình huống 10 phần nguy cấp. Thẳng đến, thiên ngoại bay tới một thanh kiếm gỗ, đúng như tinh thần truy lạc. Kiếm rơi, ma tông tông chủ thân tử đạo tiêu. Cho nên, thế nhân thường nói Lý Bạch Di cùng Thiên Âm cung vị kia có một chân, cũng không phải giả. Tóm lại, bọn này ma tông người đã bị dọa đến không có mảy may chiến ý, đi mau. Đám người lui về trong môn. Trần Nghiệm cũng không có truy vào đi, vạn nhất bên trong có cái gì cạm bẫy sẽ không tốt, đem bọn hắn nhốt ở bên trong chờ tiếp việc đến, có thể ổn thỏa một mẹ hốt gọn. Về trước đi nhìn xem Tiểu Bạch kiểm tra sao bốn. May mà chúng ta lúc trước chuẩn bị một đầu chạy trốn mật đạo, hiện tại cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Khởi động tự hủy trận pháp, đem cái này cứ điểm hủy, thuận tiện nhường tiểu tử kia trốn cùng. Ôi ôi, nếu là có thể giết chết một Trích Tinh lâu đệ tử, chúng ta cũng coi như có thể tên lưu sử sách. Tại bên trong tòa núi lớn này, khắc lấy một tòa đốt thiên diệt địa đại trận, trận nhãn liền tại bên trong. Một khi khởi động, đại trận sẽ lập tức vận chuyển, đem trong núi tất cả triệt để phá hủy, kiến tạo một loại tất cả mọi người chết giả tượng. Kỳ thực, bọn hắn đã từ mật đạo chạy trốn tới bên ngoài, là kim tiền thoát xác kế sách. Mở. Chúng ma tu nhau nhau đem lực lượng rót vào trận nhãn. Mấy cường giả linh lực tụ tập, trận nhãn lập tức tỏa ra ánh sáng, theo vô số hỏa hồng sắc trận văn lan tràn đến cả tòa sơn mạch. Chịu chết đi tiểu tử. Rút lui ba. Đám người vội vàng từ ám đạo rút lui bốn. Trần Nghiệm lúc này đang tại trong thạch thất. Vừa rồi lại bị ngươi đựng, thoải mái sao? Tiểu Bạch kiếm hỏi. Ngươi đây cũng có thể nghe được, nhiều không có ý tứ. Ngươi còn cần điều tức bao lâu? Mấy phút. Kia yêu nữ lực lượng quá tà môn, ta thật hận không thể tự tay làm thịt nàng. Diệp Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi. Trần Nghiệm kinh ngạc, không phải, ngươi sinh cái gì khí? Nên sinh khí chính là ta bị ngươi điên cuồng ăn đậu hũ được không? Ngươi. Liên như thế một câu, cơ hồ đem Diệp Bạch Linh tức giận đến khí tức hỗn loạn, hận không thể tại chỗ mở mắt ra cùng Trần Nghiệm bức. Bị ta như thế cái đại mỹ nữ hôn, ngươi còn ủy khuất lên ngươi. Trần Nghiệm nói, ta cho ngươi hộ pháp chuyện, hai ta là huynh đệ coi như xong, hẳn là chỉ là ngươi hôn ta việc này, khẳng định đến bồi thường ta tổn thất tinh thần, nếu không sau này ta đều không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Tốt tốt tốt, lão, ta thiếu ngươi. Ngươi cảm thấy bị ta hôn ăn thiệt thòi, vậy ngươi hôn trở về thôi. Thật. Đương nhiên, Diệp Bạch Linh phát giác được Trần Niệm đang không ngừng hướng mình tới gần. Kia ấm áp hơi thở, tựa hồ cũng đã nhào tới trên mặt mình. Nàng nhịp tim lập tức siêu tần, thân thể đều căng thẳng lên. Không thể nào tên lúc này, ta thế nhưng là nam, ngươi hẳn là không như thế biến thái a. Được rồi, không đùa ngươi, miễn cho ngươi điều tức đều không bình yên. Diệp Bạch Linh ngập ngừng một chút, qua một thời gian ngắn kinh đô có lý thuyết trưởng võ đại hội, ta dẫn ngươi đi đến một chút náo nhiệt, có thể. Luận võ đại hội. Kinh đô cường giả tụ tập, hàng năm cũng sẽ ở trong thành tổ chức luận võ đại hội, mặc dù không có Trích Tinh lâu thiên tài thi đấu hàm kim lượng cao, nhưng cũng có thể hấp dẫn không ít thiên tài cao thủ, chẳng phải là ngươi tuyệt hảo trang bước sân khấu. Ta thích. Vui. Ngươi thích cái gì? Diệp Bạch Linh lập tức hoảng hồn. Thích luận võ đại hội, ngươi sẽ không lấy đó làm mừng hoan ngươi đi. Chớ nói chuyện. Quấy rầy ta điều tức. Đúng lúc này, cả ngọn núi bỗng nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Thạch thất chung quanh trong nháy mắt che kín vết rạn, giống như tao ngộ động đất cấp 10. Thế nào chuyện?
Không được.
Vành năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa núi ầm vang nổ tung ở bên ngoài nhìn qua, một màn này nhất là rung động lòng người. Cả tòa núi lớn trong khoảnh khắc nổ vỡ nát, cuồn cuộn bụi mù tràn ngập chân trời, thanh âm cơ hồ che lại chân trời. Lúc này, đã từ ám đạo rút lui ra ma tông tàn đảng nhóm xa xa nhìn thấy một màn này, lập tức nhịn không được vỗ tay khen hay.
Tốt,
lần này hắn chết chắc. Không nghĩ tới ma tông sự suy thoái hôm nay, chúng ta còn có thể có loại này hành động.
Ha ha ha, sảng khoái, sảng khoái.
Đám người hưng phấn không thôi đồng thời, một bên khác, những cái kia đã rút lui thảo phạt đội các thành viên, cũng ở bên ngoài chứng kiến một màn này.
Sao?
Thế nào chuyện? Cả tòa núi đột nhiên nổ tung. Chẳng lẽ, kia núi bị thiết trí cái gì tự hủy trận pháp? May mà chúng ta rút khỏi tới, chỉ sợ tất cả đều đến táng thân ở bên trong. Mọi người một trận lòng còn sợ hãi.
Chờ một chút, vị kia điện sau huynh đệ còn tại bên trong.
Hắn là chân nam nhân, ta bội phục hắn.
Ai, trở về sau nhất định phải đem hắn tên khắc vào 749 liệt sĩ trên tấm địa.
Các loại, hắn gọi cái gì tên tới?
Các ngươi nhìn.
Một người chỉ vào nơi xa, con ngươi không ngừng rung động, kia.
Kia là cái gì?
Theo hắn chỉ phương hướng, ánh mắt của mọi người nhao nhao ném đi, khó có thể tin lập tức lấp kín con ngươi. Theo núi đá cho bụi dần dần tiêu tán.
Kia bạo tạc trung tâm, một tôn như quân vương giống như màu máu hư ảnh đứng sừng sững trong đó.
Cầm trong tay đỏ văn đại kiếm, người khoác tinh hồng giáp trụ, một bộ áo choàng như là huyết sắc trường hà phiêu tán phía sau.
Thần uy hiển hách, bá đạo tuyệt đỉnh.
Tu La pháp tướng trung tâm, chân niệm trong ngực ôm Diệp Bạch Linh, chân đạp hư không, không ai bị nổi.
Chương 171.
Tu La giận dữ, nằm thi trăm vạn.
Chương 171. Tu La giận dữ, nằm thi trăm vạn.
1-2.
Hán.
Còn sống. Tận mắt nhìn đến cái này nghe rợn cả người một màn, ma tông đám người nhao nhao bị dọa đến không ngậm miệng được.
Không, không có khả năng.
Tại tự hủy đại trận trung tâm sống tiếp được, chỉ bằng cảnh giới của hắn.
Trên đời thế nào sẽ có chuyện như vậy?
Quả nhiên,
Trích Tinh lâu đệ tử đều là quái vật.
749 cùng Đào Sơn đám người cũng nhao nhao trợn mắt hốt mồm, trong lòng bị chấn kinh nhấc lên sóng to gió lớn.
Huynh đệ kia, không có việc gì.
Loại trình độ này bạo tạc, cho dù là ta ở bên trong, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh, hắn thế nào có thể may mắn còn sống sót? Thân là đội trưởng Trương Hoành thì thào nghẹn ngào. Hắn dám ở lại đoàn hậu, chỉ sợ không phải bởi vì cái gì đại nghĩa, mà là hắn có thực lực này. Hắn đến tuột cùng là cái gì người? Vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Niệm ôm lấy Diệp Bạch Linh, trước dùng huyết dịch bình chướng bao khỏa toàn thân, tiếp lấy khởi động Tu La hàng thế chú. Lúc này mới đem kinh khủng bạo tạc ngăn cản xuống tới.
Hắn nổi giận,
vũ phu giận dữ, máu phun ra năm bước.
Tu La giận dữ, nằm thi trăm vạn.
Bởi vì sát ý cảm giác tồn tại, hắn lập tức khóa chặt ma tông tàn đảng đám người phương vị.
Tu La pháp tướng giơ lên đại kiếm, trên thân kiếm ngưng tụ ức vạn đạo huyết quang, thoáng chốc một sợi trùng thiên huyết khí đâm rách tầng mây, xuyên qua bầu trời.
Cựu ngục,
ngàn kiếp chém.
Pháp tướng tất cả lực lượng bị ngưng tụ trong một kiếm này.
Huy kiếm,
một đường màu máu kiếm khí chém về phía ma tông đám người.
Chỗ đi qua, đại địa vỡ ra khe rãnh, rừng rậm bị cắt thành hai nửa, nước sông từ đó ngăn nước.
Làm kiếm mang màu đỏ ngòm kia tại đồng tử bên trong không ngừng phóng đại lúc, ma tông trong lòng mọi người chỉ có hai chữ, tuyệt vọng.
Một cái mắt, đám người liền chôn vùi ở trong đó, hóa thành trong không khí bụi bặm.
Chân niệm pháp tướng cũng biến mất theo bốn.
Một kiếm này, trực tiếp sợ choáng váng còn lại đồng hành đồng đội.
Trọn vẹn tại nguyên chỗ sừng sốt nửa ngày, mới có người nhịn không được hít vào lương khí đạo, huyết quang tung hoành ngàn mét, những nơi đi qua sơn hà tận nước.
Kia rốt cuộc là cái gì quái vật đồ chơi?
Đương nhiên, có một người từ đằng xa bay tới.
Người mặc áo xanh, cầm trong tay ba thước thanh phòng, khí tức không tầm thường.
Mới ta gặp được nơi này huyết quang bay thẳng trời xanh, xảy ra cái gì?
Chẳng lẽ là có yêu tà tại quái phá?
Huynh đệ ngươi là?
Kinh đô, Phong Nguyệt kiếm các, Lộc Tiêu.
Người tới tự giới thiệu.
Lộc Tiêu.
Kinh đô thi đấu đại hội bên trong từng đoạt được qua khôi thủ vị kia thiên tài.
Lộc ca kính đã lâu kính đã lâu.
Vừa rồi kia trùng thiên huyết quang cũng không phải cái gì yêu tà đưa tới, mà là chúng ta 749 một vị đồng bạn.
749.
Lộc Tiêu ánh mắt nhắm lại, năng lực cùng máu tương quan, lại giống như này khí thế, chẳng lẽ là vị kia họ Trần huynh đệ?
Ngươi nói là?
Trần Niệm.
Ha ha, ta cũng phải đi gặp vị này Trần huynh bộ mặt thật.
Lộc Tiêu cũng là nhân vật thiên tài, chỉ là tuổi tác so Trần Niệm lớn hơn một chút, thuộc về bên trên một vòng thiên tài. Trước đó thiên tài thi đấu lúc hắn lại vừa lúc đang bế quan, không có thể đi hiện trường quan chiến bốn.
Một bên khác,
Trần Niệm cùng Diệp Bạch Linh đều vô sự.
Diệp Bạch Linh rất là cảm động, tại kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, tên ngốc này trước tiên lại là nhào tới bảo vệ chính mình.
Bởi vì nữ giả nam trang thiếu thốn thật lâu thiếu nữ tâm, đều muốn tại bị hắn ôm một khắc này rung động đi lên.
Thằng đến rơi trên mặt đất, Diệp Bạch Linh còn có chút thất thần nhìn chằm chằm Trần Niệm, thậm chí quên mình còn bị người ôm công chúa trong ngực.
Ngươi không phải nói muốn nâng ngại sao, thế nào không nói Trần ca ngươi thật là đẹp trai.
Bị Trần Niệm trêu ghẹo một câu, Diệp Bạch Linh mới đột nhiên lấy lại tinh thần, một cái lý ngư đã đĩnh trở xuống trên mặt đất.
Đẹp trai đẹp trai đẹp trai, quá đẹp rồi.
Hài lòng đi.
Diệp Bạch Linh cố ý dùng qua loa ngữ khí trả lời, gia tốc nhịp tim vẫn còn không thể hoàn toàn chậm lại, trong trắng lộ hồng khuôn mặt đường hướng phía cạnh, liền hô ra khí tức đều mang không hiểu cảm giác nóng rực.
Lại nói ngươi vẫn rất nặng.
Trần Niệm nói.
Ngươi nói cái gì?
Nữ nhân không thể nhất chịu được chính là bị nhà danh thể trọng.
Nàng lúc này mắt hạnh trừng trừng, chỗ nào nặng?
Ngươi thế nào không cân nhắc qua chính mình vấn đề, có khả năng hay không là ngươi kỉnh quá nhỏ, mà lại ta coi như nặng ăn nhà ngươi gạo sao?
Trả lời ta.
Gấp gấp.
Hai người chính cãi nhau, bỗng nhiên nhìn thấy có người bay tới.
Lộc Tiêu đi vào trước mặt hai người, ôn quyền cười nói, nghĩ đến vị này chính là Trần Minh, tại Hạ Kinh đô Phong Nguyệt kiếm cát, Lộc Tiêu, hạnh ngộ.
Phong Nguyệt kiếm cát. Diệp Bạch Linh kinh hãi. Kia là gần thứ với Đào Sơn Thiên Hạ đệ nhị kiếm phái, kinh đô nổi danh nhất thế lực một trong, Lộc Tiêu tên nàng cũng nghe qua, là kiếm các bên trong chiêu bài kiếm đạo thiên tài. Vị này là Đào Sơn đệ tử, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, không cần để ý, Diệp Bạch Linh nói quanh co trả lời. Đào Sơn. Lộc Tiêu đương nhiên thoải mái cười một tiếng, bởi vì hắn nhớ lại, 10 năm trước hắn từng đại biểu Phong Nguyệt kiếm các đi Đào Sơn luận bàn qua kiếm đạo, khi đó gặp qua một vị ước chừng 10 tuổi nữ hài, ngày thường đặc biệt đáng yêu linh động. Sau đó biết được, cô bé kia là kiếm thánh cùng kiếm tiên tử nữ nhi, tên Diệp Bạch Linh. Trực giác nói cho hắn biết, cái này mi thanh mục tú, vô danh tiểu tốt, chính là vị kia gọi Diệp Bạch Linh nữ hài. Nếu là Đào Sơn đệ tử, hôm nay kinh đô biết tổ chức luận võ đại hội, hoan nghênh đến Phong Nguyệt kiếm các làm khách, chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Hắn mỉm cười, nho nhã lễ độ. Nha. Rồi nói sau. Diệp Bạch Linh vốn là chuẩn bị đi kinh đô, nàng chuẩn bị tại luận võ trên đại hội nhất chiến thành danh. Trần huynh cũng nhất định phải tới, lần này luận võ đại hội là quốc tế tính, đại hạ còn mời Anh Hoa quốc cùng Bạch Đầu Ưng luận bàn giao lưu, nghe nói bọn hắn đỉnh cấp cường giả cũng tới. Đi. Trần Niệm thuận miệng đáp ứng. Rất nhanh, còn lại 749 cùng Đào Sơn người cũng chạy tới. Diệp Bạch Linh lập tức lộ ra một mặt sùng bái bộ dáng, "Trần ca ngươi quá mạnh. Nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta khẳng định mất mạng. Hiện tại dễ chịu đi, bản mỹ nữ cũng cho ngươi vai phụ, để ngươi hảo hảo giả một đợt. Thì ra ngươi thật là Trần Niệm." "Trời ạ, ta vậy mà gặp được Trần Niệm bản tôn. Nói cho tổng bộ không cần phái tiếp việc tới, những cái kia ma tông tàn đảng đã đều bị Trần Niệm giải quyết." Trần Niệm cũng không có lại ở lâu, cùng Tiểu Bạch Kiểm nói tạm biệt liền rời đi. Lần này nhiệm vụ cũng không có đụng tới yêu ma quỷ quái, thu hoạch duy nhất là bị Tiểu Bạch Kiểm hung hăng hôn một đợt, thuận tiện được thỉnh mời đi kinh đô xem náo nhiệt. Trở lại Trích Tinh lâu, Trần Niệm tu hành mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn đạt được Lý Bạch Đi tự mình chỉ điểm, đi người khác đi qua đường, có lẽ sẽ có đường tắt, nhưng đi không đến hạn mức cao nhất, phàm thành thánh giả, đều tự thành một phái ý là, rất nhiều cường giả đều là tự sáng tạo công pháp võ kỹ. Trần Niệm có rõ ràng cảm ngộ, bắt đầu đối với mình trước mắt năng lực tiến hành nhất định sáng tạo cái mới. Trong nháy mắt, luận võ ngày đại hội tới gần. Trần Niệm chuẩn bị xuất phát, bất quá hắn không có nói cho Tiểu Long Nữ, dù sao lần này cần cùng Tiểu Bạch đồng hành chờ với đơn độc ra ngoài cùng mọi tử du lịch. Chương 172. Ngươi thích Trần Niệm rồi. Chương 172. Ngươi thích Trần Niệm rồi. 1-2. Ha 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 ha, ta thành, ta xong rồi. Ngày này, Trích Tinh lâu vang lên một trận tiếng cùng thiếu, đã quấy rầy đang tu luyện nghỉ ngơi đám người. Tiêu sư huynh đây là thế nào, điên rồi. Hắn thời điểm nào bình thường qua. Các vị sư đệ sư muội, sư huynh ta mới nghiên cứu thuật pháp cuối cùng đại thành, các ngươi mau tới mở mang tầm mắt. Đám người xem xét. Tiêu trưởng ca thân thể đúng là bỗng nhiên rút nhỏ một cái hào, thành thiếu niên bản Tiêu trưởng ca, cả người bỗng nhiên thì niên nhẹ 20 tuổi. Không phải, cái này cái gì? Từ hôm nay sau này, ta chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên, nếu là lấy bộ này tư thái đi người trước hiển thánh, nghiền ép các lộ thiên tài, không biết sẽ có sảng khoái hơn. Cảm tình ngươi nhà nghiên cứu để cho mình thu nhỏ, chính là vì đi trang bức. Bệnh tâm thần. Sắp thực có bệnh. Phản ứng ngươi là vấn đề của ta. Đám người đều tán đi. Tiêu trưởng ca cười lạnh, các ngươi bọn này không hiểu phong tình gia hỏa, thôi, ta lại đi tham gia kinh đô thịnh hội, nhường thế nhân mở mang tầm mắt. 4. Còn như Trần Niệm đã xuất phát tiến về kinh đô. Kinh đô đại hạ thủ đô, 749 tổng bộ sở tại địa, Ngư Long hỗn tạp. Phàm là có thể tại kinh đô có nơi sống yên ổn người hoặc một phái, đều không phải là hời hợt hạng người. Trần Niệm cùng Tiểu Bạch hẹn gặp tại sân bay chạm mặt. Sân bay cơ hồ kín người hết chỗ, có thể nhìn thấy không ít ngoại quốc gương mặt, xem ra lần này luận võ đại hội sát thực biết tương đương náo nhiệt. Uy, họ Trần. Trần Niệm một chút nhìn đi, quả nhiên là quen thuộc nhẹ nhàng nam trang, quần jean phối trắng giày thể thao, còn cầm cái màu trắng dương hành lý. Chỉ là bởi vì nàng khung xương tiểu thân tài gầy nguyên nhân, quần jean nhìn có chút rộng rãi. Ta ở chỗ này chờ ngươi dòng dã một giờ. Trần Niệm cười cười, thế nào? Ngươi có biết hay không, cái này một giờ có thật nhiều muội muội tới tìm ta bắt chuyện. Luận đánh nhau ta không bằng ngươi, luận nhan giá trị ngươi còn phải luyện. Được, chớ tự luyến, thế nào đi? Lần đầu tiên tới kinh đô, Trần Niệm là một điểm không biết đường. Luận võ đại hội trưa mai 12 giờ bắt đầu, vị trí tại kinh đô đại quảng trường, chúng ta đi phụ cận khách sạn trước ở lại, ngày mai có thể thuận tiện đi qua. Đi. Đón lấy, hai người đánh xe, rất nhanh liền tới đến phụ cận khách sạn. Trước tiểu điểm này, ngươi tốt, ta nghĩ đặt trước hai gian phòng. Không có ý tứ. Chúng ta nơi này phòng nguyên đã bị dự định đấy. Tiểu Bạch lôi kéo Trần Niệm liền đi đường phố đối diện một cái khác khách sạn. Ngươi tốt, ta nghĩ đặt trước. Không có ý tứ, phòng nguyên đã đầy. Ngươi tốt. Hai vị, chúng ta chỗ này còn có cuối cùng nhất một gian giường lớn phòng, nếu như muốn đặt trước nói xin mau sớm à, bất mãn ngài nói, hai ngày này lưu lượng khách quá lớn. Không chỉ có là đại hạ từng cái thành thị người đến xem náo nhiệt, còn có số lượng lớn người ngoại quốc tràn vào, kinh đô người lưu lượng hoàn toàn chính xác bay vọt đến độ cao mới, không riêng gì khách sạn, liền ngay cả nhà trọ đều nhanh đầy. Một gian giường lớn phòng. Phục vụ viên mặt mỉm cười, hai vị đều là nam sinh, có thể hơi chen một chút đâu. Tiểu Bạch nhìn về phía Trần Niệm, người sau nhún nhún vai biểu thị không quan trọng, cái trước cũng cắn răng nói, liền thế gian này đi. Dù sao ngủ đều ngủ quá rồi, không kém hai ngày này. Dẫn theo hành lý đi vào gian phòng, Tiểu Bạch lập tức trợn tròn mắt. Phòng tắm pha lê, là hơi mở. Ở bên trong tắm rửa, bên ngoài khẳng định là có thể nhìn cái thất thất bát bát. Cái gì phá khách sạn như thế thiết kế, đơn giản không phải người. Trần Niệm biết nàng đang xoắn xuýt cái gì, chỉ là một vị cười không nói. Ngươi cũng đừng nhìn lén ta dương hành lý. Diệp Bạch Linh nhắc nhở một câu, cẩn thận từng ly từng tí đem cái dương phóng tới góc tường. Đừng xoắn xuýt những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngươi chiêu đãi ta đến kinh đô là vì báo đáp ta, tranh thủ thời gian mang lão tử đi ăn cơm, đói bụng. Được, đi thôi, dẫn ngươi đi ăn kinh đô thịt vịt nướng. Ăn no nê sau ra lúc, đã vào đêm. Ngũ quang thập sắc đèn nghe ông đã sáng lên, trong bóng đêm kinh đô càng thêm phồn hoa xinh đẹp, trên đường người đi đường vẫn như cũ nối liền không dứt. Hai người đi tại về khách sạn trên đường, bỗng nhiên bị một vị cầm điên rồi cơ thợ quay phim ngăn cản đường đi. Soái ca mỹ nữ, nếu không đập một tấm. Ta nam. Úc Cúc không có ý tứ, kém chút đem ngươi nhìn thành nữ hải, hai vị soái ca đập một tấm thôi, kỷ niệm xuống dưới tình huynh đệ, chỉ cần 20 nguyên. Liên thế, chiếu cố cho sinh ý đi. Diệp Bạch Linh rút tiền. Thợ quay phim cười nói, hai người lẫn nhau ôm lấy vai đi, lại kể một chút, đúng. Liên cái tư thế này. Theo lộng soạt một tiếng, đèn thờ lắt sáng lên, lấy phồn hoa bóng đêm làm bối cảnh ảnh chụp dừng lại. Cầm tới ảnh chụp, Diệp Bạch Linh bỗng nhiên cười một tiếng. Vẫn là ta hơi đẹp trai. Ngươi đẹp trai ngươi có thể móc ra đồ vật sao? Nào tê. Ngươi Huyên Huyên nói cái gì? Tối nay cơn gió thật ồn ào náo động a. Lại nói Trần Nghiệm, ngươi có yêu mến muội từ sao? Thích ngươi khẳng định không ít ta. Ta thích cũng không ít, tỉ như Tô Diệu Âm cũng không tệ, nhìn chung linh năng giới hẳn không có không thích nàng nam nhân a. Ta nhổ vào. Ngươi kia là thèm người ta thân thể. Kỳ thật nàng còn có cái tiểu yêu tinh muội muội, mặc dù nhìn xem trong trà trà tức giận, nhưng cũng có khác một hương vị. Ta nhổ vào. Ngươi thứ cặn bã nam. Trần Nghiệm bị chọc giận quá mà cười lên, ta coi ngươi là huynh đệ móc tim móc phổi, ngươi mắng ta cặn bã nam, ngày này còn có thể hay không hàn huyên. Không tán gẫu nữa, cái này cầm đi. Diệp Bạch Linh đem một thanh đoản kiếm đặt tại Trần Nghiệm trên bàn tay, đoản kiếm tên gọi Ban Đầu Đảo. Là 7 tuổi năm đó, mẫu thân cho nàng quà sinh nhật. So sánh trường kiếm, loại này đoản kiếm có thể giấu ở bên hông, dùng để phòng thân càng thêm thuận tiện, cho nên nàng một mực mang theo trên người, đã có 10 năm có thừa. Đây là Trần Nghiệm tò mò. Chúng ta cũng coi là từng có mấy lần cùng chung nạn sinh tử nhốt kinh lịch, ngươi trước mấy ngày đã cứu ta, không có cái gì hảo báo đáp, đoản kiếm này liền đưa ngươi. Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Dùng để tiến công quá ngắn, huống hồ ta cũng không cần kiếm a. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Thứ này nhìn xem liền bất tiện nghi tốt à, chỉ là có một chút ta nhắc nhở ngươi, đừng chuyển giao cho khác muội muội, nếu không không để yên cho ngươi. Nói xong, Diệp Bạch Linh vội vàng tăng tốc bước chân hướng về phía trước, bị đèn đường lôi ra một đường thon dài cái bóng linh nhi, trôi này đoản kiếm ngươi cần phải một mực mang ở trên người, không nên tùy tiện đưa cho người khác ca mụ mụ, tại sao? Bởi vì chúng ta kiếm khách là một loại tương đối giả mồm sinh vật, tỉ như ta cùng cha ngươi, chính là lấy kiếm quen biết. Cho nên cũng có như thế một câu tại kiếm khách bên trong lưu truyền. Trường kiếm giết người, đoản kiếm định tình. Hồi xuân tuổi hướng ai cùng, đào yêu sáng rực khiên ti động. Trôi kiếm này sau này cần phải gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam hải tử lại cho a. Diệp Bạch Linh chính cầm điện thoại di động lên cho lão mụ tóc tin tức. Mẹ, Ban Đầu Đào ta đưa ra ngoài chỉ là không phải định tình mà là báo ân, bởi vì ta cũng không biết tình cảm của mình là cái gì, chẳng qua là cảm thấy thua thiệt hắn. Mục tiêu của ta là trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu, ở trước đó không thể bị loạn tâm cảnh. Mẹ, nữ nhi ngươi thích Trần Nghiệm rồi. Chương 173 luận võ bắt đầu. Hắn là Trích Tinh lâu người. Chương 173 luận võ bắt đầu. Hắn là Trích Tinh lâu người. 1-2 Diệp Bạch Linh, ta không có. Mẹ, hai tử, tin tưởng người từng trải kinh nghiệm, ngươi lâm vào bể tình. Diệp Bạch Linh, ta không có. Mẹ, ngươi ở đâu? Diệp Bạch Linh, kinh đô. Mẹ, cùng Trần Nghiệm cùng một chỗ. Diệp Bạch Linh. Mẹ, cùng hắn ngủ một cái phòng. Diệp Bạch Linh. Mẹ, người trẻ tuổi thực biết chơi. 4. Trong đêm, Trần Nghiệm cùng Diệp Bạch Linh trở lại khách sạn. Cùng giường không chung gối. Hai người đều đã quen thuộc, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Một đêm vô sự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bên ngoài liền phi thường náo nhiệt, trên đường phố biển người chen chúc, nối liền không dứt. Kinh đô luận võ đại hội sắp bắt đầu. Trần Nghiệm, mau ra cửa. Đi trễ coi như chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Tợ mờ ngươi vừa mới tại toilet rửa mặt hoa nửa giờ, hiện tại biết thúc ta nhanh lên một chút. Ai ta? Ta nữ hải tử dùng nhiều chút thời gian thế nào rồi? Câu nói này bị nàng xinh xinh nuốt xuống. Lỗi của ta, lỗi của ta. Tóm lại ngươi nhanh lên. Hai người vội vàng đi ra ngoài, dưới lầu bữa sáng cửa hàng lung tung mua mấy cái bánh bao, liền hướng kinh đô đại quảng trường tiến đến. Kinh đô đại quảng trường, liếc nhìn lại chỉ ít chen lấn trên vài người. Đại hạ linh năng giả, anh hoa quốc linh năng giả, bạch đầu ương linh năng giả. Các quốc gia tề tụ nơi đây thịnh hội. Trung quanh những phòng ốc kia bên trên, trần xe, thậm chí đèn đường trên biển quảng cáo, mái nhà, mỗi cái tầng lầu trên ban công đều cơ hồ đứng đầy người. Mà trung ương nhất là tỷ võ lôi đài. Thật là náo nhiệt a, cái này còn chưa bắt đầu liền đã kín người hết chỗ. Cũng không phải sao, lần này luận võ đại hội là sẽ ở các quốc gia trực tiếp, đừng nhìn hiện trường nhiều nhất chỉ có thể dung nạp mấy vài người, thời gian thực quan sát nhân số chí ít mấy trăm vạn. Loại này nhiều quan hệ ngoại giao lưu luận võ sinh ra xã hội ảnh hưởng rất lớn. Nếu ai thắng, quốc gia lực lượng sẽ có vẻ càng hơn một bậc, cho nên mặt khác hai nước tựa hồ cũng phái tinh anh đến đây. Ha ha, ta liền thích xem ta đại hạ cường giả hành hung ngoại quốc lão. Trần Nghiệm hỏi, cái này luận võ đại hội cái gì quy tắc? Diệp Bạch Linh đáp, không có quy tắc, lôi đài liền bày ở chỗ ấy, có gan liền đứng lên trên, muốn khiêu chiến ai có thể chỉ mặt gọi tên, người khác cũng có thể tùy thời có thể khiêu chiến ngươi. Là có chút ý tứ. Trần Nghiệm chợt phát hiện, tại xung quanh cơ hồ tất cả lâu cửa hàng đều đầy tràn tình huống dưới, còn có một chỗ lầu các cơ hồ không người gì, phía trên mấy tầng người lác đác không có mấy. Lâu đó vị trí tốt, trên lầu vừa vặn có thể hưởng thụ ghế khách quý vị, có thể một bên uống trà một bên thưởng thức luận võ, chúng ta đi lên nhìn. Đây chính là sống mơ mơ màng màng lâu, ngươi cho rằng cái gì người đều có thể đi vào nhà. Có thể lên lâu đều là quý khách, hoặc là kinh đô danh môn, hoặc là một phái đứng đầu. Trần Nghiệm nghi ngờ nói, kia lầu một như thế nhiều người xếp hàng. Lầu một có cái đặc thù quy tắc, tại cái kia lầu các trên trần nhà rủ xuống lấy một thanh kiếm bất kỳ người nào đều có thể đi miễn phí khiêu chiến lấy kiếm, chỉ cần có thể đem kiếm lấy xuống, kiếm kia chính là ngươi. Kiếm tiếp như thế nhiều người đi đoạn, là cái gì kiếm? Kiếm phổ bài danh thứ 3, Hồng Trần Say. Trần Niệm cười nói, ta không phải còn thiếu ngươi một thanh kiếm, đi lấy đến tặng cho ngươi.
Phúc.
Khoan lác. Ngươi biết thủ kiếm lao bản là ai chăng? Là kiếm đạo đại tông sư Tiêu Giao Tử. Chấp trưởng thiên hạ đệ nhất kiếm phái Đào Sơn kiếm thánh, chấp trưởng kiếm thứ 2 phái Phong Nguyệt kiếm các chủ, đã từng đều là vị này đại tông sư đệ tử. Thánh nhân phía dưới, muốn lấy xuống dưới chuôi kiếm này gần như không có khả năng, mấy vị kia thánh nhân cũng không có khả năng rảnh đến nhất cả chứng tới lấy kiếm. Cho nên kiếm này đã ở chỗ này treo mấy thập niên, chưa hề không ai lấy xuống qua. Chỉ là chúng ta cũng có thể đi đến một chút náo nhiệt, phản chính là miễn phí, đi thôi. Diệp Bạch Linh mang theo Trần Niệm cũng xếp lên trên đội. Tham dò hướng về phía trước nhìn lại. Kia cổ phát trang trí lầu cắt trên trần nhà, quả thật thả câu lấy một thanh kiếm. Mũi kiếm lăng liệt, thân kiếm như gương, là trôi tuyệt thế hảo kiếm. Một cái tiếp một cái người đang tại khiêu chiến lấy kiếm. Núi Thanh Thành đệ tử Khâu Sông, hướng tiền bối khiêu chiến lấy kiếm. Tiếng nói vừa ra, người kia phi thân lên, sau đó bị một đường vô hình trưởng khí đánh bay ra ngoài, ngay cả một giây đều không có kiên trì đến. Thấy thế, Trần Niệm cũng bỏ đi lấy kiếm tâm tư. Mình mặc dù như bức, nhưng cũng không thể từ loại này đại tông sư dưới tay thanh kiếm lấy đi. Đúng dịp, các ngươi cũng tới khiêu chiến. Hai người chính đứng xếp hàng, đột nhiên có người đi tới chào hỏi, chính là tới từ Phong Nguyệt kiếm các Lộc Tiêu. Đúng vậy, ta đi thử một chút. Diệp Bạch Linh mắt nhìn Trần Niệm, hắn nha, là đến xem trò vui. Ha ha, cố lên. Rất nhanh, đến phiên Diệp Bạch Linh. Nàng đi đến phía trước, trung điệp hướng phía trước ôm quyền hành lễ, tiền bối, xin chỉ giáo. Nói xong giơ kiếm đạp không mà lên, một tay hướng kia không trung kiếm chụp tới. Thoáng chốc, không trung đánh tới mấy đạo vô hình trường khí, trước mấy đạo bị nàng lấy linh động thân pháp né tránh, cuối cùng nhất một đường lấy kiếm chém nát, quanh mình lập tức vang lên một mảnh tiếng khen. Thật đẹp kiếm pháp, thật đẹp dáng người. Quả nhiên là phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Lộc Tiêu không chút nào che giấu ca ngợi cùng thưởng thức, thậm chí khóe miệng đều kìm lòng không được cong lên. Trần Niệm kinh ngạc hỏi, ngươi đối một người nam cũng có thể khen thành dạng này? Ha ha, Trần huynh ngươi không hiểu. Hắn coi là Trần Niệm cũng không biết Diệp Bạch Linh thân nữ nhi, chỉ là rất nhanh, Diệp Bạch Linh cũng bị thua. Không có việc gì, sau này còn có cơ hội. Lộc Tiêu dẫn đầu tiến lên an ủi, chúng ta Phong Nguyệt kiếm cắt tại lầu này bên trên có chỗ ngồi, nếu không ngươi cùng ta đi lên thưởng thức trà luận kiếm, cùng một chỗ xem so tài. Diệp Bạch Linh chỉ mình, lại nhìn mắt Trần Niệm, ngươi xác định là mời ta, không phải mời tên ngốc này. Không sai. Thôi được rồi, đa tạ hảo ý, ta cùng hắn cùng nhau. Diệp Bạch Linh từ chối nhã nhặn. Nghe vậy, Lộc Tiêu hai đầu lông mày hiện lên một vòng không vui, cũng không có cưỡng cầu, phối hợp lên lầu. Huynh đệ ngươi cũng là không thất thời, ngay cả Lộc Tiêu mời đều có thể từ chối. Người ta thế nhưng là Phong Nguyệt kiếm các thiên tài, có tại lầu 3 ngồi xuống tư cách. Đúng vậy a, huynh đệ ngươi thế nhưng là bỏ qua tốt đẹp ôm đùi cơ hội. Ai, hết ngồi đại giếng. Mấy người đối Diệp Bạch Linh từ chối cảm thấy không hiểu. Diệp Bạch Linh nếu là tự báo thân phận, kỳ thật cũng có thể lên lầu 3. Chỉ là nàng cố ý ẩn tàng, bởi vậy không có cách nào phản bác, khí chỉ có thể nuốt tại trong bụng. Đúng lúc này, một người mặc áo trắng, khí độ bất phàm lão giả đạp tiến đến. Hai tay cong ở phía sau, siêu phàm thoát tục, thiên phong đạo cốt. Nhìn thấy người này, làm lão bản Tiêu Giao Tử cũng nhịn không được cười lắc đầu. Vẫn là như cũ. Tự nhiên, lầu 4 nha tọa, sống mơ mơ màng màng một bình, hai đĩa cắt thịt bò, một đĩa củ lạc. Tiêu Giao Tử từ bếp sau quát. Mọi người lúc này chấn động vô cùng. Người nọ là ai a, vừa đến đã muốn lên lầu 4. Đây chính là lầu cao nhất. Hắn là Trích Tinh lâu, Lý Bạch Ti Điệp. Gặp qua Lý tiên sinh. Lý Bạch Ti quay đầu mắt nhìn Trần Niệm, thất thần làm cái gì, còn không cùng lên đến.
Vâng, sư phụ.
Trần Niệm quay đầu mắt nhìn Tiểu Bạch, đi tới.
Ừm.
Mọi người đột nhiên sau đó phát hiện, hắn là Trích Tinh lâu người. Chương 174. Trần Niệm ngẫu nhiên gặp Tô Diệu Âm, Lý Bạch Ti Điệp gặp bạn gái trước. Chương 174. Trần Niệm ngẫu nhiên gặp Tô Diệu Âm, Lý Bạch Ti Điệp gặp bạn gái trước. 1-2. Lầu 4, chỉ so với 3 lâu cao một tầng, nhưng là ngày đêm khác biệt. Bởi vì lầu 4 có thể dẫm tại lầu 3 trên đầu. Nhìn thấy một màn này, Lộc Tiêu nhịn không được, lập tức cảm thấy mình vừa rồi mời có chút thằng hề. Kiếm Thánh cùng Trích Tinh lâu không phải có ân oán. Nữ nhi của hắn thế nào cùng Trích Tinh lâu hỗn như thế quen. Lộc Tiêu tìm tới Tiêu Giao Tử, xuất ra một bầu rượu đến, tiền bối, đây là gia sư từ Nam Cương cho ngài mang rượu, mới ta suýt nữa quên mất cho ngài. Đúng, không biết chúng ta Phong Nguyệt kiếm cắt có thể hay không lên lầu 4.
Ôi ôi.
Tiêu Giao Tử cười cười, Phong Nguyệt kiếm cắt, còn không có cách nào cùng Trích Tinh lâu bình khởi bình tọa, ít chút ganh đua so sánh ý đồ xấu. Lộc Tiêu trầm mặt chật vật rời đi. Lầu 4. Diệp Bạch Linh vô cùng thần trương, vị này chính là Trích Tinh lâu Lý tiên sinh. Hắn nhất định sẽ nhìn thấu thân phận ta, vạn nhất nói ra làm sao đây? Sư phụ, ngài cũng tới xem náo nhiệt. Đối hắn là bằng hữu ta Tiểu Bạch, đem hắn dẫn tới sẽ không có chuyện gì đi.
Không ngại.
Cảm ơn Lý tiên sinh, Diệp Bạch Linh chi ngô đạo tạ. Ngồi một hồi, luận võ đại hội cuối cùng chính thức bắt đầu. Đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, là chủ sử Lý Phương đại hạ quan phương nhân viên lên đài nói chuyện. Luận võ đại hội không phân tuổi tác, không phân môn phái, không phân biên giới. Chư vị dùng võ kết bạn, giao lưu luận đạo, người người đều có thể lên đài. Hiện tại ta tuyên bố, kinh đô luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Chính thức bắt đầu sau, lập tức có người đứng lên lôi đài tỷ võ khai chiến, không khí hiện trường lập tức trở nên khí thế ngất trời.
Ta cũng đi.
Diệp Bạch Linh dẫn theo kiếm, hưng phấn từ lầu các ban công nhảy xuống, lòng như lửa đốt tham gia luận võ đi. Dù sao mục tiêu của nàng là nhất chiến thành danh, chứng minh chính mình. Trần Niệm một bên cho Lý Bạch Linh rót chén rượu, vừa nói, đúng rồi sư phụ, ngài có thể vào tay trôi này gọi Hồng Trần Túy kiếm sao? Tiểu tử ngươi không phải nói nhảm, sư phụ ta muốn lấy, không phải lấy đồ trong túi. Các loại, tiểu tử ngươi muốn kiếm làm gì? Lúc trước đã đáp ứng, thiếu nàng một thanh kiếm.
Ôi ôi,
tiểu tử ngươi tâm ngược lại là rất lớn, tặng lễ muốn đưa kiếm phổ bài danh thứ 3 Hồng Trần Túy. Trần Niệm cười hắc hắc nói, không có cách, ta là Trích Tinh lâu đệ tử, tặng lễ cũng phải có mặt bài, không phải rơi xuống sư phụ mặt mũi của ngươi. 6. Lý Bạch Di thì lại hỏi, tiểu tử ngươi tiễn biệt người còn chưa tính, còn phải đưa cho Diệp Tiêu nữ nhi. Diệp Tiêu, kiếm thánh, vân vân. Tiểu Bạch là kiếm thánh nữ nhi. Trần Niệm lúc này mới kịp phản ứng, chắc không được kiếm kỹ của nàng tiến bộ như thế nhanh, thiên phú cũng rất không tệ. Nữ hoa hoa kia căn cốt chính là trời sinh kiếm vôi, tương lai thành tựu không thể so với cha nàng chênh lệch. Trần Niệm xuất ra một thanh đoạn kiếm, hôm qua nàng đưa cái này cho ta. Lý Bạch Di liền lườm đoạn kiếm một chút, đoạn kiếm này là hoa đào tạo thành, xuất từ kiếm tiên tử Triệu Vân Tình chi thủ. Hái vạn cánh hoa đào, lúc ban đầu đào đoạn kiếm, tặng tương tư người, nàng đối ngươi có ý tứ. Sư phụ cái này cũng không hưng nói lung tung, càng không thể tại Trích Tinh lâu nói. Thoải mái tinh thần, vi sư tại ngươi cái tuổi này, hồng nhan chi kỷ hai tay đến không hết, người trẻ tuổi ai không có chút hồng trần tuyết nguyệt. Sư phụ, có bắt quái nói ngươi cùng Thiên Âm cung vị kia âm thánh có một chân. Khụ 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 khụ. Lý Bạch Di kém chút một ngụm rượu sặc ra tới đúng lúc này, Trần Niệm chợt phát hiện dưới lầu đi ngang qua một đám nữ tử, đều là người mặc cổ kính váy dài, lụa mỏng che mặt, giống một đám tiên tử đến nhân gian du lịch. Chính là Thiên Âm cung đội ngũ, mà lại Tô Diệu Âm cũng tại trong đội ngũ. Trần Niệm linh cơ khẽ động, phi tốc xuống lầu, ngăn tại Thiên Âm cung đội ngũ phía trước. Ngươi là? Trần Niệm. Tô Diệu Âm kinh ngạc lên tiếng. A, nguyên lai là hắn. Ta liền nói như thế nhìn con mắt. Nguyên bản Thiên Âm cung các cô gái là đối bắt chuyện rất phản cảm, chỉ là Trần Niệm liền không đồng dạng, vậy ai cũng ước gì bị bắt chuyện lập tức. Âm thánh tiền bối, sư phụ ta trên lầu mời ngươi ôn chuyện. Lý Bạch Di thì. Lúc này, lầu 4 Lý Bạch Di kém chút một ngụm rượu phun ra ngoài. Tiểu tử thúi này vẫn rất sẽ đến chuyện. Hắn vội vàng lấy ra một chiếc gương, đôi tấm gương sửa sang tóc cùng dung nhan. Biết. Âm thánh gật gật đầu, đi vào trong lầu. Sư phụ vừa đi, các cô gái cũng không nhịn được tò mò trong lòng, nhao nhao vây tới, còn có lấy ra điện thoại di động muốn cùng Trần Niệm thêm phương thức liên lạc. Chỉ là tại loại trường hợp này, Trần Niệm khẳng định là sẽ không sóng. Bị Tô Diệu Âm trông thấy trở với bị muội muội nàng Tô Lê trông thấy, sau đó Tô Lê trở tay nói cho tiểu long nữ ta không nổ sao? Cùng một chỗ nhìn luận võ đi. Trần Niệm hướng Tô Diệu Âm đưa ra mời. Lần trước tủ quần áo sự kiện còn rõ mồn một trước mắt, Tô Diệu Âm như thế cái băng thanh ngọc khiết nữ thần, không cẩn thận bắt lấy Trần Niệm tương lai, bây giờ nhìn gặp hắn cũng nhịn không được mặt đỏ tim run. Được. Nàng khẽ vuốt cằm đáp ứng, dưới khăn che mặt khuôn mặt đã nổi lên đường đỏ. Hai người sóng vai đi chỉ chốc lát, vừa lúc bắt gặp hai cái người quen biết cũ, Đao Thánh đệ tử Dụ Lộc Chu, Kỳ Thánh đệ tử Giang Nam. Kể từ đó, lúc trước thiên tài thi đấu mấy vị thánh nhân đệ tử đều gom góp. Lao Trần. Dụ Lộc Chu ôm Trần Niệm bả vai, tiểu tử ngươi thế nào cùng Tô tiên tử sóng vai cùng dạo lên, mẹ nó thật là để cho người ta ước ao ghen tị à. Ngươi cũng chớ nói lung tung, thông tin đồn nhảm là phạm pháp. Giang Nam xuất ra hai cái quân cờ, ở nơi đó phối hợp suy tính trong chốc lát, nghiêm mặt nói, Trần Niệm, ta tính ra ngươi gần nhất có số đào hoa. Cỏ. Cái này Kỳ Thánh truyền nhân thật có ít đồ đi. Khụ khụ, đừng làm, cùng một chỗ nhìn luận võ, quan sát học tập. Bốn người trực tiếp tìm chỗ cao lầu nhìn lôi đài luận võ. Các ngươi chú ý tới huynh đệ kia không, kiếm pháp rất tinh diệu à, ta nhìn hắn trên lôi đài đánh 12 tháng liên tiếp. Dụ Lộng Chu chỉ vào người, rõ ràng là đang tại kịch chiến Diệp Bạch Linh. Nàng lên lôi đài 12 chiến 12 tháng, lấy xinh đẹp nhanh nhẹn kiếm pháp thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ, phía dưới âm thanh ủng hộ không ngừng. Là rất mạnh. Trần Niệm gật đầu. Cũng không biết hắn là xuất từ cái nào kiếm phái, Đào Sơn. Không giống. Diệp Âm ngược lại là cảm thấy, kiếm của hắn giống nữ tử chi kiếm, trong kiếm mang múa, trong cương có nhu. Giang Nam cười ha ha một tiếng, ta vừa mới đã tính toán một chút, thật sự là hắn là nữ nhân, không nghĩ tới là nữ giả nam trang, ha ha. Các ngươi ngu bức, Trần Niệm trong lòng tự đủ. Sống mơ mơ màng màng trên lầu. Lý Bạch Di giả bộ uống rượu, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn vị kia nữ tử váy trắng đã đi tới. Nghe nói, ngươi mời ta đi lên một lần. Thử Liên Tịch thản nhiên nói. Lý Bạch Di đương nhiên không thể nói là Trần Niệm tự tác chủ trương, không thể làm gì khác hơn nói, rượu ngon phối giai nhân, sao không cùng một chỗ ngồi xuống uống rượu nhìn luận võ. Ôi, khó chịu. Tử Liên Tịch cười lạnh, ta xem xét thuận tiện biết không phải là tác phong của ngươi, gặp bạn gái trước một mặt còn phải đồ đệ tìm cách cho ngươi loạn. Chỉ là ngươi đồ đệ kia cũng không tệ, chỉ ít so với ngươi còn mạnh hơn. Lý Bạch Di suýt nữa bị một ngụm rượu sặc chết. Tiểu tử kia còn có thể không tệ. Hoa Đào sông đỉnh, chân trước còn tại cùng Diệp Tiêu nữ nhi cùng một chỗ, chân sau liền chạy đi cùng ngươi đồ đệ cùng dạo. Ngươi đây, nói cái gì ta không thể đi cùng với ngươi, ta sớm muộn sẽ chết, Trích Tinh lâu các chủ xưa nay không đến kết thúc yên lành, chúng ta chia tay đi. Loại lời này thuật, treo tiểu hồng trên sách rít nhất phải bị chửi mấy trăm lâu. Lý Bạch Di thì thở dài, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi cũng vô địch thiên hạ, ai có thể giết ngươi? Thần. Chương 175. Ta lấy kiếm, cho đồ đệ. Chương 175. Ta lấy kiếm, cho đồ đệ. 1-2. Lý Bạch Di thì đến cảm tạ Trần Niệm. Mượn lần này cơ hội khó được, hắn nói với Tử Liên Tịch liên quan với thần, Trần tướng. Ngươi nói là, mỗi người tại đột phá ngũ cảnh sau đều biết nhận thần bực mời, nếu là từ chối, tương quan ký ức sẽ bị xóa đi. Không sai, chỉ là ngươi không cần lo lắng, nếu là thần thật tới, ta cũng biết ngăn tại trước mặt ngươi, ngăn tại người trong thiên hạ trước mặt. Lý Bạch Di liền bằng phẳng cười một tiếng, đây cũng là Trích Tinh lâu chức trách. Ngớ ngẩn, ta cũng không phải ngươi khi đó nhận biết nhược nữ tử, liền không thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bảo hộ thiên hạ, không phải một mình ngươi trách nhiệm, là người trong thiên hạ trách nhiệm. Ha ha, tốt một cái người trong thiên hạ trách nhiệm. Cạn một chén. Uống rượu xong, Tử Liên Tịch rời đi sống mơ mơ màng màng lâu, mà Lý Bạch Di thì thừa dịp tiểu hứng, đông nhiên hét to nói: "Tiêu giao tử, ta muốn lấy ngươi Hồng Trần Túy kiếm. Ngươi tởm mở uống hồ đồ rồi a? Ta mang tới cho đồ đệ. Ngươi đồ đệ dùng kiếm, hắn tặng người, tặng cho ngươi đồ đệ Diệp Tiêu nữ nhi. Có ý tứ. Vậy ngươi tự hạ cảnh giới, nếu không ông đây mặc kệ. Đến. Lý Bạch Di thì tự hạ đến thần du cảnh, tại trong tiểu quán cùng vị này đã từng kiếm đạo đại tông sư đánh lên. Hắn đánh bay một chén rượu, hai ngón điều khiển rượu hóa lỏng làm kiếm khí, xuất thần nhập hóa chiêu thức thấy chung quanh một tràng tốt lên. Cương giả chân chính đối chiến, ngay cả trong tiểu quán một chiếc cái chén đều không có vỡ vụn. Hai người ở giữa không trung giao thủ hơn 10 chiêu sau, Tiêu Giao Tử lui về mặt đất. Chỉ nghe một tiếng thanh minh, kiếm rơi xuống từ trên không, vững vàng rơi vào Lý Bạch Di trong tay. Hồng Trần Thúy, trôi này treo dòng dã 30 năm không có bị người gỡ xuống kiếm, hôm nay bị Lý Bạch Di lấy đi bốn. Quảng trường lôi đài. Mặc dù lần này luận võ không có đặt trước chế bất luận cái gì quy tắc, nhưng từ nơi sâu xa có cái tất cả mọi người tuân thủ quy tắc đó chính là đại hạ người thủ lôi lên đài khiêu chiến hẳn là người ngoại quốc, mà người ngoại quốc thủ lôi liền sẽ biến thành đại hạ người tiến đến khiêu chiến. Diệp Bạch Linh đã hảo lấy 21 tháng liên tiếp, hắn chỗ đánh bại đều là từ ngoại quốc tới tinh anh linh năng giả, hàng kim lượng không thể bảo là không cao. Tiếng hoan hô nối liền không dứt, trực tiếp mưa đạn cũng là cơ hồ phủ kín màn hình, tất cả đều là cố lên động viên cái này huynh đệ khuôn mặt rất thanh tú, không nghĩ tới như thế mạnh dương ta đại hạ uy phong, đánh thật hay. Chiến đấu thoải mái, chiến đấu thoải mái, chiến đấu thoải mái. Đào Sơn người cũng tại hiện trường, bao quát kiếm thánh Diệp Tiêu cùng kiếm tiên tử Triệu Vân Tình. Nhìn thấy, đây chính là chúng ta nữ nhi, nàng xưa nay không so bất luận kẻ nào chênh lệch, là ngươi nhìn lầm. Nàng như thế cố gắng, chính là muốn chứng minh cho ngươi xem, sau đó hung hăng đánh ngươi mặt. Diệp Bạch Linh theo kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, vị kế tiếp. Đông nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm, Diệp Tiêu, đã lâu không gặp, cũng không có quên ta a. Người tới, Phong Nguyệt kiếm các chủ. Hai người đều là Tiêu Giao Tử đồ đệ, một người là thiên hạ đệ nhất kiếm, một người là thiên hạ đệ nhị kiếm, đương nhiên cái này thứ nhất cùng thứ hai không có tính Lý Bạch Di ở bên trong. Ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi nói chuyện, trên đài cái kia là con gái của ngươi đi, khi còn bé ta gặp qua. Không sai. Thực không dám dâu dếm, đồ đệ của ta Lộc Tiêu đối con gái của ngươi có ý tứ, muốn cho ta ra tay tác hợp tác hợp. Lấy Lộc Tiêu thiên phú phối con gái của ngươi hẳn là cũng tính môn đăng hộ đối. Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, người tuổi trẻ kia thật là không tệ. Ha ha, hai nhà chúng ta kết thân liên thủ bồi dưỡng được một tuyệt thế kiếm tu, chưa hẳn không thể tròn ngươi đánh bại Trích Tinh Lâu Nộng. Nhưng vào lúc này kiếm tiên tử mở miệng, nữ nhi chuyện tình cảm cũng không phải các ngươi dăm ba câu liền có thể quyết định, phải xem chính nàng ý nguyện. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, mà lại cái này cũng đối con gái của ngươi có chỗ tốt, hai nhà chúng ta cường cường liên hợp, bọn hắn trai tài gái sắc, tốt đẹp chuyện tốt á tẩu tử. Kiếm tiên tử không nói, có lẽ nữ nhi sẽ không đối kia Lộc Tiêu có ý tứ, dù sao nàng cùng Trần Niệm rất thân cận. Luận thiên tài, ai có thể so Trần Niệm càng thiên tài? Eon, boy. Một cơ bắp to con da trắng nam tử nhảy lên lôi đài, lập tức vang lên toàn trường kinh hô. Màn kịch quan trọng cuối cùng đến rồi. Hắn gọi là Can, là bạch đầu đương thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất linh năng giả một trong, không nghĩ tới hắn cũng đang đại biểu đoàn bên trong. Biết sư phụ hắn là ai chăng? Thi Sông. Vị kia lấy đấm móc có 102 một thế siêu cấp quyền thủ. Úc Úc ta tại trong phim ảnh nhìn qua, chính là cái kia cùng Diệp Vân đánh. Trong phim ảnh đều là giả, Thi Sông bản thân thế nhưng là cái siêu cường linh năng giả, luận quyền pháp, chỉ sợ chúng ta đại hạ chỉ có võ thanh có thể chiến thắng hắn. Trên lôi đài, Diệp Bạch Linh hít sâu một hơi, nàng có thể tiếp nhận mình lực lượng chống đỡ hết nổi chủ động hạ tràng, nhưng quyết không thể bại bởi đến đây khiêu chiến người ngoài. Kiếm thủy bình chỉ hướng phía trước, kiếm phong chiếu đến chân trời giáng đỏ. Bành! Lạc Căn dưới chân mặt đất bắn nổ trong nháy mắt, như một cỗ không gì không phá chiến xa va chạm mà ra. Hữu quyền sát mặt đất văng ra, lôi đài lập tức sụp ra ba tấc vết rách. Quyền phong bọc lấy đá vụn ngưng tụ thành bá đạo hổ cùng nhau, lao thẳng tới Diệp Bạch Linh cổ họng. Cong! Kiếm trong không khí thượng thiêu mở khẽ cong huyền nguyệt. Mũi kiếm lôi ra ba trượng hàn mang, thoáng chốc trên không trung phun thành trăm đóa hoa đảo, khoảnh khắc nuốt sống giữ tận hổ cùng nhau. Kiếm tên, 3000 hoa đảo. Loẹt loẹt, làm cho người ta bật cười. Lạc Căn căn bản không để ý kia hoa đảo giống như kiếm khí. Quyền trái đã ôm theo tiếng sấm rền từ giữa khe hở xuyên qua, trung điệp một quyền nện ở Diệp Bạch Linh trên thân kiếm. Một quyền này, cơ hồ đưa nàng kiếm nện đến mảnh liệt vô lượng, kinh khủng khí kình đưa nàng hướng hậu phương đẩy ra mấy chục mét. Lui, nhưng kiếm không ngừng. Kiếm quang hắt vây như mưa, lại giữa không trung dệt thành cựu trọng kiếm mộ. Lạc Căn đoan chắc Diệp Bạch Linh kiếm quá mềm, không cách nào đối với mình tạo thành có tác dụng đánh bị thương, đúng là mãng tiến vào kiếm mộ bên trong. Thiên Hổ Thăng Long quyền. Diệp Bạch Linh không còn dám lui, nếu không sợ rằng sẽ bị đấm ra một quyền lôi đài. Nàng xoay người vọt lên, ở giữa không trung hóa thành thập nhị trọng tàn ảnh. Tàn ảnh giao thoa trong nháy mắt, một đường thánh khiết quang mang như ngân lưới đao rủ xuống. Kiếm tên, Lạc Nguyệt thần kiếm. Lộng. Thân kiếm vỡ vụn nổ tung, vẩy ra gian lận phiến tinh mang. Diệp Bạch Linh cầm trong tay một đoạn kiếm gãy, vừa lúc lơ lửng tại Lạc Căn nơi cổ họng. Kiếm của nàng nát, nhưng thắng. Đánh thật hay. Thái quần tay. Ước 4 năm. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên, kia Lạc Căn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại. Diệp Bạch Linh mắt nhìn trong tay kiếm gãy, thở dài. Mình bây giờ trạng thái vừa vặn, hẳn là còn có thể tiếp tục đánh, chỉ là kiếm không có. Xem ra chuôi kiếm này vẫn là quá bình thường. Có người có thể cho ta mượn một thanh kiếm sao? Nàng nhìn về phía dưới thính phòng. Trong lúc nhất thời, không ai mượn, bởi vì bọn họ cũng đều biết của mình kiếm quá rất rưởi, không lấy ra được ra cái gì kiếm có thể tiếp nhận vừa rồi loại kia cường độ cao chiến đấu. Chỉ sợ đến binh chủng núi chế tạo thiên binh đi. Ta mượn. Đống nhiên, một đường công tử văn nhã thân ảnh bay lên đài tới. Chính là Lục Tiêu. Phong Nguyệt kiếm các Lục Tiêu, cũng là kinh đô đại danh đỉnh đỉnh thiên tài a. Không nghĩ tới hắn đi lên. Lục Tiêu mỉm cười nói, ta chuôi kiếm này gọi là Phong Nguyệt, có thể mượn cho. Không, đưa cho cô nương. Cô nương. Nghe đến chữ đó mắt, thính phòng lập tức nổ. Các loại, người anh em này là nữ, mà lại Lộc Tiêu không phải muốn mượn kiếm, mà là muốn đưa kiếm, cái này ý gì a? Diệp Bạch Linh nhịn không được mắt trợn trắng. Người này có phải bị bệnh hay không à, đi lên trực tiếp liền đâm xuyên lão nương thân phận, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ta thích Diệp cô nương đã lâu, hôm nay mượn cái này đưa kiếm cơ hội biểu đạt tâm ý, hy vọng sau này có thể cùng ngươi cùng một chỗ luyện kiếm tu hành, cùng nhau thưởng thức phong nguyệt. Ngoa tạo, trước mặt mọi người tỏ tình. Toàn trường lập tức nổ. Chương 176. Hoa đào vừa vặn, hồng trần cũng say. Chương 176. Hoa đào vừa vặn, hồng trần cũng say, 1-2. Lộc Tiêu thổ lộ Diệp Bạch Linh, trong nháy mắt hoành động toàn trường. Chờ một chút, cô nương này đến cùng ai vậy, có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Lộc Tiêu trước mặt mọi người tỏ tâm ý. Họ Diệp chờ một chút, có dạng này kiếm pháp tinh diệu, họ còn giống như kiếm thánh, chẳng lẽ nàng là kiếm thánh Diệp Tiêu chi nữ? Làm Diệp Bạch Linh thân phận lộ ra ánh sáng ngáy mắt, toàn trường tiếng kinh hô lập tức giống như thủy triều tăng vọt. Chắc không được kiếm của nàng như thế xinh đẹp, nguyên lai là cùng lúc trước vang danh thiên hạ kiếm tiên tử học. Hai người này có thể tính bên trên là trai tài gái sắc, một vị là phong nguyệt kiếm các thiên tài, một vị là đảo sơn kiếm thánh chi nữ. Xác thực, mà lại người ta vừa lên đến liền muốn đưa phong nguyệt kiếm. Nếu như ta nhớ không lầm, phong nguyệt kiếm là kiếm phổ xếp hạng thứ 12 danh kiếm a. Không sai, có thể lên kiếm phổ đều là tuyệt thế hảo kiếm. Lộc Tiêu thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khán giả, nhao nhao bắt đầu giơ cao hai tay ồn ào. Trong mắt bọn hắn, đây tuyệt đối là một cọc kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối chuyện tốt, tương lai sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Lộc Tiêu bản thân cũng rất tự tin. Mình cái này sóng thổ lộ, 100% là ổn. Đưa kiếm, đầu tiên là giải nàng khẩn cấp, hơn nữa còn là như thế thượng phẩm hảo kiếm. Tăng thêm ta thiên phú siêu phàm, giống vậy tu hành kiếm đạo, lại anh tư tuấn lãng, cái nào nữ hải nhìn biết không tâm động. Mà lại nữ hải tử là một loại cảm xúc hóa động vật, hiện trường như thế nhiệt liệt bầu không khí biết thay đổi một cách vô tri vô giác thôi động tâm tình của nàng, nhưng nàng có càng đại khái hơn suất đáp ứng cửa hôn sự này. Càng quan trọng hơn là, Lộc Tiêu còn sớm để cho mình sư phụ đi cùng Diệp Bạch Linh phụ mẫu nói việc này. Hết thảy tất cả đều là vừa vặn, hoàn mỹ. Nghĩ đến, ngày mai linh năng giới tin tức đầu đề liền sẽ biến thành phong nguyệt kiếm các cùng đảo sơn thông ra. Kiếm đạo thiên tài cầu thân Diệp Bạch Linh thành công, có thể xưng ông trời tác hợp cho. Nghĩ đi nghĩ lại, Lộc Tiêu nhịn không được khỏe miệng đều câu lên. Không có ý tứ, ta từ chối. Diệp Bạch Linh lại như là một chậu nước lạnh hất xuống đầu, trong nháy mắt đem hắn nhiệt liệt tâm tình dội tắt. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng, toàn trường lập tức an tĩnh. Lộc Tiêu nụ cười trên mặt cũng lập tức thu liễm, lông mày vô ý thức nhíu lại, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị từ chối. Thế nào chuyện, nàng từ chối Lộc Tiêu? Ta không nghe lầm chứ? Lộc Tiêu loại này cấp bậc thiên tài, đuổi theo hắn nữ hải cũng không biết bao nhiêu mà đếm, vì sao biết từ chối a? Chính là, lấy kiếm vấn tình không phải một cọc tốt đẹp chuyện tốt sao? Lúc đầu, Diệp Bạch Linh đối Lộc Tiêu chỉ là bình thường không cảm giác. Nhưng khi hắn lên đài trước công chúng sốc lên thân phận của mình, lại dùng từ chúng tâm lý đến mang khỏa mình, đơn giản để cho người ta cảm thấy phiền chán, buồn nôn. Còn như Lộc Tiêu cái gọi là kiếm đạo thiên tài, Diệp Bạch Linh càng không để vào mắt. Bởi vì mục tiêu của nàng là trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, mà không phải gả cho thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Không có ý tứ, ta đối với ngươi không có cảm giác. Diệp Bạch Linh nói đến rất trực tiếp. Ngươi? Lộc Tiêu khó có thể tin nhìn đối phương. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phương tám hướng ánh mắt nhói nhói. Nguyên bản có thể trở thành truyền thế giai thoại kịch bản, mình lại tại vô số người chú mục xuống dưới thành thằng hề, cơ hồ khiến hắn mất hết thể diện. Phía dưới, Phong Nguyệt kiếm các chủ cũng gấp. Nữ hoa kia, vậy mà từ chối đồ đệ của ta. Ta nói qua, nữ nhi chuyện chỉ có thể chính nàng làm chủ, nàng là cái người thất thường, nếu không lại thế nào sẽ làm nữ giả nam trang loại này phản nghịch chuyện. Nhưng cái này, cứ như vậy, đồ đệ của ta nên thế nào kết thúc? Hắn thế nào kết thúc? Cũng theo ta nữ nhi không sao chứ, nàng chỉ nói là ra bản thân ý nghĩ mà thôi. Lúc này, Lộc Tiêu cũng không còn cách nào chịu đựng chúng quanh như châm ôm đồng dạng ánh mắt. Tại một mảnh thổn thức âm thanh bên trong, hắn giận dữ xuống đài. Nhưng từ chối Lộc Tiêu, Diệp Bạch Linh liền không có kiếm tiếp tục thủ đánh, lập tức còn có không ít ngoại quốc lão kích động muốn khiêu chiến nàng. Nhưng còn có người nguyện ý mượn kiếm. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nguyện ý mượn kiếm. Vừa rồi đều không ai mượn, hiện tại lại không người. Hiện tại cho nàng kiếm, không sẽ trở với quét Phong Nguyệt kiếm các mặt mũi sao? Kinh đô đắc tội Phong Nguyệt kiếm các, sau này có còn muốn hay không lan lộn? Triệu Vân Tình đống nhiên rút ra của mình kiếm, muốn cấp cho nữ nhi. Kiếm của nàng tên là Đào Hoa Nguyệt, trên kiếm phổ xếp hạng thứ 8 danh kiếm. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu chặn tay của nàng. Ngươi làm gì? Tốt xấu cho bọn hắn chừa chút mặt mũi, dù sao cũng là bạn cũ, nếu không sau này khó gặp nhau. Ngươi vì điểm phá mặt mũi, liền không để ý nữ nhi cảm thụ. Hiện tại nàng trên đài đứng đấy nhiều xấu hổ a. Triệu Vân Tình tức giận đến mắt trợn trắng đúng lúc này. Kiếm đạo đại tông sư mở, sống mơ mơ màng màng lâu, bên trong, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu tử, tiếp hảo. Theo Lý Bạch Tỷ thì hai ngón điểm ra, một đạo hàn quang bỗng nhiên bắn ra. Đạo hàn quang kia, công bằng. Vừa lúc bay vào trên nóc nhà Trần Niệm trong tay, thân kiếm dài 3 thước 7 tấc, thanh kim hàn mang lưu chuyển chỗ ẩn hiện mênh mang tinh hà cái bóng. Kiếm phổ bài danh thứ 3, Hồng Trần Túy. Ngoại trừ kiếm thánh trên tay xếp hạng thứ 2 kiếm, cũng đã biến mất xếp hạng thứ nhất kiếm, trôi này Hồng Trần Túy đã là trên đời tốt nhất kiếm. Trường kiếm vạch phá bầu trời lúc, trong không khí vang lên ngọc khánh giống như réo rắt kiếm ngân vang âm thanh. Trong lúc nhất thời, phía dưới vô số kiếm khách kiếm trong tay đều phát ra rung động cộng minh âm thanh. Cho dù là Lộc Tiêu trong tay Phong Nguyệt kiếm cũng không ngoại lệ, đây là đối thượng vị giả run rẩy, là túi đầu xương thần. Cái đó là Hồng Trần Túy. Thế nào có thể, kiếm kia lại bị người lấy xuống. Một kiếm ra khỏi vỏ, trăm kiếm đua tiếng, ông trời ơi. Cầm kiếm người kia là ai? Trích Tinh lâu đệ tử. Vị kia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, Trần Niệm. Nói như vậy, vừa rồi đem kiếm ném ra vị kia, là Lý Bạch Tỷ Lý tiên sinh. Ngoại trừ hắn, ai có thể gỡ xuống Hồng Trần Túy? Nhìn thấy một màn này, Trần Niệm bên cạnh mấy vị tiểu đồng bọn đều kinh hãi. Lão Trần, ngươi đây là chơi cái nào một màn? Ngươi dùng đao ta liền rất không hiểu, chẳng lẽ ngươi ngay cả kiếm cũng biết dùng? Dụ Lộng Chu chấn kinh hỏi. Không phải ta dùng. Trần Niệm mỉm cười, trở tay nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên đem nó ném ra ông. Một đường thanh quang, đâm vào lôi đài tỷ võ trung ương, vừa lúc ngay tại Diệp Bạch Linh trước người. Ta thiếu ngươi một thanh kiếm, không biết thanh này phù không hợp miệng ngươi vị. Toàn trường vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng kinh hô. Ta coi là Lộc Tiêu đưa Phong Nguyệt kiếm đã rất không hợp tối thượng, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn. Thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, Trích Tinh lâu đệ tử, đưa tới kiếm phổ thứ 3 Hồng Trần Túy. Cùng hắn so Lộc Tiêu vậy coi như cái giám a. Khụ khụ, huynh đệ ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng bị Phong Nguyệt kiếm các người nghe được. Lời nói thật, vô luận là người hay là kiếm, đều là song bạo a. Dưới đài Lộc Tiêu nhìn thấy một màn này, cơ hồ tức giận đến hai vai phát run, tay cầm chuôi kiếm không bị khống chế run rẩy. Hắn kỳ vọng Diệp Bạch Linh có thể từ chối, dạng này hắn chí ít còn có một số mặt mũi. Diệp Bạch Linh đôi mắt cong như mới tháng, một tay lấy kiếm từ dưới đất rút lên, kia câu lên khỏe miệng đều nhanh ép không được. Ta đưa ngươi đoạn kiếm, ban đầu đào, ngươi đưa ta trường kiếm, Hồng Trần Thúy. Tháng tư hoa đào vừa vặn, Hồng Trần cũng say. Hảo kiếm, ta nhận. 4. Đs, rất lâu trước đó làm nền, thiếu một thanh kiếm, cuối cùng ở chỗ này bổ sung, liền hỏi các ngươi kịch bản lưu sảng văn có đẹp hay không. Chương 177. Lộc Tiêu khiêu chiến Trần Niệm. Chương 177. Lộc Tiêu khiêu chiến Trần Niệm. 1-2. Nàng. Tiếp kiếm. Hiện tại ta cảm thấy cái này một đôi có vẻ như tốt hơn gặp a. Phong Nguyệt kiếm các thiên tài, vậy khẳng định không sánh bằng Trích Tinh lâu đệ tử a, người Trích Tinh lâu mỗi một vị đều là thiên tài đỉnh phong. Người so với người làm người ta tức chết, sắp thực thua tê ai. Lộc Tiêu trong đôi mắt vằn vện tia máu, móng tay hận không thể khảm tiến bàn tay trong thịt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng nhất có thể như vậy. Trần Niệm, cảnh giới không bằng ta, đối với kiếm pháp một chữ cũng không biết. Nếu là chúng ta tại cùng một cái thời đại, ta phải dùng thực lực tuyệt đối đưa ngươi nghiền ép. Phong Nguyệt kiếm các những người còn lại cũng là tức giận đến lòng buồn bực, lúc đầu loại này quốc tế tính luận võ là nổi danh cơ hội thật tốt, không nghĩ tới hoàn toàn chính xác nổi danh, là cái người đời cười chê. Chỉ sợ ngày sau, người người đều có thể đem hôm nay việc này làm chuyện cười đến bảy hai câu. Nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ tính tình, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Bởi vì, lấy kiếm người là Lý Bạch Đi Điệp. Trần Niệm bên người, mấy người cảm tưởng không giống nhau. Tình cảnh này, Tô Diệu Âm trong lòng thậm chí có mấy phần ghen ghét, dù sao Trần Niệm lần trước còn cùng mình từng có mập mờ hành vi, hôm nay lại ngay trước vạn người cho khác cô nương đưa kiếm. Bất quá ta cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì, tại sao muốn bao nhiêu muốn? Không được, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, đến nói cho muội muội. Thế là nàng biên tập một đầu tin tức phát cho Tô Lê. Dụ Lộc Chu, lão Trần, ta cho là ngươi cùng Diệu Âm tiên tử anh em đã đủ như bức, không nghĩ tới ngươi còn âm thầm cùng vị kia kiếm thánh chi nữ có một chân. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, thông tin đồn nhảm là phạm pháp. Giang Nam, xem ra ta thôi diễn không sai, ngươi gần nhất có số đào hoa. Ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi kia thôi diễn có phải hay không xâm phạm người khác tư ẩn quyền. Chỗ tối, có lại tiểu thanh xuân bản tiêu trưởng ca cũng mắt thấy tràn diện này. Trong lòng kinh Trần Niệm vì thiên nhân, ta siết cái tiểu sư đệ à, ngươi người này trước hiển thánh công phu không kém với sư huynh ta à? Hơn nữa còn có sư phụ ra tay giúp ngươi hiển thánh, đơn giản để cho người ta ước ao ghen tị. Đầu tháng tư, hoa đào quý. Diệp Bạch Linh cầm trong tay Hồng Trần Thúy, với kinh đô luận võ lôi đài hào lấy 48 tháng, đem một đám ngoại quốc linh năng giả đánh cho lặng ngắt như tờ đến tận đây, nhất chiến thành danh. Mọi người biết, một vị tuyệt thế nữ kiếm khách chỉ sợ muốn hoành không xuất thế. Quá mạnh. Luận đương kim thiên tài bên trong kỳ nữ, trước đó chỉ có vị kia Thiên Âm cung Tô Diệu Âm, xem ra bây giờ muốn bao nhiêu một vị Diệp Bạch Linh. Kỳ thật 749 vị kia lục lẫm cũng rất mạnh, các ngươi là chưa thấy qua. Chờ một chút, ta đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người, ba vị này nữ thiên tài đều cùng Trần Niệm có quan hệ a. Ta siết cái đầu, thật đúng là. Vừa rồi ta còn nhìn thấy Trần Niệm cùng Tô tiên tử cùng một chỗ xem so tài tới, con hàng này thi nhân a. Sống mơ mơ màng màng lâu, kiếm đạo đại tông sư Tiêu Giao Tử gặp, cũng vui mừng gật đầu. Xem ra, chuôi kiếm này đưa đến công an. Nữ hoa hoa kia, xứng với Hồng Trần Thúy. Diệp Bạch Linh một mực thắng liên tiếp đến kết lực, cuối cùng là chủ động xuống đài. Lúc này kinh đô đã bị bóng đêm bao phủ, đèn đường cùng đèn nghe ông đốt sáng lên tòa thành thị này, mọi người coi là cái này ngày đầu tiên luận võ liền muốn như thế kết thúc, nhao nhao chuẩn bị giải thể. Đi đi, trở về đi ngủ. Luận võ có 2 ngày, có người nói rõ trời còn có anh hoa quốc cường giả tới, đến lúc đó còn có trò hay nhìn. Ha ha, dù sao hôm nay ta đại hạ là thắng tê, ngươi là không thấy được đối diện trên mặt có bao nhiêu khó coi. Đúng lúc này, một thân ảnh leo lên lôi đài tỷ võ, tiếng quát như phong lôi. Phong Nguyệt kiếm cát, Lộc Tiêu. Khiêu chiến Trích Tinh lâu, Trần Niệm. Cái này âm thanh hét to, trong nháy mắt liền đem khán giả dập tắt nhiệt tình lần nữa nhóm lửa. Ngoa tào, còn có lớn. Đây coi như là tình địch chi chiến sao? Ha 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 ha. Có xem chút, quá có xem chút. Kinh đô kiếm đạo thiên tài, khiêu chiến thiên tài đệ nhất nhân, giấy lên đến rồi. Hôm nay nếu có thể nhìn thấy Trần Niệm ra một lần tay, đây mới thực sự là viên mãn. Bất quá, Lộc Tiêu đánh Trần Niệm có phải hay không có chút khi dễ người a? Theo ta được biết hắn muốn so Trần Niệm lớn 7-8 tuổi, thời gian tu hành dáng rất nhiều, cảnh giới cao hơn không ít. Là có chút, không biết Trần Niệm có thể hay không ứng chiến. Ta tin tưởng hắn cùng cảnh vô địch, nhưng trận này thật không tốt đánh. Lộc Tiêu cầm kiếm mà đứng, và áo bị gió đêm thổi đến bay phất phới. Ta không lấy cảnh giới ép ngươi, tự hạ tinh tuyển cảnh, có dám đánh một trận? Lộc Tiêu chủ động hàng một cái đại cảnh giới. Vậy hắn là tinh tuyển cảnh đỉnh phong, Trần Niệm tinh tuyển cảnh trung kỳ, lần này càng có huyền niệm. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến Trần Niệm trên thân, chờ mong hắn ứng chiến. Trần Niệm thả người nhảy lên, bay qua đám người, vững vàng rơi vào lôi đài tỷ võ bên trên. Ngươi nhất định phải tiếp cận giới đánh với ta. Xác định. Nam nhân chi tranh, làm công bằng công chính, cảnh giới áp chế không khỏi thắng mà không võ. Rất nhiều người đều đã hiểu, Lộc Tiêu trong lời nói có hàm ý tứ hai người chúng ta nam nhân tranh đoạt, dựa vào bối cảnh có ý gì, có bản lĩnh đường đường chính chính đến đánh một trận. Trần Niệm núi bay, coi như ngươi trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc thắng được ta. Câu nói này đối Lộc Tiêu vũ nhục tính quá mạnh. Hắn là thiên tài, không phải tùy ý bị vượt biên á miêu á cầu. Để cho ta nhìn xem, Trích Tinh lâu đệ tử có phải hay không chỉ có một mép công phu. Hai ngón vất qua thân kiếm, một sợi thanh quang chợt hiện. Phong Nguyệt vô song kiếm, kiếm thứ 9, thiên tâm nhất kiếm. Thoáng chốc, kia xóa màu băng lam kiếm quang trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần. Khí trùng trời cao, kiếm lăng cửu thiên. Hắn vậy mà đã học xong thiên tâm nhất kiếm. Đây chính là Phong Nguyệt vô song trong kiếm khó khăn nhất một thức. Cái này kinh khủng kiếm ý, chỉ là nhìn xem đều cảm thấy nhói nhói, thật là tinh tuyển cảnh có thể sử dụng tới kiếm chiêu. Kinh khủng. Chỉ sợ đây đã là tinh tuyển cảnh lực lượng cực hạn. Những cái kia ngoại quốc lao nhóm cũng nhao nhao sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới đại hạ còn có dạng này tuổi trẻ cường giả. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Dụ Lộng Chu lắc đầu, một đám không kiến thức ít ngồi lại giếng. Bọn hắn đến cùng biết hay không à, chỉ cần Trần Niệm còn tại tinh tuyển cảnh, hắn liền đại biểu tinh tuyển cảnh lực lượng cực hạn. Mắt thấy kia cử thế vô song băng lam kiếm quang tại đồng tử bên trong phóng đại. Trần Niệm niết miệng. Loại trình độ này, thậm chí không cần mình vận dụng thần lực tinh huyết, càng không cần mở cái gì tu la hàng thế chú, chỉ cần một quyền là đủ. Thốn kình, thương long liệt hải. Đấm ra một quyền phong gào thét, không khí bạo liệt, màu xanh thương long xông lên trời không, như muốn long đằng cửu tiêu. Thương long lợi chảo, một đầu đem kia băng lam kiếm quang quanh thành đầy trời toái quang. Trần Niệm hai ngón vừa rơi xuống, thương long túi đầu đúng là lần nữa từ không trung hướng xuống lao xuống, như muốn chui vào vực sâu và trượng. Lộc Tiêu vội vàng nhấc kiếm ngăn cản. Làm kia thương long đụng vào kiếm của hắn lúc, hắn mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn áp chế đại cảnh giới trong nháy mắt giải trừ, vận dụng đệ ngũ cảnh lực lượng, hắn mới khó khăn lắm đem một kích này đo lấy. Thắng bại đã phân. Chương 178. Trần Niệm, đến, cho ngươi cơ hội này. Chương 178. Trần Niệm, đến, cho ngươi cơ hội này. 1-2. Lộc Tiêu bị ép giải phong đệ ngũ cảnh lực lượng, mặc dù hoàn mỹ tiếp nhận Trần Niệm tôn tình, nhưng cũng đã nhận được người xem một mảnh hư thanh. A, cái này bị ép giải phong lực lượng rồi. Kia Lộc Tiêu không sẽ trở với chủ động nhận thua à? Không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng có thể có một hồi đại chiến kinh thiên đâu. Không phải ta nói, kia Lộc Tiêu thế nào dám? Hắn không biết Trần Niệm cùng cảnh vô địch. Xác thực, trận luận võ này ngay từ đầu liền không có lo lắng. Dù Lộng Chu cười nói, ta nói cái gì tới, kia ca môn cũng là tầm lớn, đoán chừng là bị tức vắng đầu, muốn cùng cảnh khiêu chiến Trần Niệm. Giang Nam thở dài, thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Phong Nguyệt kiếm các mặt người sắc khó coi tới cực điểm. Mình trong các số lượng không nhiều có thể lấy ra được thiên tài, liền như thế bại. Hơn nữa còn là trước bị tự tuyệt, lại bại, toàn bộ phương diện thua triệt triệt để, lần này là thật thành chê cười. Đánh thật hay. Diệp Bạch Linh nhịn không được vì uống âm thanh màu, nàng vừa rồi liền không quen nhìn cái này Lộc Tiêu. Vừa lên đến liền huyên tuyên nói một đồng lớn, thật sự cho rằng thiên hạ nữ nhân đều thích người à. Cho dù là kiếm thánh hai vợ chồng, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng sợ hai thằng phụ. Kiếm tiên tử lại cười nói, ta nhìn cái này Trần Niệm so cái gì Lộc Tiêu thuận mắt nhiều, nữ nhi cùng hắn kết giao ta không có ý kiến. Không thể. Cái gì không thể, cũng bởi vì Trần Niệm là Trích Tinh lâu người. Cũng bởi vì hắn đánh bại ngươi dốc lòng bồi dưỡng 10 năm đệ tử. Tỉnh lại đi, người tuổi trẻ chuyện chúng ta không xen tay vào được, mà lại Trần Niệm còn chưa hẳn để ý cô nương nhà ta đâu. Còn như Lộc Tiêu bản thân, sắc mặt xanh xám, đứng tại trên lôi đài không biết làm sao. Tiếp tục đánh cũng không được, đi cũng không được. Trước đó nghe những người kia truyền ngôn Trần Niệm bao nhiêu mạnh, trong lòng của hắn là lơ đễm, nhưng hôm nay chân chính giao thủ với nhau, mới biết được trong đó kinh khủng. Lực lượng kia, liền căn bản không phải tinh tuyển cảnh có thể có. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cảnh giới so ta thấp, nếu là ta lấy trạng thái toàn thịnh cùng hắn đánh, chắc chắn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thế nào, trong lòng ngươi không phục, nghĩ toàn lực lại theo ta lại đánh một lần. Trần Niệm ngoắc ngoắc tay, ta chưa từng nói qua cần ngươi áp chế cảnh giới, đến, cho ngươi cơ hội này. Cùng. Liên tràng xuống dưới khán giả đều cảm thấy, quá tờ mở cùng. Đây chính là thiên tài đệ nhất nhân tự tin sao? Lộc Tiêu thật dùng tới đệ ngũ cảnh thực lực, kết quả kia còn thật khó mà nói à, dù sao thiên tài ở giữa muốn càng lớn cảnh giới là rất khó. Trần Niệm có phải hay không có chút cấp chế rồi? Sắp thực xúc động chút. Lộc Tiêu toàn lực cũng không yếu a. Khán giả chờ mong cảm giác lần nữa bị treo lên tới. Trên tử lâu, Tiêu Giao Tử cùng Lý Bạch Di Lệ cũng đang quan chiến. Ngươi đồ đệ đều như thế xúc động, cũng không phải là xúc động. Ngươi cảm thấy hắn có thể thắng? Yên tâm nhìn, thua không được. Lộc Tiêu tất nhiên là không có khả năng e sợ chiến, cầm kiếm mà đứng, khí tức không ngừng kéo lên. Thanh quang cảnh, tinh tuyển là tinh, thanh quang là trăng, nhật diệu là mặt trời, bốn năm lục cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới đều đối ứng thiên tướng. Đây chính là ngươi nói, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lộc Tiêu lấy kiếm chỉ hướng bầu trời đêm. Một chùm băng lam kiếm mang đâm rách chân trời, cùng minh nguyệt lẫn nhau chiếu rọi. Ngân nguyệt nghìn vạn đạo quang hoa vẩy vào trên thân kiếm, vô số thanh huynh ngưng tụ làm một thanh to lớn kiếm ảnh, cơ hồ có cao trăm trượng. Kiếm khí trùng thiên, hay là hắn mạnh nhất kiếm kỹ, thiên tâm nhất kiếm, nhưng so vừa rồi chí ít mạnh gấp đôi. Lấy kiếm chiếu nguyệt, thiên nhân một lòng, thật mạnh kiếm ý a. Trần Niệm lần này thật có thể ngăn trở sao? Đối phương chiêu thức không thay đổi, Trần Niệm cũng không định biến, chỉ là lần này, hắn chuẩn bị thêm một chút phát minh mới. Thi sơn huyết hải, huyết quang vừa hiện, đao treo tại Trần Niệm trước người. Tu khí, gia quyền, thốn kình, thương long liệt hải. Nhưng lúc này đây, thương long cũng không phải là màu xanh, mà là màu máu. Không, là rồng mặt ngoài có một tầng huyết hồng áo giáp. Kia là Trần Niệm dùng máu tươi ngưng kết cự long chiến khải, có thể tiến một bước tăng cường uy lực của nó, đồng thời Thương Long vừa vặn đem Thi Sơn huyết hải bao khỏa ở trong đó. Lấy Thi Sơn huyết hải vì xương rồng, lấy Tiên Huyết Quân Vương vì rồng khải, đem uy lực của một quyền này cường hóa đến cực hạn, đây chính là Trần Niệm mới nhất nghiên cứu phát minh. Màu máu Thương Long mang theo không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời, phản phất muốn tương dạ không bên trên mặt trăng đều nuốt vào trong bụng. Kiếm cùng rồng ở giữa không trung chạm vào nhau, đầy trời hào quang óng ánh bên trong mang theo màu máu băng tinh, lộng lẫy. Cuối cùng, hai bên đồng thời thu chiêu. Phốc. Lộc Tiêu không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, thân hình tại nguyên chỗ lảo đảo hai bước, suýt nữa không có thể đứng ổn. Hắn rủ xuống đôi mắt bên trong mang theo mãnh liệt khó có thể tin. Ta thua. Một cách này, cơ hồ đem hắn từ nhỏ đến lớn dựng nên lòng tin cùng cao ngạo đánh trúng vỡ nát. Hiện trường khán giả, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn thật lâu chưa thể lắng lại. Lộc Tiêu bị càng lớn cảnh giới đánh bại. Ngoại tạo thế giới quan bị xung kích. Không nghĩ tới ngày đầu tiên hồi cuối, có thể nhìn thấy như thế một trận siêu cấp đại chiến. Đủ hài lòng. Ai, ngươi nói Phong Nguyệt kiếm cắt trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc Trích Tinh lâu, cái này không vỡ tổ sao? Dù Lộc Chu, ta thừa nhận, ta trước đó nói chuyện có chút lớn tiếng, Lao Trần thực lực này so thiên tài thi đấu vậy sẽ lại tiến bộ không ít ta. Chỗ tối, phiên bản thu nhỏ Tiêu Trường Ca nhìn thấy một màn này, nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái này không phải liền là ta tha thiết ước mơ người trước hiện thánh chàng cảnh sao? Ta siết cái tiểu sư đệ a, ngươi cũng quá biết giả. A không, người trước hiện thánh đi. Được rồi, hôm nay liền đem danh tiếng tặng cho ngươi, ngày mai mới là sư huynh ta sân nhà. Nhưng mà kinh hãi nhất chính là người ngoại quốc. Hiện tại mạng bên ngoài các loại trực tiếp trang ép mưa đạn đã nổ hạ quốc tuổi trẻ linh năng giả như thế mạnh ba. Bọn hắn thậm chí không có bên trên mạnh nhất cùng chúng ta luận bàn. Nếu là đụng tới người này, ta cũng không dám nghĩ tới chúng ta sứ giả đoàn sẽ thêm thảm. FKK. Ngày thứ nhất luận võ như vậy kết thúc. Diệp Bạch Linh làm hào lấy 48 tháng liên tiếp nữ kiếm khách, lập tức bị các truyền thông điên cuồng phỏng vấn. Còn như Trần Nghiệm, đã bị mấy vị bằng hữu kéo đi chúc mừng. Lao Trần, khó được đụng một mặt, uống vài chén đi. Có thể. Ta không biết uống rượu. Giang Nam khoát tay. Nam nhân không thể nói không được, đi tới. Diệu Âm tiên tử ngươi đây, muốn hay không một đường? Tô Diệu Âm tức giận nói, ta nếu là đi quán ba loại kia nơi trốn, chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ bị trục xuất sư môn, các ngươi chơi đến tận hứng. Trong đêm, mấy người nâng ly cả chén, một mực uống đến sáng sớm mới riêng phần mình giải thể. Khách sạn trên giường, Diệp Bạch Linh một mực không ngủ. Ngủ không được. Trước kia mình cùng Trần Nghiệm là ca môn trung đụng, cùng ở một phòng cái kia còn tính bình thường, nhưng bây giờ thân phận của mình một quang, còn ngủ trên một cái giường giống cái gì à, cho nên nàng trái tim một mực phanh phanh chực nhảy. Thậm chí nghe được Trần Nghiệm tiếng mở cửa trong nháy mắt, nhịp tim đột nhiên đều hụt một nhịp. Trần Nghiệm trở về. Chương 179. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chương 179. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, 1-2, đối với Trần Nghiệm mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì trên tâm cảnh biến hóa. Bởi vì hắn đã sớm biết Diệp Bạch Linh thân nữ nhi, cho nên cũng là không chút nào khách khí, trực tiếp liền hướng trên giường nằm. Mới vừa lên giường, liền bị một cước đạp ra. Ngươi cái này toàn thân tiểu khí chính là, khó người chết rồi, có thể hay không đi tắm a? Diệp Bạch Linh nắm lô mũi một mặt ghét bỏ. Không có ý tứ. Trần Nghiệm đành phải đi phòng tắm tắm rửa. Phía trước đã nói qua, phòng tắm là cơ hồ hơi mở. Diệp Bạch Linh nằm ở trên giường, hướng bên kia liếc mắt vài lần, trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ tim run. Nóa. Sớm biết liền không cho hắn đi tắm rửa. Đem nóng hổi khuôn mặt tại trên gối đầu che một lát, nàng lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, Trần Nghiệm một lần nữa trở lại trên giường. Bóng đêm tĩnh mịch. Kinh đô bóng đêm ánh đèn hòa với ánh trăng từ ban công chiếu vào trên mặt đất, cơn gió đem màn cửa nhấc lên một cái sừng, tại quang mang bên trong nhẹ nhàng bay múa. Diệp Bạch Linh dựa lưng vào Trần Nghiệm, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại về phía sau nghiêng mắt nhìn. Các loại, tên ngốc này thế mà cái gì đều không nói sao? Ngươi cùng một cái nữ hải tử cùng giường đi ngủ, cái gì cảm tưởng đều không có sao? Ngươi cũng quá thuần thục ca ba. Uy, thế nào? Trần Nghiệm hỏi. Ngươi liền không có cái gì muốn nói? À đúng, không nghĩ tới ngươi lại là nữ, đem huynh đệ lừa thật thê thảm à, chắc không được ngươi hôn ta ngược lại mình thua thiệt bộ dáng, không có ý tứ ai trước đó chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Nghiệm không có tình cảm nâng đọc một đồng nói. Bị ta hôn vậy sẽ ngươi có phải hay không rất thoải mái? Nói mỏ. Khi đó ta lại không biết ngươi là nữ. Kia, hiện tại thế nào? Hoa, có thể cùng ngươi dạng này đại mỹ nữ cùng một chỗ ngủ, ta quá sung sướng. Trần Nghiệm kinh hô. Ngươi thế nào như cái du côn lưu manh giống như? Diệp Bạch Linh quay đầu. Ngươi không đã nghĩ nghe ta khen hai câu sao, thỏa mãn ngươi tự luyến tâm lý. Diệp Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi hôm nay làm gì tại thời điểm này cho ta đưa kiếm? Ngươi. Nàng ngập ngừng một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không thích ta a Trần Nghiệm? Thích đến ghê gớm. Trần Nghiệm thuận miệng một lần đáp sau, chợt phát hiện có chút không đúng, nghiêng người xem xét, đột nhiên đối mặt một đôi lóe ra chăm chú quang mang con ngươi. Con mắt của nàng chiếu sáng rạng rỡ, sáng lạn như đời sao. Vân vân. Nàng là chăm chú. Hồi tưởng hai người tại binh chủng núi quen biết, Trần Nghiệm đầu tiên là giúp nàng đoạt lại tuyết cơ kiếm, lại chuyển tay cầm trở về đưa cho Lục Lẫm, gây nên bất mãn của nàng. Sau đó tại nghịch thế giới gặp nhau, cùng giường chung gối, kề vai chiến đấu mấy ngày, vừa lúc phát hiện nữ nhi của nàng thân. Tại cuối cùng quyết chiến lúc, đạt được trợ giúp của nàng thuận lợi đánh giết yêu ma, ứng thuận thiếu hắn một thanh kiếm lời hứa. Tiếp theo là tao ngộ ma tông, Trần Nghiệm cứu dục hỏa đốt người Diệp Bạch Linh, bị hôn cái thoải mái, tiếp lấy vì nàng hộ pháp giết đến ma tông tàn đảng quan mũ cởi giáp. Lại sau đó hẹn nhau kinh đô, đạt được nàng tặng đoạn kiếm, lại phản đưa nàng Hồng Trần Thúy, thực hiện lời hứa. Thích không? Dù sao Trần Nghiệm là không nguyện ý nhìn thấy Lộc Tiêu cho nàng được kiếm. Diệp Bạch Linh cắn đỏ thắm cánh môi, một mặt quật cường nói, ngươi không thích ta, ta là sẽ không thích ngươi. Tự luyến người chính là như vậy, nhất định phải người khác trước thích chính mình. Trần Nghiệm trong lòng tự nhủ, ngươi ý tứ này chính là, ta thích ngươi, nhưng là ta không muốn trước nói, nhất định phải chờ ngươi nói ta lại nói, nếu không ta rất không mặt mũi. Ngươi tính tình vẫn rất bướng bỉnh. Tại ta trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách trước, ngươi vẫn là đừng nói thích ta tốt. Đây cũng là vì sao? Ta không tiếp thụ mình so những nữ nhân khác chênh lệch, nhất là ngươi đưa Tuyết Cơ kiếm nữ nhân kia. Cái này gốc dạ ngươi là nhớ mãi không quên đúng không? Ngươi liền không sợ khi đó ta đã cùng người khác tốt? Không có việc gì, khi đó ngươi sẽ chủ động thích ta. Diệp Bạch Linh khỏe miệng hơi bệnh, chỉ là ngươi theo ta ngủ trên một cái giường, liền một điểm cảm giác đều không có sao, cái này khiến ta thật mất mặt hay. Không có cảm giác ngươi thật mất mặt, thật có ngươi lại không vui, vậy ta có thể nói cái gì, để cho ta từ từ. Có chút cảm giác. Nếu như là hiện tại, ta có thể cho ngươi. Hiện tại, chỉ ít so người khác sớm, ngươi hẳn là còn không có cùng cô bé kia từng có a. Ngươi nói lục lắm, vậy không có. Kia tốt. So những nữ nhân khác trước, đối nàng rất quan trọng, dù sao nàng là cái cao ngạo lại tự luyến người. Diệp Bạch Linh hít sâu một hơi, đêm nay đưa ngươi một thanh kiếm. Cái gì? Chỉ gặp Diệp Bạch Linh bỗng nhiên đem đầu tóc rối tung ra mặc cho kiết như thác nước tóc đen xóa ra tại nào sau. Thân nữ như nàng, thật rất đẹp. Kiếm tên, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vừa dứt lời, một vòng mềm mại môi mềm liền ngăn chặn Trần Niệm miệng. Trong thoáng chốc, quần áo liền bị lung tung ném bay ra ngoài, một đôi cánh tay ngọc cũng thuận thế ôm Trần Niệm cổ. Gió là trong ca không ngừng thổi triệt đại cao. Hoa là gãy nhánh phấn trang điểm phun thơ 300. Tuyết là tích chướng sức tình cung điêu lời mở. Tháng là đêm đẹp thanh quang này đêm có lại. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chính là ta muốn theo ngươi, đảm gái yêu đương bảy. Ca đêm ba canh, hai người đều mệt mỏi. Dù sao ban ngày mới trải qua đại chiến, buổi tối chiến đấu không thể so với ban ngày yếu. Diệp Bạch Linh dựa vào trong ngực Trần Niệm, bỗng nhiên nói, binh chủng núi lúc đó, ngươi đem Tuyết Cơ kiếm cướp về đưa cho cô gái khác, chứng minh tại trong lòng ngươi địa vị của nàng là rất cao. Vậy bây giờ đâu? Trần Niệm, hiện tại ta cùng với nàng so lại như thế nào? Chuyện này ngươi là thật muốn nhớ một đời sao tỷ tỷ? Lục lắm ngay cả cảm tình đều không có, ngươi cùng với nàng tranh giành tình nhân đâu? Ta đều đem Hồng Trần Túy đưa cho ngươi, chuyện này còn có thảo luận cần thiết sao? Có. Nếu là ngươi không chính diện trả lời, tối nay cũng đừng nghĩ ngủ. Diệp Bạch Linh lần nữa bỏ người lên. Không ngủ liền không ngủ, lão tử cũng không nói qua không giúp đỡ sao? 6. Kinh đô luận võ đại hội ngày thứ 2. Sáng sớm toàn thành liền vỡ tổ. Nghe nói không, sáng nay đến từ Anh Hoa quốc mạnh nhất thiên tài Thanh Điển Lương Thái đang tại bốn phía phá quán, kinh đô thật nhiều môn phái đều bị hắn ngược. Cũng không phải sao, cùng tuổi linh năng giả cơ hồ không người là đối thủ của hắn a, gia hỏa kia quá mạnh. 13 nhà võ quán môn phái, hắn đã liên tục thắng 13 vị thiên tài. Lúc này, Thanh Điển Lương Thái mới từ một nhà võ quán ra, lưu lại một cái anh tuấn bóng lưng. Đại hạ linh năng giả, không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, các loại ngoại quốc truyền thông đập video tại xã giao trên bình đài điên cuồng truyền bá, rất có Anh Hoa quốc muốn xưng bá linh năng giới tình thế. Luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Thanh Điển Lương Thái đứng tại trên lôi đài, ánh mắt đảo qua phía dưới người đông nghìn nghịt. Nghe nói đại hạ linh năng giả hôm qua hảo lấy 48 thắng liên tiếp, phong quang vô hạn, hôm nay mục tiêu của ta cũng rất đơn giản, 49 thắng liên tiếp là đủ. Ta đến đánh với ngươi. Đại hạ linh năng giả nhóm chỗ nào chịu được loại khiêu khích này, nhao nhao lên đài lên chiến. Nhưng lại là không có bất kỳ cái gì một người là Thanh Điển Lương Thái đối thủ, mà lại đều là thảm bại. Tiêu trưởng ca biết, cơ hội của mình cuối cùng tới. Mọi người chỉ gặp một vị tiểu thiếu niên hai tay vác tại phía sau, leo lên lôi đài. Hắn giống như coi nhẹ thế gian tất cả, nhàn nhạt nhìn xem Thanh Điển Lương Thái. Ngươi, trải qua thất bại sao? Chương 180. Dám nói nhà ta tiểu Bạch nói xấu. Chương 180. Dám nói nhà ta tiểu Bạch nói xấu. 1-2. Ngươi, trải qua thất bại sao? Tiểu trưởng ca xuất hiện, lập tức gây nên mảng lớn hư thanh. Không phải, thiếu niên này ai vậy? Lông còn chưa mọc đủ, nói chuyện thế nào như thế trang bức. Nhà ai nhóc con, mau để cho hắn về nhà thăm siêu nhân điện quang a. Tiểu trưởng ca lắc đầu, các ngươi không hiểu, cái gì gọi bất thế gia thiên tài, ta tuy chỉ có 10 tuổi, nhưng muốn đánh bại ngươi, dư xài. Con hàng này thế nào nhìn xem có chút quen mắt. Đúng a? Ta cũng cảm thấy, cùng vậy ai tới? Trích Tinh lâu Tiêu trưởng ca rất giống. Không sai không sai, chính là hắn. Ta đối người kia ấn tượng rất sâu sắc. Tiêu trưởng ca nghe tiếng, lý trực khí chẳng nói, nói hiệu nói vượng, mặc dù kia Tiêu trưởng ca thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, khí chất siêu phàm, nhưng ta cũng không nhận ra hắn. Đáng người. Nơi xa trong tiểu lâu, Lý Bạch Ti liền nâng chán. Con hàng này là chạy tới cho Trích Tinh lâu mất mặt tới. Một thân quyết định thuật pháp thiên phú, đi nghiên cứu loại này thu nhỏ thuật pháp, liền vì lên đài giả vờ giả vịt. Thật con miệng là cái kỳ hoa. Lý Bạch Ti liền lấy tay, một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức từ bàn tay bộc phát. Tiêu trưởng ca đang tại trên đài chuẩn bị đại chiến thân thủ, đột nhiên cả người hướng sau bay ra ngoài, hắn lúc này giận không kềm được. Phương nào đạo trích ở trong tối coi như ta, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Hai giây sau, hắn bay vào quán rượu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Bạch Ti hòa ái dễ gần khuôn mặt. Chính là ta cái này đạo trích dám toán ngươi, ngươi muốn giao hơn ta. Sư phụ, ngài chén rượu rỗng, đệ tử cho ngài rót đầy. Thanh Điển Lương Thái cười lạnh. Các ngươi đại hạ là không có ai sao? Phái cái tiểu thí hải lên đài hồi náo, không khỏi quá trẻ con. Ta đến chiến ngươi. Dụ Lộng Chu cầm đao nhảy lên lôi đài. Hắn thân là đao thánh đệ tử, cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu, ngoại trừ Trần Niệm, có thể thắng hắn cũng không nhiều. Dùng đao. Có thể. Thanh Điển Lương Thái tay phải đặt ở bên hông trên chuôi đao, thân thể trọng tâm chìm xuống. Hôm nay, để ngươi kiến thức một chút nước ta bạt đao thuật. Ý mắng gió đang hắn giữa năm ngón tay lưu động, quanh mình gió đều tụ tập đến hắn trong đao, làm tích xúc tới cực điểm một khắc này. Keng. Trường đao ra khỏi vỏ, trong chẻo đao minh tiếng vang triệt lôi đài. Hắn cũng tương tự làm được đem danh sách năng lực cùng đao pháp võ kỹ dung hợp. Phong thần danh sách 002, tốn không phá nhận, tăng thêm bạt đao thuật, tư hợp. Một đao kia tên là chân không lóe lên. Ngàn vạn đao phong lưới đao mang theo bọc lấy đao khí đánh út về phía Dụ Lộc Chu. Thật nhanh. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, nương tựa theo bản năng múa đao, theo ken ken ken, kim thiết tiếng oanh minh không ngừng vang lên, trong không khí không ngừng nổ ra hỏa hoa đao ngừng, âm thanh dừng. Dụ Lộc Chu trên người có không ít bị phong thiết ra nhỏ vụn miệng máu. Tiểu tử này, thật là có đồ vật. 4. Trong tiểu điểm, mặt trời đều từ ban công chiếu vào, Trần Nghiệm mới ung dung rời giường đêm qua hai người luyện suốt cả đêm phong hoa tuyết nguyệt kiếm, nhưng mệt mỏi. Trong mắt xem xét, Diệp Bạch Linh liền nằm ở bên người, màu ngọc bạch da thịt bị ánh nắng rắc lên một tầng màu vàng kim nhạt hình dáng, lộ ra thiêng liêng lại tươi đẹp. Hắn vô ý thức nhớ tới câu nói kia, ta coi ngươi là ca môn, ngươi thế mà muốn ngủ ta. Không nghĩ tới cái này ngạnh hoàn thành thật. Đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi tỉnh dậy. Trần Nghiệm cười nói. Diệp Bạch Linh có chút đem đôi mắt mở ra một đường nhỏ, ta biết ta rất khỏe nhìn, nhưng ngươi có thể hay không đừng trực câu câu nhìn ta chằm chằm, ta biết không có ý tứ rời giường. Tối hôm qua cũng không gặp ngươi không có ý tứ. Ngươi không phải cũng rất cái kia, nhấc lên quần liền không nhận rồi. Cặn bã nam, ta quần cũng không có nhấc lên à, Trần Nghiệm mặc quần áo tử tế, mắt nhìn điện thoại, một đống tin tức Trần Nghiệm, mau tới lôi đài tỷ võ, hôm nay tới cái anh hoa quốc cường giả, đã 38 tháng liên tiếp Dụ Lộng Chu đều bại bởi hắn, thực lực phi thường khủng bố. Nếu lại dạng này đánh xuống, hắn thắng liên tiếp chỉ sợ đều muốn vượt qua Diệp Bạch Linh. Lão Dụ đều thua. Thật vô dụng. Chỉ là có thể đánh bại Dụ Lộng Chu, vậy đối phương khẳng định cũng là đứng đầu nhất cường giả, có chút ý tứ. Ta đi lôi đài tỷ võ. Nói có cái anh hoa quốc một mực tại thắng liên tiếp. Trần Nghiệm đối Diệp Bạch Linh nói, chờ một chút, ta cũng đi. Diệp Bạch Linh vừa xuống giường đi vài bước, ôi, thế nào ngươi? Nàng mắt lộ ra oán trách, ngươi còn hỏi ta thế nào? Đi chính ngươi đi, ta lại nằm một lát. Rất nhanh, Trần Nghiệm đi vào lôi đài tỷ võ, vừa lúc nhìn thấy chật vật Dụ Lộc Chu. Mấy ngày không thấy như thế với ta, lao dụ. Ngươi đừng nói, tiểu tử kia thật rất mạnh. Không tin ngươi đi chiếu cố hắn, cũng đừng phất lờ, nếu không thiệt thòi lớn. Đa tạ nhắc nhở, ta ngay cả phần của ngươi cùng một chỗ đánh trở về. Chờ một chút. Dụ Lộng Chu đông nhiên nói, ngươi lần trước sử xuất chiêu kia gọi cái gì tới? Để cho người ta trực tiếp quỳ xuống chiêu kia. Thần phủ, nhặt, chữ. Đúng, làm phiền ngươi chuyện gì, đợi chút nữa đi lên đánh ngươi trực tiếp sử dụng chiêu này. Vì sao? Ngươi đừng quản, dùng liền xong việc, tin tưởng ngươi. Dụ Lộng Chu vô vỗ Trần Nghiệm bả vai đó lấy, hắn lập tức xông vào người xem bầy bên trong lớn tiếng gào to. Khai bản, khai bản. Ta áp chú, chờ một lúc Trần Nghiệm sẽ trực tiếp nhường kia kinh điển lương thái quỳ xuống. Hắn nói lập tức gây nên gợn sóng vạn trượng, nhất là những cái kia anh hoa quốc sứ đoàn người. Cái gì? Thủ hạ kia bại tướng còn dám xem thường lệnh quá lớn người, các ngươi đại hạ người liền như thế thua không nổi sao? Còn đặt cược bắt đầu phiên giao dịch, đơn giản để cho người ta bật cười. Dụ Lộng Chu cười lạnh, các ngươi không quan tâm lão tử có phải hay không thua không nổi, có dám đánh cược hay không liền xong việc, không có tiền có thể dùng pháp khí áp chú, đến a. Cược thì cược, chả lẽ lại sợ ngươi? Ta áp chú lạnh quá, một kiện giá trị 100 vạn pháp khí. Ta cũng áp chú lạnh quá, đan dược này giá trị 200 vạn, chờ một lúc ngươi cũng đừng chơi xấu. Kia anh hoa quốc sứ đoàn đại bộ phận đều chịu không được khí này, nhao nhao tham dự áp chú. Rất nhiều đại hạ người cũng không hiểu. Mặc dù ta tin tưởng Trần Nghiệm có thể thắng, có thể để người khác quỳ xuống có phải hay không quá phận một chút. Đúng a, người kia mở như thế mâm lớn, chờ một lúc thua thường nổi sao? Giang Nam đi tới, thấp giọng nói, Dụ huynh, ngươi cái này có chút chơi xấu hành vi, làm người không tử tế a khục. Những này là ta toàn bộ gia sản, giúp ta ép Trần Nghiệm. 6. Thế là, trận này đối chiến xem chút lại thêm một cái. Trần Nghiệm có thể hay không để cho đối phương quỳ xuống? Nếu là thật sự làm được, kia không thể nghi ngờ là giết người chủ tâm, đối anh hoa quốc to lớn đã kích. Cố lên a Trần Nghiệm. Tại mảng lớn tiếng hoan hô bên trong, Trần Nghiệm đi lên lôi đài. Ngươi chính là Trần Nghiệm. Lạnh quá nhàn nhạt nhìn về phía trước nam tử, mắt lộ ra khinh thường. Nghe nói ngươi nghĩ 49 thắng liên tiếp. Trần Nghiệm hỏi lại. Không tệ, nghe nói các ngươi hôm qua 48 thắng liên tiếp chính là nữ nhân. Trong mắt ta, nữ nhân mạnh hơn cũng chỉ là yếu liêu tàn nhánh, nếu không nàng hôm nay vì sao không dám lộ diện. Tốt, dám nói nhà ta tiểu bạch lời ong tiếng ve, xem ra là không phải để ngươi quỳ xuống không thể. Chương 181. Thiên lang, ngươi thật là dịu dàng quan tâm. Chương 181. Thiên lang, ngươi thật là dịu dàng quan tâm. 12. Chú ý một trận chiến này, ngoại trừ hiện trường hơn vạn người xem, luận võ trực tiếp phòng các quốc gia các nơi vô số kể người xem, còn có kinh đô đại hạ cao tầng. Một trận chiến này ý nghĩa phi phàm. Nếu là thắng, đại hạ liên tục 2 ngày lực gáp các quốc gia linh năng giả, quốc uy như dương. Nếu là thua, tại sân nhà bị anh hoa quốc cơi tại trên mặt trào phúng, cũng không phải cái gì hảo quan chuyện. Trong văn phòng, một đám Âu phục dày da cao tầng đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem trực tiếp, dưới nắm tay ý thức nắm chặt trước người, an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng đương nhiên, còn có 749 cục các vị cán bộ cũng đều tại độ cao chú ý một trận chiến này. Đều chớ khẩn trương. Trần Nghiệm tiểu tử này không ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lý đạo, khẩn trương nhất không phải ngươi sao? Kia giữ ấm chén run nước trà đều vẩy ra đến rồi. Bắt đầu. Theo trọng tài tiếng còi rơi xuống, thanh điền lương thái tay đã giữ tại trên chuôi đao. Hán phong thần danh sách phối hợp bạt đao chạm, tốc độ là ưu điểm lớn nhất. Lúc trước cùng Dụ Lộng Chu đối chiến, chính là đánh đòn phủ đầu. Tại Dụ Lộng Chu vẫn không có thể phát huy trước liền dùng như thiểm điện bạt đao thuật đem hắn triệt để áp chế chiến thắng đối chiến Trần Nghiệm. Hắn chuẩn bị dùng chiêu thức giống nhau. Bạt đao thuật, chân không, vô lượng sát giới. Đao pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng Trần Nghiệm lĩnh vực. Tại thanh điển lương thái đối đầu Trần Nghiệm con ngươi sát na, liền bị đẩy vào vô biên màu máu trong lĩnh vực, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, chỉ có vằn vện tia máu con ngươi đang không ngừng rung động. Thế nào chuyện? Thanh điển lương thái chỉ cảm thấy đại não đang run rẩy, đến bằng ức vạn thấu xương sát y đang tràn vào não hải, tứ chi cơ hồ không thể động đậy. Thừa dịp hắn bị cứng rắn khống tại nguyên chỗ lúc, Trần Niệm đã trên không trung vẽ ra một đường thần phù. Thần phù, nhặt, chữ, quỳ xuống. Theo thần phù chi lực gia tăng tại lạnh quá trên thân thể của hắn lập tức như bị Thái Sơn áp đỉnh, dưới chân mặt đất khoảnh khắc rạn nứt. Đồng thời, hai chân cũng không cách nào tiếp nhận thiên quân chi trọng, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, đầu gối trùng điệp tại mặt đất ném ra hai cái hố. Một màn này, nhường toàn trường đều phát ra hít vào khí lạnh kinh hãi âm thanh. Thật quỳ xuống. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà có thể làm được như thế làm cho người không thể tưởng tượng chuyện. Dụ Lộng Chu nhịn không được kinh hô, "Tốt. Ha ha, cảm tạ các vị ngoại quốc lao thiết ngàn dặm đưa ấm áp, cảm tạ cảm tạ. Cái này sóng thu mét trực tiếp kiếm tê a, mặc dù lao tử đánh nhau không có đánh thắng, nhưng hung hăng ăn các ngươi một bút cũng là rất thoải mái." Đám kia đặt cược sứ nước ngoài đoàn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ, Kinh Điển Lương Thái thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu, tại Anh Hoa quốc có thể xưng vô địch. Coi như không thắng được, cũng không còn như đi xuống quỷ loại này đại lễ a. Không nghĩ tới thật đúng là. Mặt xám như cho. Thua tiền là việc nhỏ, càng quan trọng hơn là tại toàn thế giới mất mặt. Các quốc gia linh năng giới đều đang chăm chú trận này luận võ, tại toàn thế giới phạm vi mất mặt, sợ là ngày sau đầu đều muốn không nhắc lên nổi. Lạnh quá, ngươi tại làm cái gì? Đánh bại hắn, nếu không chúng ta trở về không có quả ngon để ăn. Bọn hắn kỳ vọng lạnh rất có thể lật bàn, nhưng Trần Niệm cũng sẽ không cho loại cơ hội này, đều không ở tự nhiên là muốn toàn lực chuyển vận. Một cái bước xa, Trần Niệm đã đi tới lạnh quá trước người. Năm ngón tay cùng nhau chống đỡ tại bộ ngực hắn. Toàn thân linh khí hội tụ năm ngón tay, tại tụ khí đến cực hạn trong nháy mắt, năm ngón tay trong nháy mắt hướng phía trước đẩy ra một tấc. Thốn kình. Thiếp thân thốn kình, cơ hội hoàn toàn không có lực lượng tiết lộ, hoàn toàn một quyền đánh vào Kinh Điển Lương Thái ngực. Bành. Quyền ra, Long Phi. Kinh Điển Lương Thái phun máu như đạn pháo bay ra. Cuối cùng bị trong sứ đoàn cường giả tiếp được, mới không có đem hậu phương nhà lầu đệ mặc. Lạnh quá, ngươi không sao chứ? Trong sứ đoàn người rất quan tâm vị thiên tài này người kế tục. Kinh Điển Lương Thái không nói, chỉ là một vị che lấy bộ ngực mình. Xương ngực đều bị đánh nát, còn có thể không có việc gì. Nhanh, y sư. Chị cho hắn. Trọng tài đã cao giọng tuyên bố luận võ kết quả, Trần Niệm thắng. Kinh Điển Lương Thái thậm chí không có cơ hội xuất thủ, bị một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn trực tiếp mang đi, bị tuyên bố bại trận. Úc ba, xinh đẹp. Trần Niệm như bức, đại hạng như bức. Chúng ta là quán quân, chí ít chúng ta có thể chứng minh thế hệ tuổi trẻ linh năng giả người mạnh nhất tại ta đại hạng. Phía dưới thính phòng cùng xung quanh nhà lầu, những cái kia nhìn điện thoại cùng trực tiếp truyền hình người nhao nhao nhịn không được cao giọng hò hét. Lần này Kinh Đô luận võ, đại hạ giữ vững mình sân nhà, toàn thắng. Kinh Đô cao tầng trong văn phòng, căng cứng không khí trong nháy mắt buông lỏng, nghiêm túc nam tử trung niên nhóm nhao nhao lộ ra nét mặt tươi cười. Không tệ, không tệ. Rất lâu không có như thế sướng rồi, tan tầm sau có thể chiếm được uống hai chén. Đúng rồi, 749 phó cục bên kia, lại nhiều cho bọn hắn kinh phí tăng gấp đôi, tăng lớn tài nguyên bồi dưỡng nhân tài. Thu được. Diệp phó cục đã cười đến không ngậm miệng được. Vừa tiếp vào điện thoại, Kinh Đô bên kia đại tướng quân tự mình đến công tơ điện dương chúng ta, ha ha, nói muốn cho ta tăng lớn tài nguyên đầu nhập. Thoải mái. Lão Lý ngươi cũng đừng mỗi ngày ngâm cậu kỳ trà dưỡng sinh, hôm nay nhất định phải uống chút trắng. Theo Kinh Điển Lương Thái bại trận, những người còn lại cũng không có người nào không biết lượng sức còn dám tới khiêu chiến Trần Niệm, trận trọng tài đem mịt rộ phồn đưa tới Trần Niệm bên miệng. Một trận chiến này ngươi có thể nói giữ vững vinh quang, dương ta đại hạ quốc uy, có cái gì muốn nói sao? Trần Niệm nghĩ, nghiêm mặt nói, vừa rồi người kia nói, nữ nhân mạnh hơn cũng chỉ là yếu liêu tàn nhánh, ta không đồng ý hôm qua thủ đánh đập ra 48 thắng liên tiếp cũng là nữ nhân. Cổ có hoa mục lan, võ tác thiên trở nữ trung hào kiệt, hôm nay còn có ai dám trọng nam khinh nữ? Ta Trần Niệm cái thứ nhất phản đối. Tốt, nói hay lắm. Ta dựa vào, Trần Niệm cách cục như thế lớn sao? Cái này sóng là kéo không ít nữ tính hảo cảm a. Hiện trường, sắc mặt khó coi nhất chính là Diệp Tiêu. Hắn chính là trọng nam khinh nữ mới xem nhẹ nữ nhi, không nghĩ tới cuối cùng nhất bị đánh một bàn tay chính là mình. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi cũng đừng khắc phục, ta cảm thấy Trần Niệm nói rất có đạo lý, là thời điểm cho ta nữ nhi nói xin lỗi. Kiếm Tiên Tử tại phía sau khuyên nhủ đương nhiên, Diệp Bạch Linh mặc dù không có đi hiện trường, cũng tại trong tiểu điểm nhìn hiện trường trực tiếp. Nàng biết, Trần Niệm lời nói này hoàn toàn là vì chính mình nói. Lấy thế xét đánh lôi đình đánh bại Kinh Điền Lương Thái, cũng là nghĩ vì chính mình xả giận. Tên lúc này vẫn rất có nam nhân mị lực. Diệp Bạch Linh đôi mắt khẽ cong, nhất miệng phối hợp nở nụ cười. Ta trước thích hắn, cũng là không phải rất thua thiệt đi bốn. Trích Tinh Lâu, Thiên Lang hai tay nắm lấy gối đầu, nhìn xem trên TV hình tượng, răng đã đem gối đầu bên trong nhét miên nhung xé rách ra. Tốt tốt tốt, không hổ là Trần Niệm, đơn giản quá đẹp rồi đâu. Hôm qua đưa kiếm, hôm nay trước mặt mọi người bên vực kẻ yếu, dịu dàng quan tâm rất. Những người còn lại vô ý thức rời xa Thiên Lang, liền ngay cả Đinh Minh cũng sợ hãi trốn đến một bên. Trần Niệm trở về sau sợ là có quả ngon để ăn. Chương 182. Nghe nói ngươi thích chỉ đen. Chương 182, nghe nói ngươi thích chỉ đen. 12. Kinh Đô luận võ đại hội như vậy có một kết thúc. Trần Niệm cùng Diệp Bạch Linh cũng chào tạm biệt xong, dù sao hai người hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, Trần Niệm muốn thường xuyên đề phòng đến từ thần vực uy hiếp, người sau lập chí trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách đồng thời, Trần Niệm nhận được Thiên Lang tin tức. Thiên Lang, Trần Niệm, ngươi thời điểm nào về Trích Tinh Lâu, ta gần nhất vừa học được mấy đạo thức ăn ngon, muốn làm cho ngươi ăn, mỉm cười. Mẹ nó, tin tức này thế nào nhìn xem có loại để cho người ta dùng mình hương vị. Trần Niệm, ta gần nhất sự vụ bận rộn, tạm thời không trở lại, thay ta hướng sư huynh các sư tỷ vấn an. Thiên Lang, như thế bận điệu, thế nhưng là ta rất lâu đều không có gặp ngươi, ngươi liền không trở lại nhìn xem người ta. Trần Niệm, lần sau nhất định. Rời đi Kinh Đô sau, Trần Niệm cũng không có về 749, mà là đi bách luyện môn tìm nơi nương tựa đại sư phụ Sở Vô Vọng. Thốn kinh thức thứ hai cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ, là thời điểm học chút mới chiêu thức đi theo Sở Vô Vọng tu hành mấy ngày, Trần Nghiệm sơ bộ nắm giữ một chiêu mới võ kỹ, Bát Hoang Trấn Nguyên. Một chiêu này giống vậy phi thường bá đạo, là từ trên hướng xuống đập mạnh. Nhưng trấn Bát Hoang, nát nặng nguyên. Một cước đạp xuống đi, có thể trực tiếp đem một phiến khu vực giẫm ra địa trần đến, đây mới là võ thánh vốn có bá đạo. Quyền nát cửu tiêu, chân đạp Bát Hoang, sư phụ chiêu thức của ngươi quả nhiên đều rất bá khí. Nói đùa, lão tử thế nhưng là võ thánh. Đúng, ta nhường Lĩnh Manh nha đầu cũng tới cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Sư phụ ta có việc đi trước. Lĩnh Manh tới, kia Thiên Lang không liền đến sao? Sợ hãi. Trần Nghiệm vừa rời đi Bách Luyện môn, đột nhiên nhận được Tô Lê tin tức ca ca đã lâu không gặp rất là tưởng niệm, ngươi có muốn hay không tới qua tới chơi chơi? Đương nhiên, Tiểu Thiên là không biết nói cũng chớ nói lung tung, ta nhưng không có muốn con Thiên Lang tới tìm ngươi ý tứ, chỉ là có thể thuận đường tới xem một chút. Bất luận cái gì nói chuyện phiếm ghi chép đều là tay cầm, Trần Nghiệm cũng không dự định đem tay cầm cho cái này tiểu lục trà hảo hảo, vậy chúng ta hẹn địa phương gặp mặt, ca ca ngươi thích chỉ đen vẫn là tơ trắng, ta tốt tham khảo một chút đi ra ngoài mặc cái gì chỉ đen. Trần Nghiệm rút về một đầu tin tức, 4:2 giờ chiều, quán cà phê. Trần Nghiệm ngồi tại vị trí trước chờ lấy Tô Lê. Chỉ chốc lát sau, một vị giữ lại màu trà song đuôi ngựa thiếu nữ khả ái đi tới, nàng bộ pháp nhẹ nhàng, lộ ra thanh xuân hoạt bát. Kia lắc lư ngăn chứa dưới váy là làm người tâm thần nhộn nhạo tuyệt đối lĩnh vực, một đôi tất đen bao trùm nàng thẳng tắp mảnh khảnh hai chân, làm nàng đi tới lúc, đang tại làm cà phê phục vụ viên đều nhìn thất thần. Có lỗi với đợi lâu a, ca ca sẽ không xảy ra người ta khí a. Tô Lê hoạt bát thẻ lưỡi. Không có việc gì. Tô Lê ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Trần Nghiệm trước người cà phê bên trên, để cho ta nếm một chút cái gì khẩu vị. Nàng cầm lên hít một hơi, cánh môi bên trên nhiễm lên nước nhuận quang trạch, có phẩm vị. Trần Nghiệm thậm chí cũng hoài nghi, nàng tất cả động tác cùng lời kịch đều là thiết kế tỉ mỉ qua, nhất cử nhất động câu hồn phách người, quả thực là cái sống sờ sờ yêu tinh. Ai nha, tại kinh đô luận võ phong quang vô hạn đại xuất ca, vậy mà đang cùng ta hẹn họ, thật sự là quá hạnh phúc. Tô Lê cầm điện thoại di động lên tiến đến Trần Nghiệm bên cạnh, chúng ta tới quay một tấm lưu cái kỷ niệm có được hay không? Ta không yêu chụp ảnh. Ngươi nói đùa đây tỉ muội, chụp ảnh không phải cho mình lưu chứng cứ phạm tội sao? Tốt. Trần Nghiệm hỏi, Thiên Lang có đi tìm ngươi sao? Không có, nàng thế nào rồi? Tùy tiện quan tâm quan tâm. Tiếp lấy hai người liền đi ra ngoài dạo phố. Tô Lê mua một đống lớn đồ vật, thậm chí còn cho Trần Nghiệm chọn lấy mấy món thể diện nam trang. Không thể không nói nàng ánh mắt quả thật không tệ, Trần Nghiệm cũng cảm giác mình mặc quần áo phẩm vị tăng lên một bậc thang. Trần Nghiệm dẫn theo bao lớn bao nhỏ đưa Tô Lê về nhà đi vào trước cửa nhà, Tô Lê bỗng nhiên cười thần bí, "Đúng rồi, ta có hai cái tỷ muội đặc biệt sùng bái ca ca ngươi, muốn theo ngươi muốn cái ký tên, các nàng đang tại tới trên đường, có thể chứ?" "Quên đi thôi, ngươi biết, ta làm người tương đối là ít nổi danh, nhưng tỷ muội ta đẹp đặc biệt, so ta còn tốt nhìn đâu. Ký cái tên cũng không phải không được. So Tô Lê còn tốt nhìn, kia không thể không lưu lại nhìn một chút." Trong nhà, Tô Diệu Âm cũng không tại, hẳn là về Thiên Âm cung tu hành. Trần Nghiệm nằm trên ghế salon, uống vào Tô Lê chuẩn bị đồ uống, ăn nhỏ đồ ăn vặt, thong dong tự tại. Không thể không nói, Tô Lê vẫn là tương đối không tệ, đẹp mắt, biết núng nịu, cảm xúc giá trị cho đạt được vị, đặc biệt hiểu nam nhân, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ cực kỳ. Chắc không được nam nhân đều thích tiểu lục trà đâu, trà xanh làm người thường yêu thích không phải không đạo lý. Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Tới rồi. Tô Lê lập tức giẫm lên dép lê đi mở cửa. Trần Nghiệm ánh mắt quét qua, gặp được kia cái gọi là tỉ muội. Thiếu nữ mặc đầu thủy lam sắc váy liền áo, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, màu trắng loáng da thịt không có bất kỳ cái gì tì vết, luận nhan giá trị tuyệt đối là siêu việt bất luận người nào nhân gian tuyệt sắc. Nhưng Trần Nghiệm nhìn thấy nàng, hồn kém chút đều bị dọa không có ba phần. Lập tức từ trên ghế xạ lọn ngồi thẳng thân thể. Ngàn, Thiên Lang, mẹ nó, bị lừa. Hai nàng là thông đồng tốt. Trần Nghiệm nhìn về phía Tô Lê, người sau nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ca ca ngươi đừng như thế nhìn xem người ta, ngươi liền nói ta cái này tỷ muội có phải hay không so với ta tốt xem đi. Không có lừa ngươi." 6. Thiên Lang ngồi vào Trần Nghiệm bên cạnh. Trần Nghiệm hướng bên trái xê dịch. Thiên Lang lại nhích lại gần, trên mặt nghi hoặc hỏi, ngươi trốn tránh ta làm cái gì, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm? Có sao? Thiên Lang rỗi ra một cây ngón trỏ, thọc Trần Nghiệm bụng, chuôi kiếm này gọi Hồng Trần Thúy, không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Phúc! Trần Nghiệm kém chút đem nước bọt sặc ra tới đây không phải ta lời kịch sao, ngươi là nhớ kỹ một chữ không kém à, hạ chỉ ngàn ngươi tên ngốc này. Thiên Lang, ngươi nghe ta giải thích, ta thiếu nàng một thanh kiếm. Không có chuyện gì. Dù sao người ta thế nhưng là 48 tháng liên tiếp nữ trung hào kiệt, ngươi Trần Nghiệm làm người ta bên vực kẻ yếu, cũng là tình có thể hiểu. Thiên Lang, trên đầu ngươi có phải hay không có cái gì kỳ quái sừng xuất hiện? Vừa dứt lời, sừng rồng liền đã va vào Trần Nghiệm trong ngực, còn gần nhất sự vụ bận rộn đâu. Bận rộn còn có thời gian gặp ta khuê mật. Ôi, con thích chỉ đen đâu, chỉ đen xem được không? Ôi, còn ký tên đâu, muốn hay không cho ta cũng ký cái tên? Ôi, rút về tin tức làm cái gì, là sợ bị ai nhìn thấy sao? Ôi, Trần Nghiệm bị đụng cái thoải mái. Tốt tốt tốt, lừa gạt, đến đánh lén. Quả nhiên, khuê mật ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép đều là cùng hưởng, vừa có chuyện gì lập tức liền xin soát gửi tới, đều là máu cùng nước mắt kinh nghiệm a chỉ là có tốt, phong hoa tuyết nguyệt chuyện không có khả năng bại lộ, nếu không cái này bụng sợ là muốn bị sừng rồng đâm xuyên. Trong lòng của hắn quyết định, lần sau lại đến Tô gia chơi, phàm là có bất kỳ người gõ cửa, nhất định phải trước tiên tránh đi điều hòa không khí bên ngoài cơ. Chương 183. Ta đâm chết người a. Chương 183. Ta đâm chết người a, 12. Đừng đụng Thiên Lang, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Hôm nay trên đường nhưng náo nhiệt. Chúng ta đi ăn được ăn. Trần Nghiệm giơ hai tay đầu hàng. "Hử, ngươi cho rằng ta như thế dễ dụ sao? Chúng ta đi trước quả vật đường phố ăn ngươi thích một viên, lại đi ăn lẩu đốt 10 phần ngươi thích tôm trượt, có được hay không?" "Tốt ta, kia ăn trước xong lại tìm ngươi tính sổ sách. Thiên Lang kéo Tô Lê tay, đi, chúng ta cùng đi ra ăn được ăn, hì hì. Như thế đơn giản liền tha thứ hắn. Tô Lê kinh ngạc che miệng, nếu là đổi ta, nhất định phải nhiều náo mấy ngày tính tình nhường hắn dỗ dành ngươi. Thiên Lang nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn bình thường rất bận rộn, chúng ta cùng một chỗ thời gian không nhiều, vẫn là vui vẻ lên chút tốt đâu. Tốt ta, đụng tới Tiểu Thiên ngươi coi như hắn tám đời phúc phận. Tô Lê vô ý thức nghĩ đến phụ thân Tô Đồ, hắn mỗi lần cũng là trở về thời gian rất ngắn, mình mỗi lần đều cùng hắn hờn dỗi mặc kệ hắn. Thiên Lang nói rất có đạo lý, cùng một chỗ thời gian vốn là không nhiều. Lần sau gặp lại, có lẽ có thể hảo hảo ôm một cái ba ba. Đúng rồi Tiểu Tô, chỉ đen có cái gì ma lực sao? Tại sao nam nhân đều thích chỉ đen? Ngươi vấn đề này, hỏi được rất tốt, nhường Trần Niệm đến trả lời đi. Trần Niệm nghiêm mặt nói, chỉ đen có thể cường hóa chân đường cong thon dài cảm giác, kết hợp màu đen bản thân thâm thúy đặc tính, tạo nên thần bí ưu nhã thị giác hiệu quả. Loại này, nửa chặn nửa che, trạng thái kích phát nam tính không gian tưởng tượng, hình thành thị giác cùng tâm lý song trọng dụ hoặc. Như thế thần kỳ, vậy ta cũng muốn mặc chỉ đen thử một chút. Thiên Lang mặt mũi tràn đầy mới lạ, thế là Tô Lê đưa nàng mang lên lầu 2 gian phòng, một lát sau nàng cũng là đổi lại chỉ đen, tràn đầy phấn khởi chạy đến Trần Niệm trước người. Nhìn xem, có hay không đối ngươi hình thành thị giác cùng tâm lý song trọng dụ hoặc. Không có, ngươi là thanh thuần phái, phong cách xung đột. Vậy ngươi cảm thấy loại kia mặc chỉ đen đẹp mắt? Lời nói thật sao? Ta nói ngươi sẽ không tức giận đi. Ừ mừng. Ngươi khuê mật. Ta đâm chết ngươi a. Lĩnh Minh sư tỷ không có đi theo ngươi. Trần Niệm thấp giọng hỏi. Nàng nói gần nhất vui chơi giải trí nhiều lắm, sơ sót tu luyện, cần chăm chú tu luyện một đoạn thời gian. Mà lại ta cũng không phải tiểu hải tử, hiện tại đã rất quen thuộc thế giới loài người quy tắc. Kia nhiều không an toàn, ngươi nếu là xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Đương nhiên là ngươi. Trần Niệm mở ra tin tức xem xét. Lĩnh Minh, chiếu khán tốt tiểu long nữ, xảy ra chuyện ngươi liền xong rồi. Đưa nàng khi trở về nhớ kỹ cho cô nãi nãi đóng gói một chút đồ ngọt. Nhưng Trần Niệm đến chăm sóc tiểu long nữ, cũng là Trích Tinh lâu một loại tin tưởng cùng tán thành, dù sao hắn hiện tại đã thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài. Tiếp lấy Trần Niệm hơi dùng xuống dưới dịch dung pháp khí, liền dẫn hai nữ đi ra cửa cửa hàng chơi đi vào cửa hàng, ăn uống no đủ sau, đang tại trong phòng quảng trường đi dạo. Nay thiên nhân thế nào như thế nhiều? Thiên Lang hỏi. Bởi vì hiện tại là Tết Thanh Minh ngày nghỉ. Tết Thanh Minh, một cái tế tổ tạo mộ ngày lễ, vì đã qua đời thân nhân đưa lên tưởng niệm cùng tình ý. Thiên Lang thần sắc đống nhiên có mấy phần đau thương, bởi vì nàng đã là trên đời cuối cùng nhất Trần Long, không còn có chân chính thân nhân. Trần Niệm đề nghị, nếu không cũng mang ngươi về Long Cung kỷ niệm một chút thân nhân. Tốt. Thiên Lang ngước mắt cười một tiếng, đối Trần Niệm hiểu được mình tâm tư cảm thấy thập phần vui vẻ. Đêm đó điểm lại đi, hiện tại ta muốn đi chơi mật thất đào thoát. Mật thất đào thoát. Ngươi không sợ sao Tiểu Thiên? Tô Lê hỏi. Không sợ, ta tại trên mạng thấy qua cảm giác rất thú vị, ngươi sợ sao? Có một chút sợ. Tô Lê sợ không phải quỷ quái, mà là loại kia giam cầm hắc ám hoàn cảnh. Nàng trương ký một người ở lại nhà. Tỷ tỷ không tại cùng phụ mẫu đều không tại, một người ở tại như vậy lớn phòng ở, dần ra liền sợ hãi loại hoàn cảnh này, cứ thế với ban đêm đi ngủ đều biết mở ra tất cả đèn. Chỉ là cũng không có việc gì, có thể bồi Tiểu Thiên ngươi đi thử xem, đi thôi đi thôi. Ba người đi vào mật thất, tuyển cái tên là Thi Thôn, kinh dị kinh khủng chủ đề. Chờ đợi chỉ chốc lát liền đến bắt đầu câu. Ba người nhao nhao bị che mắt, tay dựng lấy vai tiến vào mật thất. Thời gian bị mắt sau, kinh khủng âm trầm bối cảnh âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ gặp kia cửa sổ bỗng nhiên có chợt lóe lên quỷ đầu. A! Thiên Lang hưng phấn xông lên phía trước tìm manh mối. Nhưng mà nàng cũng không biết, mình khuê mật đã tại phía sau ôm chặt lấy Trần Niệm cánh tay. Trần Niệm, cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, nhường Trần Niệm như ngồi bàn trông, trong lòng tự đủ ngươi dạng này thích hợp sao, là chê ta không có bị đụng đủ đúng không? Chỉ là nàng tựa hồ ôm rất dùng sức, không giống như là trang. Ca ca, ngươi không ngại ta ôm ngươi đi. Trần Niệm nhìn nàng y như là chim non nép vào người điểm đạm đáng yêu ánh mắt, không có nhận tâm từ chối. Ba người tại một gian trong phòng nhỏ gặp nở tờ cờ lão giả nói, tiếp xuống cần các ngươi một người theo ta đi đem phù này chú dán tại giếng cổ bên trên, mới có thể đem cương thi phong ấn. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi là gan rất lớn, liền từ ngươi đi à? Một mình nhiệm vụ tới, mà lại chọn chúng chính là Thiên Lang. Được rồi lao ra, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ thôn. Thiên Lang làm duy nhất hưởng thụ trò chơi người chơi, lời thề son sắt tiếp nhận nhiệm vụ, liền đi theo nở tờ cờ đi bên ngoài. Phòng tối bên trong, liền thừa Tô Lê cùng Trần Niệm hai người tại chỗ chờ lệnh. Trần Niệm ho khan hai tiếng, lại sợ cũng không còn như một mực ôm tay ta à? Nhưng người ta chính là sợ. Ngươi thế nhưng là sát lục danh sách linh năng giả, thật không phải trang. Tô Lê không nói chuyện, chỉ là nắm lên Trần Niệm tay, đặt ở mình chỉ đèn chân bên trên sờ soạng một cái. Kaka, hiện tại ta có thể ôm tay của ngươi sao? Không có vấn đề. Nói lời nói với người xa lạ chính là, lão nương chân đều cho ngươi sờ soạng, sờ sướng rồi liền im lặng. Trần Niệm, ai kêu ta đồng ý cha của các ngươi muốn bảo vệ các ngươi đâu? Đây cũng là bảo hộ một vòng, liền để ta yên lặng tiếp nhận đây hết thảy đi. Chúc mừng các ngươi thông quan mật thất, thuận lợi đạt thành kết cục, phong ấn cương thi cứu vớt thôn. Thuận lợi thông quan mật thất, mấy người vừa đập xong chương thông quan chụp ảnh chung, chợt nghe phanh một tiếng vang. A 4. Bên ngoài đồng thời lập tức vang lên mảng lớn tiếng kêu sợ hãi. Trần Niệm lập tức đi vào bên ngoài, phát hiện hành lang xung quanh rất nhiều người. Có người nhảy lầu. Quá dọa người. Mau đánh 120. Mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn qua phía dưới, Trần Niệm cũng đi đến rào chắn bên cạnh định nhãn xem xét. Lầu một trên sàn nhà, có cái nam nhân chính diện hướng địa ngã vào trong vũng máu. Xung quanh không ít người, giơ điện thoại ghi chép video không phải số ít. Đồng nhiên, nam tử kia sau lưng đột nhiên vỡ ra. Một gốc tinh hồng nhụy hoa từ trong máu thịt của hắn dài đi ra, huyết hồng cánh hoa hướng bốn phía triển khai, càng lúc càng lớn, không ngừng tản mát ra màu đỏ sẫm khí tức. Trần Niệm con ngươi đột nhiên co rụt lại, không thích hợp. Đồng thời, A Mi nhắc nhở bắn ra ngoài cảnh cáo. Kiểm tra đến trong không khí, tinh hồng mục nát, khí tức nồng độ đang không ngừng lên cao, đã vì ngươi kêu gọi tổng bộ tiếp viện, mời lập tức rút lui nơi đó điểm. Chương 184. Ngươi phụ trách bảo hộ thương sinh, ta phụ trách bảo hộ ngươi. Chương 184. Ngươi phụ trách bảo hộ thương sinh, ta phụ trách bảo hộ ngươi. 12. Ngoại thần giáo đoàn. Tà ác nhất tổ chức. Tổ chức thành viên vì đạt được tà thần lực lượng không tiếc trở thành khối lỗi, mà tà thần cũng thông qua bọn hắn xâm nhiễm thế giới này. Lúc trước Trần Niệm tiếp xúc qua điên hỏa giáo đồ đã rất điên cuồng, bọn hắn thông qua truyền lửa, cưỡng ép gia tăng tín đồ, nhiều lần nhường Trần Niệm đặt mình vào hiểm cảnh. Mà lần này, tinh hồng mục nát càng khủng bố hơn. Nó có thể trong không khí nhanh chóng truyền bá, nhường khu vực bên trong toàn bộ sinh linh đều nhiễm phải hắn khí tức, cuối cùng nhất toàn thân hư thối biến thành thịt nát, cuối cùng trưởng thành một đóa tinh hồng chi hoa. Hắn sức sát thương cực mạnh lại truyền bá tính cực mạnh, không kém với virus sinh hóa. Những người vây xem kia hút vào tinh hồng mục nát khí tức, thân thể đã xuất hiện phản ứng. Làn da thối nát, nhục thân dị biến, tinh hồng nhánh hoa từ trong thân thể mọc ra. Lâu một đại sảnh sát lại gần nhất hơn trăm người, đã đồng thời phát sinh dị biến, bọn hắn thân là người bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trong khoảnh khắc liền muốn biến thành cung cấp tinh hồng chi hoa trưởng thành thịt nát. Ta, tay của ta. Thế nào chuyện? Da của ta tại nát giữa. Không, ách ba. Nhanh, mau trốn. Những người còn lại sau đó phát hiện, liều mình hướng ra ngoài đảo mệnh, náo nhiệt trong phòng quảng trường lập tức xảy ra dòng người bạo động. Đi mau. Trần Niệm trầm giọng nói, 749 lập tức đến, hiện trường giao cho chúng ta đến xử lý. Ta đi khống chế nó khuếch tán, ngươi sơ tán đám người. Chờ một chút, Thiên Lang. Trần Niệm còn chưa kịp ngăn cản, liền gặp Thiên Lang từ lầu 3 nhảy xuống, vừa lúc rơi vào lầu 1 chính giữa. Trên mặt đất đã tất cả đều là máu cùng thịt nát, từng cây tiên diễm đóa hoa màu đỏ dài đi ra, đã hoàn toàn đem không khí nhuộm thành màu đỏ sậm. Nếu là tùy ý khuếch tán, phía trên tất cả mọi người biết hút vào khí tức, bị đồng hóa vì kia tinh hồng chi hoa, nếu là xử lý không làm ảnh hưởng toàn thành cũng có khả năng. Thiên Lang hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Khôn ngoan lanh lợi du long. Thoáng chốc, một đầu không ngừng du động rồng quay chung quanh tại nàng quanh thân, ảm đạm màu ngọc bạch bình chướng lấy Thiên Lang vì trung tâm khuếch tán. Trần Niệm lập tức hiểu rõ nàng ý đồ, muốn đem tinh hồng mục nát khí tức toàn bộ nhốt ở bên trong, thông qua thuật pháp tình hóa, dạng này người bên ngoài nhóm mới có cơ hội đảm mệnh. Nhưng cứ như vậy, nàng liền phải một người tiếp nhận lớn nhất áp lực. Thân là đại hạ long thần người đời sau, nàng trước tiên quan tâm là người bình thường an nguy, mà không phải mình. Sơ tán đám người, nhanh. Trần Niệm không muốn vi phạm ý nguyện của nàng. Hắn cùng Tô Lê nhau nhau bắt đầu sơ tán đám người, đem những cái kia bị giẫm đạp người bị thương cứu được bên ngoài. Rất nhanh, 749 các điều tra viên cũng chạy tới hiện trường. Nhanh, kéo vành đai cách ly, hỗ trợ sơ tán đám người. Ưu tiên cứu thương binh. Mở ra thăm dò sinh mệnh, xác nhận phải chăng có người không có ra. Rõ. Đuổi tới hiện trường mấy vị điều tra viên đều phi thường tích cực. Bởi vì bọn hắn thu được tín hiệu lúc, liền biết Trần Niệm tại hiện trường, lúc này hận không thể nhiều biểu hiện một phen. Báo, xác nhận tất cả mọi người đã sơ tán hoàn tất. Được, đều rời khỏi vành đai cách ly bên ngoài. Trần Niệm lập tức cao giọng hô, Thiên Lang, có thể ra. Hiện tại chỉ có Thiên Lang một người còn lưu tại trong thương trường, tình huống cực kỳ không ổn. Những cái kia tinh hồng đóa hoa còn tại không ngừng trưởng thành, có đã dài đến một người cao. Cánh hoa như là một con tinh hồng đại thủ không ngừng tới gần Thiên Lang. Ừm. Thiên Lang sắc mặt trắng bệch tương tiếng, đang muốn thu thuật pháp lui ra ngoài. Nhưng lại tại lúc này, hai đầu mang theo gai nhọn nhành hoa bỗng nhiên nô ra, cuốn lấy mắt cá chân nàng. Những cái kia mảnh mà mật gai đâm vào làn da của nàng, phía trên giống vậy mang theo tinh hồng mục nát kịch độc. Thiên Lang toàn thân chấn động một cái, không có thể đứng dậy tới. Ngược lại là kia trắng muốt không tì vết da thịt, lại cũng bắt đầu dần dần hư. Không tốt, nàng vì bảo hộ người khác tiêu hao lực lượng quá lớn, lại tiếp tục ở bên trong sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta không sao, chờ một chút. Thiên Lang còn muốn lại nếm thử một chút, nhưng Trần Niệm đợi không được. Hắn dẫn theo Thi Sơn huyết hải, như đạn pháo bắn ra. Trong một đao chạm phá bình chướng, vọt tới Thiên Lang bên cạnh. Huyết hồng đao mang lại lóe lên, gào thét đao khí nhào về phía bốn phương tám hướng, đem tất cả nhành hoa cánh hoa toàn bộ chém vỡ. Ngươi không thể vào tới. Thiên Lang lo lắng Trần Niệm không thể ngăn cản những này hoa ăn mòn, cũng sẽ thụ tổn thương. Mà lại, cứ như vậy những cái kia tinh hồng khí tức biết tràn lan ra ngoài, vài ngay cách ly người bên ngoài nhóm cũng không an toàn nữa. Trần Niệm ôm lấy Thiên Lang, ngươi đã làm được rất khá, tiếp xuống dùng ta phương thức đến giải quyết. Vừa dứt lời, hắn nhảy lên mấy mét chi cao, nặng hơn nữa dậm về mặt đất. Trong chốc lát, toàn thân linh khiếu lực lượng đồng thời tụ tập đến bắp chân, không khí lập tức vang lên chói tai âm bạo thành. Bành! Bát hoang trấn nguyên. Một cước đạp lên mặt đất, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, lan tràn ra vô số đạo vết rạn. Vật liệu đá cốt thép khoảnh khắc nát thành bột mịn, tinh hồng chi hoa toàn bộ bị nghiền nát. Trần Niệm ôm Thiên Lang trở lại bên ngoài ầm ầm. Phía sau, cả tòa cửa hàng cao ốc cầm vang sụp đổ đem tất cả đều chôn ở bùn cùng vôi bên trong, giơ lên đẩy trời bụi đất. Cái này chính là Trần Niệm thực lực. Một cước đạp nát cả tòa trong phòng quảng trường. Đáng sợ. Tô Lê cũng không nghĩ tới, tiểu thiên lực lượng như thế mạnh, cơ hồ là sức một mình cứu được mấy ngàn người bình thường. Tiểu thiên ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta cũng không có như vậy yếu ớt. Thiên Lang cố gắng lộ ra nguyên khí tràn đầy chữa trị nụ cười. Trần Niệm tức giận nói, ngươi có phải hay không đốc, biết vừa rồi nhiều nguy hiểm không? Hắc hắc. Ta cũng không phải sẽ chỉ ăn cái gì, chức trách của ta chính là bảo hộ mảnh đất này đám người. Nàng chưa từng quên, mình là đại hạ thủ hộ thần nữ nhi. Thiên Lang ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu, dù sao những người này đều là mình bảo hộ cho. Nhưng những người kia trong mắt lại mang theo sợ hãi cùng sợ hãi, giống như là thấy được dị loại. Bởi vì Thiên Lang làn da hiện tại cũng xuất hiện dị biến, nhìn rất đáng sợ, bọn hắn lo lắng cô bé này cũng biết biến đến dị, nổi danh phụ nữ còn dắt lấy nữ nhi của mình về phía sau lui mấy bước. Chúng ta vẫn là đi đi. Thiên Lang cắn môi thấp giọng nói, đúng lúc này, tên kia bị mụ mụ ôm lấy tiểu nữ hài bỗng nhiên tránh ra tay của mẫu thân, bước nhanh chạy tới.
Dai Dai,
mụ mụ nghẹn ngào hô to. Tên là Dai Dai nữ hài đi đến Thiên Lang trước mặt, từ trong túi lấy ra một viên đại bạch thỏ sữa đường, rụt rè đưa tới.
Tạ,
đa tạ tỷ tỷ. Đem đường giao cho Thiên Lang trong tay, nàng mới vội vàng chạy trở về mụ mụ nơi đó. Giờ phút này, Thiên Lang cảm thấy vừa rồi làm được tất cả đều là đáng giá, hiểu ý cười một tiếng sau, nàng xé mở giấy gói kẹo, cắn một nửa.
Thật ngọt, ngươi nếm một chút.
Một nửa khác đường bị nhét vào Trần Niệm miệng bên trong.
Là rất ngọt.
Nhìn thấy một màn này, Tô Lê kia không ngừng rung động đôi mắt bên trong, có không che giấu được hâm mộ.
Thật đẹp, tốt quan hệ a, thật tốt.
Bọn hắn tựa như thanh phong cùng tế tháng, vô luận người ngoài như thế nào trên chân, vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không thể phá hư bọn hắn quan hệ. Nàng đột nhiên cảm giác được, nếu là mình sớm đi nhận biết Trần Niệm liền tốt, hồi Trích Tinh lâu sao?
Tìm nhị sư tỷ chỉ trị.
Trần Niệm hỏi. Thiên Lang lắc đầu, không phải nói muốn đi tế tổ sao, ta nghĩ đi trước Long Cung, ngươi đến cho tiểu Tô nói một tiếng.
Được.
Trần Niệm ôm Thiên Lang, ngự đao phi hành, đón gió biển lướt qua biển cả. Tựa ở trong ngực Thiên Lang bỗng nhiên nói, Trần Niệm, ngươi lại không giống ta có thể tịnh hóa tà thần lực lượng, vừa rồi cũng gặp nguy hiểm, lần sau nhưng không cho như thế xúc động.
Trần Niệm mỉm cười.
Ngươi phụ trách bảo hộ thương sinh, ta phụ trách bảo hộ ngươi.
Chương 185.
Nhanh hơn ta.
Chương 185, nhanh hơn ta, 1-2.
Long cung di tích đây là hai người lần đầu gặp mặt địa phương. Xuyên qua màn nước, đi vào quang ảnh pha tạp màu ngọc bạch cung điện ý nào đó tới nói, nơi này chính là Thiên Lang quê quán, là nàng từ ngủ say thức tỉnh địa phương. Lần thứ nhất gặp mặt, Trần Niệm bị tà thần giáo đồ lây nhiễm, Thiên Lang vì hắn áp chế. Hai người cũng bởi vậy kết quan hệ chặt chẽ. Thiên Lang quỳ trên mặt đất, phía trước là vẽ lấy to lớn rồng đồ đằng ngân bạch thạch bích. Nàng chắp tay trước ngực, thành kính nhắm mắt lại. Thiên Lang đã là đầu thành thuộc rồng, vừa rồi bảo vệ thật nhiều người đâu, hy vọng tổ tông 18 đời phù hộ. Nhắm mắt cầu nguyện một lát. Đột nhiên, trên vách đá cái kia đồ đằng đột nhiên sáng lên. Vô số điểm sáng màu trắng tỏa ra, đúng là ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu bá đạo cự long hư ảnh đến từ huyết mạch thân cận cảm giác nói cho Thiên Lang, cái này xóa hư ảnh là cha mình long thần tàn hồn.
Ta nữ, Thiên Lang.
Cha,
ta lưu lại một sợi tàn hồn, chính là vì có thể trong tương lai gặp ngươi một mặt.
Gặp ngươi mạnh khỏe, ta tâm đã sao?
Ngươi nhìn ta bộ dạng này chỗ nào giống mạnh khỏe?
Đều bị thương thành dạng này.
Thiên Lang khẽ nói,
tiếp xuống ta biết tàn hồn lực lượng truyền với ngươi, đúng, bên cạnh ngươi cái này nhân loại là người phương nào?
Vì sao trong cơ thể hắn có thuộc về dòng lực lượng?
Trần Niệm trong lòng lắc một cái,
cũng không thể nói, ta uống rất nhiều con gái của ngươi máu.
Hắn là ta bằng hữu tốt nhất, chúng ta cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn rất nhiều lần, vừa mới hay là hắn đã cứu ta đâu.
Thiên Lang vội vàng hỗ trợ đánh nghiệm trợ.
Không tệ, hai ta sinh tử chi giao.
Cha, đưa ngươi lực lượng cũng chuyển cho hắn một phần đi.
Thiên Lang đem Trần Niệm kéo đến bên cạnh mình.
Bình thường nhân loại sao có thể đạt được dòng lực lượng?
Trừ phi là Long Nguyên trấn nhân tộc.
Đáng tiếc hắn không phải.
Long Nguyên trấn nhân tộc là cổ đại cùng Long tộc giao hảo cổ nhân tộc, Trần Niệm, Cửu Tiêu Long Âm chính là nguyên với bọn hắn, bên trong mỗi một cái đi ra người đều là có thể dung chuyển thời đại cường giả.
Thiên Lang dựa vào lý lẽ biện luận, hắn mặc dù không phải, nhưng hắn theo ta quan hệ tốt, cái gọi là Long Nguyên trấn nhân tộc ngay từ đầu không phải cũng là cùng Long tộc quan hệ tốt người bình thường sao?
Nói không sai.
Đời thứ nhất Long Nguyên trấn nhân tộc cùng Long tộc ký kết rồng hôn thệ ước, trở thành hai bên kết giao chứng minh.
Thiên Lang thấp giọng nói, nhanh hơn ta.
Chẳng lẽ lại còn muốn ta chủ động?
Trần Niệm sững sốt một cái chớp mắt, cũng bất chấp tất cả, hôn lên Thiên Lang bờ môi.
Được rồi, hiện tại chúng ta cái gì rồng hôn thệ ước cũng đã hoàn thành, có thể a?
Sau này Trần Niệm chính là một đời mới Long Nguyên trấn nhân tộc.
Long thần.
Cái gọi là rồng hôn thệ ước cũng không phải là thật hôn, mà là đem lời thể viết tại trên vảy rồng, khảm tiến đối phương mi tâm.
Thiên Lang nghe vậy, toàn thân như giật điện run lên, khuôn mặt bá địa đỏ lên một mảnh.
Vậy cũng không sao, dù sao chính là cái nghi thức.
Thôi, đã như vậy liền nhường hắn cùng một chỗ đi.
Bất quá hắn trên thân cũng không có chính thống Long Nguyên trấn nhân tộc huyết mạch, lực lượng cũng không thể hoàn mỹ dung hợp.
Kia muốn thế nào mới có thể tốt hơn dung hợp?
Sau này có cơ hội hắn tự sẽ biết.
Long hồn không nói thêm gì nữa, kia hư ảo thân ảnh bắt đầu ở giữa không trung tiêu tán, hóa thành đầy trời điểm sáng chiếu xuống hai người trên vai.
Tắm rửa quang vũ quá trình bên trong, Thiên Lang thương thế trên người bắt đầu khôi phục, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu, đồng thời, lực lượng của nàng bắt đầu lấy không thể tưởng tượng tốc độ kéo lên, đạt được cố lực lượng này sau, nàng chí ít có thể so sánh được nhân loại lục cảnh cường giả.
Còn như Trần Niệm, càng là tiến vào một loại huyền ảo trạng thái.
Hắn có thể cảm giác được, cố lực lượng này không phải bình thường.
Kia cảm giác quen thuộc nhường hắn phi thường xác định, đây là thần lực.
Cùng tu la giới khác biệt, là Long Hoàng giới thần lực.
Mà lại nó cũng không phải là đơn giản thô bạo tiến vào trong thân thể mình, mà là thẩm thấu tiến vào thân thể kia bộ phận đã bị Long huyết cải tạo qua kinh mạch tí vị này cái gì.
Mang ý nghĩa hắn đạt được truyền thừa, dù là chỉ có một chút, Trần Niệm thân thể là có thể tự hành tái sinh Long Hoàng giới thần lực.
Trần Niệm cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt cảm ngộ bốn.
Đêm khuya, Tô gia.
Biệt thự lớn bên trong ánh đèn sáng choang, chống rông tòa nhà cũng chỉ có Tô Lê một người, nàng co quắp tại phòng ngủ góc phòng.
Từ khi tỷ tỷ đi Thiên Âm cung tu hành, rất nhiều năm nàng đều là như thế này vượt qua, cho nên kỳ thật nàng là một cái đặc biệt sợ cô độc nữ hài.
Bằng hữu của nàng rất nhiều, bởi vì nàng khát vọng kết giao bằng hữu đến làm dịu loại này cảm giác cô độc, nhưng lại chưa từng có một cái chân chính thâm giao bằng hữu.
Lúc đầu nàng cho rằng đơn thuần đáng yêu tiểu thiên sẽ là, nhưng đêm qua mắt thấy Thiên Lang cùng Trần Niệm kia vô cùng cảm tình sâu đậm, nàng đỗng nhiên phát giác mình như cái không đau không ngứa kẻ ngoại lai, có chút thất lạc.
Mở ra điện thoại, cho Thiên Lang phát cái tin ngươi còn tốt chứ?
Không có trả lời đợi đã lâu, nàng lại cho Trần Niệm phát cái tin nếu là ta gặp được nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng biết như thế phấn đấu quên mình cứu ta sao?
Giống vậy không có trả lời.
Tô Lê ôm gối đầu, tựa ở bên tường, liền như thế ngủ thiếp đi bốn. Hai người cảm nộ suốt cả đêm. Không biết quá rồi hồi lâu, Trần Niệm mới thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù cảnh giới không có thực tế tăng lên, nhưng trong thân thể nhiều Long Hoàng giới thần lực, có thể cường hóa tất cả rồng hệ tương quan năng lực, có thể làm cho mình sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Sau này, coi như gặp được người của thần vực, cũng có sức đánh một trận. Người cuối cùng tỉnh rồi. Thiên Lang vội vàng bu lại, cảm giác tại ra sao? Rất không tệ. Trần Niệm cho vách tường kia bên trên đồ đằng đi lễ, tạ tiền bối. Đi mau đi mau, chúng ta hiện tại ra ngoài, còn có thể trên biển nhìn mặt trời mọc đâu. Hai người nổi lên mặt nước, đi vào bên bờ. Vừa lúc, phương xa đường chân trời dâng lên một vòng ngân bạch sắc. Nhanh, tới điểm, chúng ta lấy mặt trời mọc làm bối cảnh đập một tấm. Trần Niệm ôm Thiên Lang bả vai, người sau bày ra một cái kéo tay tư thế, đôi mắt cười đến giống trăng non, ảnh chụp tại cái này một cái chớp mắt dừng lại. Sau đó, Thiên Lang cùng Trần Niệm tạm biệt, lúc gần đi Trần Niệm nhường nàng cho Định Manh mang theo đồ ngọt trở về, nếu không sợ là muốn bị đánh điện thoại có một đầu chưa đọc tin tức. Là Tô Lê đêm qua sáng sớm 2 điểm gửi tới. Trần Niệm nghĩ, đang tán gẫu không thâu nhập tin tức, sẽ, dù sao ta hướng cha ngươi hứa hẹn qua. Bất quá, hắn rất mau đem phía sau nửa câu xóa. Sẽ. Tô Lê khi tỉnh lại, nhận được Trần Niệm tin tức. Đồng nhiên hiểu ý cười một tiếng. Ai biết đây là thực tình hay là giả dối, vạn nhất là thèm người ta chỉ đèn đầu, nam nhân. Bất quá, cũng là tính một phần trong lòng an ủi. Đồng nhiên, Thiên Lang tin tức cũng tới có lỗi với mới nhìn đến tin tức tiểu Tô, ta rất khỏe hắc hắc cảm ơn ngươi lo lắng, lần sau lại tới tìm ngươi chơi tốt. Đồng nhiên, Tô Lê trước mắt nổi lên lịch thế giới nhiệm vụ nhắc nhở. Có nhiệm vụ. Đó là đương nhiên phải tiếp nhận, chỉ có thực lực trở nên mạnh hơn, mới có thể biết càng nhiều chuyện, bao quát liên quan với phụ thân. Tiếp nhận. 4. Chương 186. Thần lực hấp thu. Lão đăng ta đối với ngươi rất hài lòng. Chương 186. Thần lực hấp thu. Lão đăng ta đối với ngươi rất hài lòng. 1-2. Mới nhiệm vụ. Trần Niệm lập tức tinh thần tỉnh táo, không dễ dàng a. Muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, vẫn là phải đi nghịch thế giới lịch luyện, đến rất đúng lúc. Tiếp nhận. Nhiệm vụ đã tiếp nhận, đang tại truyền tống tiến về nghịch thế giới. Rất nhanh, thế giới biến thành một mảnh thuần trắng, làm tầm mắt lại lần nữa rõ ràng sau, đã thoát ly thế giới hiện thực. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời là dãy núi trùng điệp, núi không thanh thủy không lục, mây đen che kín mặt trời, cỏ cây tựa hồ cũng bị đánh lên màu xám lọc kính. Mình đang đứng tại một chỗ tạp thảo tùng sinh trên đồng cỏ nội dung nhiệm vụ, sưu tập, chiến đấu, rút lui người đem cùng hai gã khác đồng đội tạo thành 3 người tiểu đội, tại mảnh này rộng lớn khu vực đánh bại yêu ma, thu thập vật tư đạo cụ, cuối cùng tại rút lui điểm rút lui. Thành công rút lui sau, tất cả thu hoạch được đạo cụ đều thuộc về ngươi đối với cái gọi là quy tắc, chân nghiệm hiện tại cũng không quan trọng. Lịch thế giới là bản cờ, tất cả quy tắc đều là từ người của thần vực chế định, cũng không phải là không thể chống cự, chỉ cần có năng lực thậm chí có thể đem người của thần vực làm thịt. Nói ngắn gọn, lịch thế giới là người của thần vực tổ chức trò chơi, tại trận này trong trò chơi không ngừng thắng được người mới có tư cách thu hoạch được thần quà tặng. Đến, xem trước một chút ta mặt khác hai cái đội bạn là ai. Hai đạo ánh sáng trụ xuất hiện ở bên cạnh, theo lam sắc quang mang tiêu tán, Trần Niệm cũng nhìn thấy đồng đội bộ dáng. Một nam một nữ. Nam tương đối bình thường, gương mặt lạ. Thiếu nữ, song đuôi ngựa quần sọc jean, xinh xắn đáng yêu, mọc lên một tấm làm người thương yêu yêu khuôn mặt, không phải Tô Lê là ai. Ôi, không nghĩ tới chúng ta còn có tiểu mỹ nữ đồng đội, trong nháy mắt liền có nhiệt tình a. Ngươi đẹp quá nữ, ta gọi Thẩm Xuân, dị năng sát lục danh sách xếp hạng 26. Mặc sơ mi hoa nam tử cười ôi ôi vươn tay, ánh mắt kia trông mòn con mắt còn kém nước bọt chảy ra, không có chút nào đi xem Trần Niệm. Tự báo danh sách năng lực, là vì nhường nữ hải đối với hắn lau mắt mà nhìn, dù sao 26 vẫn tương đối gần phía trước. Ngươi tốt. Tô Lê vươn tay, nhưng lại cũng không phải là muốn cùng Thẩm Xuân nắm tay, mà là như cái hoạt bát cô bạn gái nhỏ đồng dạng ôm lấy Trần Niệm cánh tay. Thật là khéo ca ca. Không nghĩ tới chúng ta có thể ở loại địa phương này chạm mặt, đây chính là trời cao mang tới ngẫu nhiên gặp, đúng là trời cao an bài. Khục, loại này ngẫu nhiên gặp thuộc về không thể đối kháng, Thiên Lang coi như biết cũng không cách nào trách ta. Đích thật là xảo. Thẩm Xuân nhìn thấy mình bị vắng vẻ, lông mày lập tức nhíu chặt. Các ngươi nhận biết? Đương nhiên, chúng ta nhưng quen. Tô Lê cười tủm tỉm nói. Thẩm Xuân tự chuốc nhục nhã, nhấc chân đá bay một khối đá, vốn cho rằng còn có thể ngâm ngâm mỹ nữ này đến trận nghịch thế giới diễm lộ, không nghĩ tới là người khác bạn gái. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Tô Lê hỏi lại. Ta vì sao phải biết hắn? Hắn là cái gì danh nhân sao? Ta nhất định phải nhận thức một chút tử, nếu không lăn lộn ngoài đời không nổi. Thẩm Xuân bị chọc giận quá mà cười lên. Trần Niệm lười nhác tham dự loại này không có dinh dưỡng chủ đề, thân phận của mình cũng không phải lấy ra khoe khoang. Hắn đang tự hỏi, tiểu đội xứng đôi 3 người đều là sát lục danh sách, khẳng định không phải trùng hợp. Rất có thể, còn lại tiểu đội cũng khẳng định đều thuộc về một vị nào đó thần tín đồ. Từng cái tiểu đội, nhưng thật ra là vì riêng phần mình thần mà chiến, cuối cùng khôn sống nóng chết, cùng lần trước thần minh bài vị chiến ngược lại là rất giống. Việc cấp bách là đi trước giết yêu ma siêu tập vật tư. Trần Niệm ánh mắt trông về phía xa phương xa sơn cốc, một cỗ hắc khí xông lên trời không, nghĩ đến nơi đó chính là yêu ma nơi ở, đuổi theo. Nói xong, người đã liền xông ra ngoài. Thẩm Xuân tại chỗ liền sù lông lên, cái này huynh đệ không khỏi cũng quá giả bộ, làm lão đại của mình ca a. Muội tử ta là ngươi ta liền nhịn không được, nếu không cùng ca ta cùng một chỗ đi, bao đối ngươi dịu dàng. Nếu không chúng ta đơn độc hành động đi. Tô Lê nói, ngươi muốn đơn độc hành động? Không, là ta cùng hắn đơn độc hành động, chính ngươi một người. Thao. Thẩm Xuân phi thường không hiểu. Tại trong hiện thực gặp được như thế xinh đẹp muội tử, đều là coi nàng là tiểu công chúa bưng lấy dỗ dành, không nghĩ tới nàng ngược lại như cái liếm chó. Chuyện này với hắn thế giới quan sinh ra to lớn xung kích. Mắt thấy Tô Lê đã đuổi theo, hắn đứng tại chỗ xì miệng, gặp gỡ như thế hai người coi như ta không may, lão tử hết lần này tới lần khác không đi theo các ngươi, đợi lát nữa tìm nơi nương tựa khác đội ngũ đi. Người kia đã bị ta khuyên lui a, tiếp xuống chúng ta chính là thế giới hai người nha.
Được rồi, tại nghịch thế giới loại địa phương này vẫn là cẩn thận là hơn, dù sao tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm.
Trần Nghiệm thu hồi những cái kia tiểu diễm tâm tư, chuẩn bị chuyên tâm giết yêu ma.
Từ Vân, cam đoan nghe chỉ huy.
Hai người bước vào bốn bề toàn núi bùn địa bên trong, tại kia bùn địa trung ương đứng đấy một hình người yêu ma, cầm trong tay màu đen trường kích, toàn thân bị hắc vụ quần áo giáp bao khỏa, nhìn xem rất có vài phần bá đạo. Trên đầu có tin tức của nó quỷ kích võ giả, thứ giai, hai cấp. Trần Nghiệm ngược lại là tò mò những yêu ma này là ở đâu ra, chẳng lẽ cũng là bị thần vực sáng tạo, chuyên môn dùng để thí luyện hạ giới người.
Ngược lại là có loại khả năng này đang muốn ra tay, Tô Lê bỗng nhiên đứng ở phía trước, giao cho ta a.
Ngươi tiết kiệm chút lực lượng tương đối tốt.
Ngươi được không?
Hai cấp tứ giai cũng không yếu.
Yên tâm đi,
chỉ là ngươi phải đem đầu người lưu cho ta.
Tô Lê đi lên trước, năng lực thôi động, giết chóc hư 006, quần tinh tử triệu.
Mấy viên màu đỏ tinh thần như là phụ du pháo đồng dạng lơ lửng tại nàng quanh thân.
Siêu, siêu, siêu.
Đông nhiên mấy đạo hồng sắc quang pháo bắn ra, chúng đích quái vật kia trong nháy mắt, đúng là đưa nó trên người áo giáp cho đánh nát.
Uy lực như thế mạnh,
hoàn toàn chính xác không kém.
Trần Nghiệm một chút nhìn ra, Tô Lê cái này danh sách năng lực mạnh phi thường, chỉ là nghĩ đến cũng là, nàng thế nhưng là vị kia tiên huyết quân vương nữ nhi, trời mới biết trong thân thể có cái gì lực lượng. Nếu là có tu la giới thần lực đều không kỳ quái.
Quỷ kích võ giả bị đau, gào thét một tiếng liền nhảy lên một cái, kia sau lưng đúng là bỗng nhiên sinh ra một đôi màu đỏ sẫm cánh chim.
Cánh chim đột nhiên vỗ, hắn dẫn theo kích lao xuống, như đốm lửa rơi xuống.
Tô Lê quanh thân màu máu tinh thần đồng thời nhắm chuẩn yêu ma, một vòng tề xạ, mấy đạo chùm sáng ở giữa không trùng kết hợp một chùm to lớn quang pháo.
Oeng!
Yêu ma nửa người tại chỗ bị đánh nát, đập ầm ầm rơi xuống đất, áo giáp khối vụn rơi lả tả trên đất.
Tô Lê quay đầu nhìn về phía Trần Nghiệm, cười tủm tỉm nói, xong việc nha.
Lợi hại.
Trần Nghiệm điều khiển thi sơn huyết hải, lộng xoạt một đao đem yêu ma đầu lâu chặt đứt.
Hoàn Mỹ nhận lấy đầu người huyết dịch cường độ vĩnh cửu gia tăng 3%, trước mắt huyết dịch cường độ 271% đã thu hoạch được thần minh quà tặng.
Vẫn là quen thuộc phối phương, mỗi lần gia tăng 10% huyết dịch cường độ đều có thể thu hoạch được thần minh quà tặng. Mở ra.
Ba cái tuyển hạng lập tức bật đi ra một, lập tức lấp đầy ba cái linh thiếu hai, huyết dịch cường độ 33, thu hoạch được năng lực, thần lực hấp thu, mỗi lần giết chết tùy ý sinh linh nhưng hấp thu hắn huyết dịch chuyển hóa làm tu la giới thần lực, hạn mức cao nhất 100 điểm.
Chân nghiệm.
Năng lực này,
hắn đương nhiên nghĩ tới, lần trước mình nhường Tô Đồ cho sát lục chi thần mang theo lời nói, thuận miệng uy hiếp hắn lập tức. Không nghĩ tới sát lục chi thần thật đúng là cho mình tăng thêm điểm liệu.
Rõ ràng, đây chính là hắn ban cho năng lực của mình.
Hảo hảo, lão đăng ta đối với ngươi rất hài lòng.
Hiện tại, ta cũng cuối cùng có thể thu hoạch được tu la giới thần lực phương thức, chương 187.
Hắn là
Chân nghiệm.
Chương 187, hắn là
Chân nghiệm.
12.
Chân nghiệm đi lên trước, giơ bàn tay lên.
Thoáng chốc, trong lòng bàn tay bộc phát ra cường đại hấp lực, đem quái vật kia trong thân thể tất cả huyết dịch toàn bộ hút ra.
Huyết dịch dòng lũ ở giữa không trung bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành một sợi hồng mang bắn vào Chân nghiệm lực tu la giới thần lực 20 điểm.
Chân nghiệm cảm thụ hạ thân trong cơ thể lực lượng, xem chừng đạt tới hạn mức cao nhất 100 điểm lúc vừa vặn đủ mở ra, tu la hàng thế chú.
Hoàn Mỹ.
Vì không cho tu la giới thần lực tràn ra, còn có thể đem quá thừa thần lực ngưng kết thành thần lực tinh huyết, chứa đựng.
Sát lục chi thần, ngươi cái này sóng làm tốt lắm, ta Chân nghiệm đại nhân rất hài lòng, sau này có thể cân nhắc cho ngươi tiếp tục cung cấp một chút tín ngưỡng, đợi yêu ma thi thể hóa thành hắc vụ hoàn toàn biến mất sau, một viên màu đen tinh thạch xung ra.
Xem ra đây chính là giết chết yêu ma có thể đạt được vật tư rồi.
Năng lượng kết tinh, bình thường hấp thu năng lượng sau có thể lập tức lấp đầy hai cái linh khiếu, ý tứ chính là hấp thu sau có thể tăng lên cảnh giới, 100 cái linh khiếu lấp đầy sau chính là cảnh giới đại viên mãn, coi như không tệ.
Chỉ là cái đồ chơi này hiện tại là không thể sử dụng trạng thái, nhất định phải thành công rút lui, sau tất cả lấy được vật phẩm mới có quyền sử dụng.
Chân nghiệm nhìn về phía Tô Lê nói, chúng ta thành công rút lui sau, lấy được tất cả chiến lợi phẩm chia đều, ngươi cảm thấy ra sao?
Ca ca ngươi theo ta còn cần như thế khách khí sao?
Ngươi toàn bộ cầm đi cũng không có chuyện gì.
Vậy không được, xuất lực liền có phần, độc chiếm giống cái gì nói.
Đi thôi, đi tìm kế tiếp yêu ma cứ điểm.
Một bên khác, Thẩm Xuân hùng hùng hổ hổ bốn phía du đãng.
Hắn cũng đến thử đơn độc đi khiêu chiến một con thai cấp yêu ma, nhưng kém chút lật xe, cuối cùng nhất hiểm lại càng hiểm trốn thoát.
Mà nó, hai người kia không biết cái gì để cho người nhiều lực lượng lớn.
Thiếu đi lực lượng của ta, các ngươi đụng tới những tiểu đội khác không phải trực tiếp xong đời sao? Ngớ ngẩn.
Đồng nhiên, hắn bỗng nhiên phát hiện mấy đạo khí tức khóa chặt chính mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một chi ba người tiểu đội đem mình bao vây.
Lão đại, phát hiện cái lạc đàn, thế nào xử lý?
Làm thịt.
Thẩm Xuân thấy đối phương có sát tâm, lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, các vị đại ca đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ.
Ta cùng hai tên đồng đội náo tách ra, để cho ta gia nhập các ngươi đi, nhiều người lực lượng lớn.
Náo tách ra rồi.
Không sai, hai người kia một nam một nữ, hướng cái hướng kia đi, ta có thể cho các ngươi dẫn đường.
Trong ba người lão đại suy tư một lát, trầm giọng nói, có thể, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu giá trị lợi dụng.
Chỉ là nếu là dám gạt chúng ta, giết không tha.
Là.
Tiểu nhân nhất định không dám có nửa điểm lừa gạt, đối hắc hắc, kia nữ dáng dấp gọi một cái duyên dáng.
Các vị đại ca nếu là có hứng thú, còn có thể hưởng thụ một chút.
Thẩm Xuân mặt lộ vẻ cười tà.
Dẫn đường.
Trần Nghiệm cùng Tô Lê đã thuận lợi giải quyết xong cái thứ ba yêu ma.
Đồng nhiên, một vòng ánh sáng màu vàng chợt hiện.
Ra kim rồi.
Lần này từ yêu ma thi thể bên trong bay ra không phải bình thường năng lượng màu đen hạch tâm, mà là ám kim sắc.
Năng lượng kết tinh, khi hữu, hấp thu năng lượng sau có thể lập tức lấp đầy 8 cái linh thiếu.
Hiệu quả so bình thường mạnh dòng dã 4 lần.
Trần Nghiệm vui mừng quá đỗi. Lần này thu thập nhiều chút kết tinh, thành công rút lui sau, mình chỉ sợ có thể xách nửa cái đại cảnh giới, đạt tới tinh tuyển cảnh hậu kỳ. Đúng lúc này, Trần Niệm đông nhiên cảm nhận được sát ý. Có khác tiểu đội tới. Định nhãn xem xét, đúng là có bốn người từ phương xa bầu trời bay tới. Một người trong đó chính là trước đó đồng đội Thẩm Xuân. Nha hai vị, lại gặp mặt, không nghĩ tới a. Thẩm Xuân nhếch miệng, tươi cười đắc ý cơ hồ đều ép không được. Hắn đây là tìm nơi nương tựa người khác. Tô Lê nhíu mày. Ai, lại một cái muốn chết ra hỏa. Mình muốn chết coi như xong, còn lôi kéo những tiểu đội khác đến tìm cái chết, thật sự là không cứu nổi. Thẩm Xuân một mặt định nọt chỉ vào Tô Lê nói, ca, ngươi liền nói kia nữ đúng giờ không đúng giờ a. Tiểu đệ ta không có lừa ngươi, chủ đánh một cái thành thật. Thật là không tệ. Một đoàn người bên trong lão đại tên là Húc Bằng, hỏa thần danh sách người sở hữu. Danh sách 008, Hồng Liên kiếp hỏa. Húc Bằng ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói, đem các ngươi trên thân tất cả vật tư toàn bộ giao ra, chờ một lúc có thể cho thông khoái. Nghe được không, để các ngươi giao đồ vật. Thẩm Xuân giống con bị thuần hóa chó đồng dạng phụ họa, lúc trước không phải rất chảnh sao? Nam cuồng không biên giới, nữ còn không để ý lao tử, hiện tại sắp chết đến nơi phải biết sợ. Trần Niệm đi lên trước, ngươi rất giống một con chó, ngao ngao sủa loạn, ồn ào vô cùng. Ngươi nói cái sao? Thẩm Xuân tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi hoàn toàn chính xác rất ngông cuồng. Húc Bằng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay giấy lên một đóa hồng liên hỏa diễm, này lửa uy lực vô tận, ngay cả sắt thép đều có thể khoảnh khắc tiêu. Hồng Liên Phượng Hỏa Trưởng, hắn một trường đẩy ra, đúng là như một con đáp xuống hỏa phượng nhào về phía Trần Niệm. Để cho ta tới. Tô Lê không lùi mà tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào tại Trần Niệm bên cạnh kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Quân tinh tử triệu phát động, mấy đạo tử tuyến quang pháo phá không bắn ra, đúng là ở giữa không trung bắn thủng kia hỏa phượng cánh chim. Nữ nhân này có chút mạnh. Húc Bằng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, vừa rồi mình Hồng Liên kiếp hỏa vậy mà đều bị bắn thủng, vẫn là hộ thể pháp khí che lại thân thể. Ngay cả ta đều đánh không lại, các ngươi cũng nghĩ cùng hắn đánh. Ngươi nói cái gì? Phúc, các ngươi biết hắn là ai sao? Ta cho cái nhắc nhở, huyết thủ nhân đồ. Huyết thủ nhân đồ. Mấy người vô ý thức đem mấy chữ này lặp lại một lần, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh. 749 huyết thủ nhân đồ. Hắn là Trần. Trần Nghiệm. Ba người kia tiểu đội trong con mắt lập tức che kín hoảng sợ, trái tim đều bị dọa đến hụt một nhịp ánh mắt, thậm chí không dám cùng Trần Nghiệm nhìn thẳng. Ngược lại là ngược lại hung dữ nhìn về phía Thẩm Xuân. Ngươi mang bọn ta đến giết Trần Nghiệm, không muốn sống lôi kéo chúng ta chịu chết, chơi ngươi lại ra. Đây không có khả năng. Thẩm Xuân toàn thân cứng ngắc, câu lên khóe miệng cũng chậm rãi đè ép xuống. Nàng đang hư trương thanh thế, nhất định là phô trương thanh thế. Thế nào có thể là Trần Nghiệm? Thế nào có thể? Trần Nghiệm đi về phía trước một bước, nhàn nhạt mở miệng. Ta không quá ưa thích có người tại đầu ta đỉnh nói chuyện. Đưa tay, một đường thần phù vung ra. Nhạc chữ. Vành, 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 vành. Bốn người trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, như một đống như sắt thép đập ầm ầm trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, không ngóc đầu lên được. Là thật. Hắn thật là Trần Niệm. Nhìn thấy Trần Niệm cái này rết phôi đi tới, mấy người triệt để tuyệt vọng. Nhất là Thẩm Xuân, miệng không ngừng run rẩy, đũng quần đều bị dọa ướt một mảnh. Đại ca, ta sai. Ba. Trần Niệm một cước đạp vỡ đầu của hắn. Sau đó, mấy người toàn bộ bị Trần Niệm đánh giết, tất cả huyết dịch đều bị luyện hóa thành tu la giới thần lực. Trước mắt tu la giới thần lực, 100 điểm. Chương 188. Có người đoạt quái. Thu hoạch được đạo cụ Đỏ Long huyết tinh. Chương 188, có người đoạt quái. Thu hoạch được đạo cụ, Đỏ Long huyết tinh, 12. Tu la giới thần lực tràn ngập, mang ý nghĩa Trần Niệm đã có thể mở đại chiêu. Nhưng cẩn thận lý do, hắn quyết định không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng. Bởi vì, này lại bại lộ mình tu la giới thần lực. Lần trước, mình bị vạn tượng chi hoàn người để mắt tới cũng truy sát, chính là bởi vì tại trọng tài trước mặt bại lộ lực lượng. Nghịch thế giới nhiệm vụ, tất nhiên sẽ có một đến từ thần vực, trọng tài, tồn tại, nói không chừng hắn đang tại nơi nào đó thưởng thức trận này trò chơi. Trải qua hơn nửa ngày lục soát cùng diệt sát yêu ma, Trần Niệm trên thân đã góp nhặt gần 10 khóa khác biệt phẩm chất năng lượng kết tinh, huyết dịch cường độ cũng đã nhận được rõ rệt đề cao. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi, khôi phục lại linh lực. Tốt. Trần Niệm cùng Tô Lê tìm chỗ ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi. Cái trước ngồi dưới đất đang tại điều tức, chợt phát hiện Tô Lê tựa vào mình trên vai. Kaka, kaka ta như vậy dựa vào ngươi, Tiểu Thiên hẳn là sẽ không sinh khí a. Đừng nói dựa vào, ta sờ chân ngươi nàng đều sẽ không tức giận. Phúc, ngươi muốn sờ cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng. Ta có nói nghĩ sao? Đã hiểu, không chủ động không tự tuyệt, là ta đem chân thả ngươi trên tay, đúng không kaka? Bị ngươi hiểu xong. Nghỉ ngơi mấy tiếng, hai người đều khôi phục được không sai biệt lắm. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đã tối, hoang dã sơn lĩnh đều bị bao phủ tại tối tăm mở mịt dưới bóng đêm. Như thế khuya còn muốn đi ra ngoài? Nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm chờ hừng đông một chút lại hành động, có được hay không? Tô Lê điềm đạm đáng yêu nói. Là lựa chọn cùng mỹ thiếu nữ trong sơn động cùng chung một đêm, vẫn là lựa chọn ra ngoài trảm yêu trừ ma? Cái này tuyển hạng tại Trần Niệm trong đầu bồi hồi một cái trước mắt, hắn dứt khoát tuyển người sau. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Giết quái, thoải mái. Thời gian không đợi người, chúng ta giành giật từng giây lấy thêm chút vật tư. Thế nhưng là người ta sợ tối. Trần Niệm cười cười, không phải đã nói rồi sao, ta biết bảo vệ ngươi. Tô Lê hơi sững sờ, thì ra lần trước hắn là chăm chú. Nghe ngược lại là tương đương có cảm giác an toàn. Nhưng vào lúc này, nhắc nhở bỗng nhiên bắn ra ngoài yêu ma, kiếp hỏa hùng long đã phủ xuống, đánh giết sau có thể đạt được truyền thuyết cấp đạo cụ, Đỏ Long huyết tinh. Trần Niệm thu được nhắc nhở sau lập tức đi vào bên ngoài, chỉ kiến giải bình tuyến phương xa, một chùm hỏa hồng cổ sáng phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem mảnh này bầu trời đâm rách. Đi. Ai? Trần Niệm không nói lời gì nắm ở Tô Lê vòng eo, điều khiển thi sơn huyết hải ngự đao đằng không mà lên, hướng phía kia hồng sắc quang trụ bay đi. Loại này hi hữu đạo cụ, thế nào có thể chắp tay nhường cho người? Kia nhất định phải là ta. Một đường lưu tinh cản nguyện, xuyên qua sông núi hồ nước, cuối cùng khoảng cách kia hồng sắc quang trụ càng ngày càng gần. Theo không ngừng tiếp cận, Trần Nghiệm nhìn thấy bầu trời phương xa đang tiến hành kịch chiến, có mấy người săn bắn kia kiếp hỏa hồng long khi thì phun ra ra trùng thiên liệt diễm, đem bầu trời đốt thành một mảnh đỏ bừng. Đã có người tới. Tô Lê nói. Không sai, hơn nữa còn không chỉ một đội. Vậy chúng ta làm sao đây? Yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi trước tiên tìm một nơi ẩn nấp, ta lặng lẽ tới gần nhìn xem tình huống. Nhớ chưa có chỉ thị của ta đừng thò đầu ra. Ừm. Kiếp hỏa hồng long, 5 cấp, quỷ cấp đẳng cấp này yêu ma quái vật, tương đương đệ ngũ cảnh siêu cấp thiên tài. Nhưng Trần Nghiệm phát hiện, đang tại săn giết hồng long kia hai cái tiểu đội, đúng là cùng hồng long đánh cho khó hòa giải. Nhất là trong đó có hai người thực lực đặc biệt cường đại, tên cơ bắp nhục thể cường đại vô song, tay không nhưng cùng đuốt rồng cứng đối cứng, một người tay cầm lôi đỉnh chiến phủ, đũa mang sấm sét, thế công của mãnh. Theo thứ tự là chiến thần danh sách cùng lôi thần danh sách tiểu đội. Thực lực so vừa rồi kia hỏa thần danh sách mạnh hơn nhiều. Nếu là không ra Tu La, muốn đồng thời đối phó hai đội người, rất khó. Trần Nghiệm rất nhanh ước định bọn hắn thực lực, cũng không lựa chọn tùy tiện ra tay. Chỉ gặp kia hồng long mở ra miệng lớn, sáng chói ánh sáng màu đỏ lập tức nở rộ, một chùm hỏa hồng quang pháo bắn về phía kia lôi thần danh sách năng lực giả. Lôi đỉnh nội trảm. Một đũa bổ ra mấy đạo lôi đỉnh, cùng kia quang pháo đánh vào một chỗ ầm ầm. Toàn bộ bầu trời đêm trong nháy mắt bị ánh lửa thắp sáng. Đối diện, chớ nương tay. Chúng ta trước hợp lực đem cái này yêu ma đánh giết, lại phân phối chiến lợi phẩm. Bằng không đợi biết khác đội tới, coi như biến số lớn. Có thể, động thủ. Hai đội người mạnh nhất đạt thành nhất trí, nhau nhau bắt đầu vận dụng thực lực chân chính. Tên cơ bắp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng, đúng là biến thành vị 3 mét dư cao, cơ bắp cầu tiết siêu cấp mãnh nam. Kia từng khối cơ bắp như là như sắt thép in dấu trên thân thể, tràn đầy mênh mông lực lượng cảm giác. Chiến thần danh sách, 004, cuồng huyết thần khu. Trạng thái loại năng lực, thời gian nhất định bên trong trên diện rộng cường hóa tự thân, hóa thân không thể địch nổi chiến thần, không nhìn bất luận cái gì đau đớn cùng thương thế. Hồng Long nâng lên sắc bén vuốt rồng, cái kia có thể xé rách sắt thép móng vuốt đối diện đánh tới, nam tử lại không nhúc nhích tí nào. Xuất sinh muốn chết. Hắn đúng là cưỡng ép bắt lấy vuốt rồng, dùng lực lượng kinh khủng đem Hồng Long lật tung, đập ầm ầm hướng mặt đất. Oeng. Mặt đất có thêm một cái hố to, Hồng Long nằm tại đầy trời trong bụi mù. Nhanh, công kích. Còn lại mấy người nhao nhao khởi xướng cường lực tiến công, gió lớn mưa rào thế công ép tới Hồng Long không ngóc đầu lên được, chỉ có thể không ngừng phát ra kêu rên. Lôi thần danh sách cường giả dơ cao chiến phủ. Thoáng chốc, trong bầu trời đêm đánh rất một đạo lam quang lôi đỉnh, công bằng nện ở cán búa bên trên. Lôi thần chiến phủ, thiên lôi quán địa. Chiến phủ bị hắn đột nhiên ném ra, vẽ ra trên không trung một đạo lôi quang quy tích, trùng điệp chém vào thân rồng bên trên. Ngao. Hồng Long thụ trọng thương, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Rất nhanh, kia ngóc lên đầu rồng bất lực ngã trên mặt đất, đã thoi thoát. Xuất sinh này không được. Tốt. Hai con tiểu đội 6 người nhao nhao rơi xuống từ trên không, vây quanh ở Hồng Long chung quanh, chuẩn bị làm thịt nó chia cắt chiến lợi phẩm. Nhưng vào lúc này, một đường lưu quang từ hậu phương xông ra, chính là ngự đao phi hành Trần Nghiệm. Đa tạ các vị, đầu người này ta liền nhận. Không trung thu đao, Trần Nghiệm một cước đặt xuống, cao tốc hạ xuống nhường thân thể của hắn cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, giống như một viên rơi xuống hỏa lưu tinh. Bát hoang. Trần Uyên. Một cước đạp ở thân rồng bên trên, đem trọn phiến đại địa giẫm đến tại chỗ băng liệt. Người đã đánh giết. Huyết dịch cường độ vĩnh cửu gia tăng 8%. Trần Nghiệm bắt lấy cơ hội, tinh chuẩn một kích giành lại đầu người. Mà nó, có người đoạt quái. Bắt được, trước làm thịt tên vương bắt đàn này. Trần Nghiệm cũng không chuẩn bị cùng bọn hắn đánh. Cái này dẫn đầu hai người thực lực không tầm thường, cộng lại càng là hết thảy 6 người. Nếu là đánh nhau mở Tu La hàng thế chú, tất nhiên sẽ bị trọng tài phát hiện. Cho nên lựa chọn của hắn là đoạt liền chạy. Thân phù, nhặt, chữ. Thân phù vừa ra, tất cả mọi người lập tức bị Thái Sơn áp đỉnh, quỳ xuống đất không dậy nổi. Ngay tại cái này khe hở, Hồng Long trong thân thể đã có một viên sáng chói hồng tinh xung ra, chính là truyền thuyết cấp đạo cụ, Đỏ Long huyết tinh. Chân niệm ôm đồm trong tay. Cáo tử. Chương 189. Chân niệm bị đuổi giết, Tô Lê tao ngộ tuyệt cảnh. Chương 189. Chân niệm bị đuổi giết, Tô Lê tao ngộ tuyệt cảnh, 1-2. Thao. Cái thằng chó này đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Một đám người nằm dạp trên mặt đất, bị thần phù lực lượng áp chế, bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Niệm đem đồ vật lấy đi. Trần Niệm tới cũng nhanh đi được cũng nhanh, trong chớp mắt liền đã dẫm lên lao bay ra ngoài. Truy. Không giết hắn, lao tử thể không bỏ qua. Chúng ta tạm thời ngưng chiến, làm thịt cái này trộm đồ tặc lại nói. Hai tên cường giả dẫn đầu khôi phục, lập tức thôi động phi hành pháp khí tại phía sau theo đuổi không bỏ. Bọn hắn bận rộn nửa ngày, lại bị người khác hái được quả đào. Đổi bất luận kẻ nào đều phải tức chết. Hiện tại triệt để đỏ ấm, thậm chí có thể nói nổi điên. Trần Nghiệm khẩn cấp đáp xuống đất trên mặt, tìm được gần thân Tô Lê. Cầm. Đem tất cả năng lượng kết tinh cùng Hồng Long huyết tinh đều giao cho Tô Lê. Trần Nghiệm gấp giọng nói, ta đi dẫn ra bọn hắn, tìm cơ hội trước mang theo đồ vật rút lui, không cần chờ ta. Thế nhưng là, Tô Lê không kịp nói chuyện, Trần Nghiệm liền đã lần nữa phi thân lên, hướng về phương xa bầu trời bay đi. Hậu phương lại có mấy đạo lưu quang theo nhau mà tới, kia là truy binh. Cháu trai kia ở phía trước, truy. Rất nhanh, tất cả mọi người đuổi theo giết Trần Nghiệm. Phiến khu vực này lập tức yên tĩnh trở lại. Tô Lê nhìn xem trong tay đồ vật, nhịn không được cười tự nói, liền như thế đều cho ta. Thật đúng là tin tưởng ta. Liền không sợ ta ra ngoài sau chính mình cũng dùng. Bất quá, bị Trần Nghiệm tín nhiệm cảm giác vẫn là rất tốt. Trần Nghiệm dẫn một đám người đang tại hóng mát đi tản bộ lúc, mới nhắc nhở xông ra rút lui pháp trận sắp tại phương bắc xuất hiện, đếm ngược, 30 phút. Rút lui điểm đều muốn xuất hiện, các ngươi còn truy cái quặp lông a? Trần Nghiệm lớn tiếng hỏi. nhục thể hôm nay không đem ngươi cháu trai này làm thịt, lão tử không phải người. Đem Hồng Long huyết tinh giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Trần Niệm nét miệng cười một tiếng, có thể, tới. Lão tử chuyên môn hướng rút lui điểm phương hướng ngược chạy, các ngươi liền truy đi. Ta có lá gan không nhìn quy tắc, các ngươi có khả năng sao? Lúc trước Trần Niệm chính là như vậy dự định, cho nên mới sớm đem đồ vật giao cho Tô Lê đám người còn tại không ngừng truy sát, một đường vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi linh sông ngòi. Đại ca, tiểu tử kia đang cố ý mang theo chúng ta rời xa rút lui điểm. Điên rồi. Cầm đồ vật không rút lui, chính hắn cũng vô dụng, nói không chừng sẽ còn chết ở bên trong. Mà nó, thế nào gặp phải như thế người điên? Thế nào xử lý? Chúng ta nếu là không tiến đến rút lui điểm, chỉ sợ cũng đi không được. Tên Cơ Bắp hô to, phía trước tiểu tử kia, chúng ta không giết ngươi, đồ vật chia đều, đừng chạy. Trần Niệm trả lời, các ngươi đi thôi, ta còn muốn tiếp tục hóng gió một chút. Thao. Đừng đuổi theo, đi, ta cũng không tin tiểu tử này cuối cùng nhất không rút lui, chúng ta trước chiếm lĩnh rút lui điểm, trông coi hắn tới. Một bên khác, Tô Lê đã một mình đi tới rút lui điểm. Theo đếm ngược kết thúc, một tòa pháp trận chợt tại mặt đất lóe lên quang mang đứng tại pháp trận trong đường, 10 giây sau liền có thể hoàn thành rút lui, mỗi tòa pháp trận chỉ cho phép một con tiểu đội rút lui. Theo thời gian chuyển rời, lại không ngừng có thiên lôi hạ xuống, không khác biệt công kích tất cả chưa rút lui người, chỉ cho phép một chi tiểu đội rút lui. Đây chẳng phải là ta sử dụng tòa này pháp trận, nó liền sẽ biến mất. Nhưng Trần Niệm làm sao đây? Mặc dù Trần Niệm đã dặn dò qua để cho nàng đi trước, nhưng Tô Lê không nghĩ, bởi vì trong đầu của nàng nổi lên hôm đó Trần Niệm phấn đấu quên mình cứu Tiên Lang hình tượng. Hai người kia quan hệ tốt đến loại trình độ đó, khẳng định là cùng chung hoạn nạn qua sinh tử, Tô Lê trong lòng rất là hâm mộ, cho nên hôm đó mới có thể hướng Trần Niệm đưa ra vấn đề kia, ngươi cũng biết phấn đấu quên mình cứu ta sao? Nhưng loại quan hệ này khẳng định là hai chiều, không phải một phương nào đơn độc trả giá. Tô Lê quyết định, trước giữ vững tòa này rút lui pháp trận chờ Trần Niệm đến sau cùng đi. Cũng không có đợi bao lâu, liền tới khách không mời mà đến. Mới một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này lệ thuộc với phong thần danh sách, mà lĩnh đội người là cùng Trần Niệm giao thủ qua người quen biết cũ, đến từ Anh Hoa quốc Thanh Điển Lương Thái. Rút lui pháp trận bên cạnh có cái Hạ quốc nữ nhân. Vừa nghe đến Hạ quốc, Lạnh Quá lông mày liền vô ý thức nhíu chặt. Lần trước tại Hạ quốc kinh đô luận võ hắn có thể nói là nhận hết quất nhục, về nước sau còn nhận một đống truyền thông phỏng vấn cùng vô số người chửi rủa lưỡi bạo. Nguyên bản Anh Hoa quốc thiên tài, trong vòng một ngày rơi xuống thần đàn. Mà dẫm lên đầu hắn, là Hạ quốc gọi là làm Trần Niệm người. Giết nàng. Lạnh Quá mắt lộ ra hàn quang. Rõ. Hai tên đồng hành đội viên đồng thời phóng tới Tô Lê. Tô Lê ánh mắt nhắm lại, chỉ bằng các ngươi. Đỏ thâm tử tinh đột nhiên xuất hiện tại trong bàn tay nàng, một đường màu đỏ tử tuyến vội vàng không kịp chuẩn bị bắn ra, tại chỗ đem bên trong một người lỗ thai bắn thủng. A, lỗ thai của ta. Một người khác đã nhanh muốn tiếp cận, Tô Lê đúng là trực tiếp đem viên kia màu đỏ tử tinh quăng bay ra đi. Đắc. Một cái thanh thủy búng tay, ở giữa không trung đột nhiên bạo tạc. Kia bạo tạc tử tinh như là mảnh vỡ lựu đạn, bắn ra vờn quanh 360 độ màu đỏ tử tuyến, nhường người thứ hai không chỗ có thể trốn. Thân thể tại chỗ bị bắn ra mấy cái huyết động, ngã trên mặt đất trọng thương không dậy nổi. Lạnh Quá lớn người. Cứu lấy chúng ta. Thanh Điển Lương Thái cũng không để ý tới hai tên phế vật đồng đội, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt trên người Tô Lê. Ta thừa nhận, Hạ quốc nữ nhân thật có mấy phần bản sự, bất quá, vẫn là tàn hoa bại liễu, không đáng giá nhắc tới. Siêu. Một cái mắt, Lạnh Quá liền biến mất ở tại chỗ. Hắn làm phong thần danh sách thần tuyệt giả, tốc độ nhanh như gió táp, cơ hồ một nháy mắt liền tập kích đến Tô Lê trên mặt. Làm Tô Lê thấy rõ lúc, đã tới không kịp phát động công kích, đây chính là pháp sư bị chiến sĩ đột mặt quất cảnh, khóe mắt quét nhìn, chỉ tới kịp thoáng nhìn đối phương rút đao trong nháy mắt. Trong. Bạt đao thuật, gió táp luân vũ. Mấy chục đạo đao quang trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm mạng nhện. Tô Lê căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể chống lên hai tay giao nhau ngăn tại trước người, tận lực dùng linh lực bảo vệ thân thể. Vô tình đao quang chém vỡ nàng hộ thể linh lực, tại trên thân nàng lưu lại mấy đạo vết thương. Mỗi một đạo, giữ tận lại nhìn thấy mà giật mình. Thanh Điển Lương Thái nhàn nhạt nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất nữ tử, nâng lên đao nhắm ngay nàng, cho ngươi một cái lưu di ngôn cơ hội, đây là ta làm nam nhân, đối với nữ nhân tử bi. Chết. Tô Lê không cam tâm. Ta có ba cái nguyện vọng không có thực hiện, ta không thể chết. Nguyện vọng thứ nhất, là trở nên cùng tỷ tỷ giống như ưu tú. Nguyện vọng thứ hai là có được sinh tử tương giao bằng hữu, tựa như Trần Niệm cùng Thiên Lang như thế. Cái thứ ba nguyện vọng, thông qua cố gắng của mình tìm tới ba ba. Những này nguyện vọng cũng còn không hoàn thành, nàng không muốn ngã ở trên đường. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ huyết hồng sắc lực lượng đột nhiên bộc phát, kia yêu dã đỏ mắt tựa như hai viên tuyệt thế bảo thạch, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cái gì? Thanh Điển Lương Thái vô ý thức lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy, lưng phát lạnh. Chương 190, Tu La giới thần lực. Chương 190, Tu La giới thần lực. 12. Tô Lê toàn thân bị huyết hồng sắc khí tức lượn lờ, một đôi mắt đỏ yêu dã mà mỹ lệ, vết thương trên người đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục, từng sợi màu máu ấn phủ tại nàng trên da lan tràn, tiếc như là như rắn đỏ tươi đường vân bò lên trên cổ thậm chí trên mặt, ngọt ngào thiếu nữ phảng phất biến thành vực sâu trở về ác ma. Kia trên người tán phát ra không gì sánh kịp sát khí, càng làm cho Thanh Điển Lương Thái không ngừng lùi lại. Hắn không thể nào hiểu được cố lực lượng này, bởi vì đã vượt qua hắn chỗ nhận biết cấp độ. Đánh đủ rồi, thật là ta. Tô Lê trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, một cái chớp mắt đã đi tới Lạnh Quá trước mắt, hai bên tình cảnh trao đổi. Nhanh, quá nhanh. Ngay cả ti trưởng phong hệ quyền năng Thanh Điển Lương Thái đều không thể thấy rõ hành động của đối phương quy tích. Hắn vô ý thức muốn rút đao, nhưng tay vừa đặt tại trên chuôi đao, một đường huyết sắc quang mang lướt qua. Lộng xoạt, chỗ cổ tay đột nhiên nứt gãy, nửa cái tay phải cứ như vậy bay ra ngoài. Vẩy ra ra máu tươi rơi xuống nước tại Tô Lê khóe môi. Nàng đưa tay bắt lấy Thanh Điển Lương Thái đầu, đem hắn mặt hướng địa trùng điệp đè xuống đất. Vành, tiếp lấy lấy ra man nhất phương thức, dắt lấy tại mặt đất kéo đi hơn ngàn mét, những nơi đi qua nghiền nát không biết bao nhiêu cỏ dại đá vụn, đại địa bị lưu lại một đạo dài ngàn mét khe rãnh. Lại nắm lấy tóc đem hắn nhấc lên lúc, phát hiện hắn đã thoi thoát, ngũ quan càng là máu thịt bè bét không có nhân dạng. Phế vật. Tô Lên ngưng lên ngón trỏ, một viên đỏ sẫm tử tinh bay ra, treo tại thanh điển lương thái đỉnh đầu. Tiếp lấy quay người rời đi. Vành ba. Phía sau vang lên kịch liệt tiếng nổ, tinh hồng cơn bão năng lượng đem tất cả phá hủy hầu như không còn, vị này đến từ Anh Hoa quốc cường giả liền như thế biến mất, ngay cả chút điểm góc áo mảnh vỡ đều không nhìn thấy. Còn như hắn hai gã khác đồng đội, ngay cả Tô Lê hình thái thứ nhất đều đánh không lại, chớ nói chi là bây giờ hình thái thứ hai. Không, không muốn. Cứu mạng. Nhìn thấy Tô Lê đi tới, hai người như gặp ác quỷ. Cuối cùng, giống vậy từ trạng thê thảm bốn. Trên trời nơi nào đó. Làm, trọng tài, Kiệt Thụy Khắc đang tại nhìn chung toàn cục. Hắn là thần vực, vạn tượng chi hoàn, thành viên, khi tiến vào thần vực trước, là đến từ Bạch Đầu Ưng linh năng giả. Ngũ cảnh sau nhận thần vực mời, tiến vào thần vực, tiếp lấy một phen đánh bức gia nhập vạn tượng chi hoàn, thành bây giờ người chấp pháp. Lúc đầu, trận này trong nhiệm vụ đám người chém chém giết giết đối với hắn mà nói tựa như một đám tiểu thí hài đang đánh náo, không có chút nào niềm vui thú, thậm chí thấy có chút nhớ nhung ngủ gà ngủ gật. Nhưng khi nhìn thấy vừa rồi trận chiến kia sau, hắn trong nháy mắt tỉnh thần, chau mày. Tu La giới thần lực, cái này sao có thể? Mà lại nàng Tu La giới không phải tới từ người ngoài tặng cho, mà là từ thân thể chủ động kích phát, mang ý nghĩa nàng trời sinh liền có Tu La giới thần lực. Loại tình huống này, chỉ có một loại suy luận hợp lý. Nữ hài là thần vực người nào đó dòng dõi, bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không tiến vào thần vực, lưu tại hạ giới. Trọng tội. Thần vực chi nhận, không thể tự mình cùng hạ giới người lưu lại huyết mạch, nếu không sẽ nhường hạ giới người có được không nên có lực lượng. Thì như Tu La giới thần lực, nếu là hạ giới người trở nên đủ cường đại, vậy liền tương đương với con kiến đã mọc cánh, vạn nhất đem thần vực thống trị lật tung làm sao đây? Cho nên đây là nghiêm ngặt quản khống, tuyệt đối không thể nhân nhượng trọng tội. Coi như người của thần vực cùng hạ giới người xảy ra quan hệ, cũng nhất định phải mang về thần vực, không mang về tới, hết thảy đến xóa bỏ. Muốn giết nàng sao? Không, việc này hẳn là về trước đi hướng tổng bộ đưa tin. Nhớ kỹ, trước đó không lâu có cái hai tên đồng sự, một cái gọi Di Tát, một cái gọi Chu Văn Vũ, bởi vì động cái nào đó hạ giới người hy sinh vì nhiệm vụ, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ bốn. Tô Lê cũng không biết mình có lực lượng này thế nào tới. Nó tựa như một viên chôn ở trong thân thể hạt giống, tại thời khắc nguy cấp mình nảy mầm xông ra. Chỉ là nàng thật vui vẻ, chí ít tự mình làm đến. Nhưng lại tại lúc này, truy sát Trần Niệm kia đám người đã trở về lui về các điểm, vừa lúc đụng phải Tô Lê. Quá tốt rồi, rút lui điểm còn tại. Chỗ ấy có một nữ nhân, tựa như là lạc đàn. Đoán chừng là đường đội, vậy trước tiên giết nàng, chờ một lúc lại chặn đường kia đoạt đồ vật tiểu tử. Đồng ý. Tô Lê cũng liếc mắt nhận ra người tới chính là vừa rồi đám người kia. Bọn hắn thế nào vòng trở lại rồi? Kia Trần Niệm đâu? Bọn hắn có lẽ là từ bỏ truy Trần Niệm, chuẩn bị đến rút lui điểm nơi này chặn đường hắn. Kia càng không thể để bọn hắn cướp đi rút lui điểm, nếu không ta cùng Trần Niệm liền đi không được. Tốt nhất là tại bảo trụ rút lui điểm đồng thời, lại giết bọn hắn mấy người, giúp Trần Niệm chia sẻ một chút áp lực. Sau đó, là một trận 1v6 chém giết đại chiến đám người vốn cho rằng sẽ là một trận đơn giản ngược sát, nhưng càng đánh càng là tâm kinh đảm hàn. Mà nó, nữ nhân kia đến tột cùng là cái gì quái vật? Các vị, đều chớ nương tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không lâu sau, Trần Niệm chạy tới bên này. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Tô Lê cũng đã mang theo đồ vật thông qua rút lui điểm chạy trốn, mà mình có thể lưu lại cùng đám người kia chậm rãi chơi. Nhưng khi chạy tới lúc, trang diện nhường hắn cũng nhịn không được kinh ngạc thất sắc. Rút lui điểm chung quanh một mảnh cắt lĩnh đại địa đều là bừa bộn, bốn phía là lõm cùng đá vụn, rõ ràng kinh lịch một trận đại chiến. Ở giữa bị vây công nữ hải chính là Tô Lê, nàng không đi. Nhưng bây giờ Tô Lê cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trên người nàng có thật nhiều màu máu đường vân, còn có cố lực lượng quen thuộc. La Tu La giới thần lực. Chân niệm trong nháy mắt hiểu rõ. Tên ngốc này là không có bỏ được mình đi, cho nên ở chỗ này chờ ta. Cùng đám người này đại chiến lúc bị buộc đến tuyệt cảnh, từ đó cuối cùng dẫn động huyết mạch chỗ sâu Tu La giới thần lực. Liếc nhìn lại, kia đám người đã bị nàng giết hai người, chỉ còn bốn người. Mà chính Tô Lê cũng cơ hồ đốt hết lực lượng, hiện tại cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không yên. Cự nhân giống như nam tử nâng lên quyền, một quyền từ không trung đánh xuống. Không khí áp xúc, gió bao tàn phá bờ bãi. Thoáng chốc, giống như núi to lớn năm đấm vàng đánh phía Tô Lê. Tại sắp trúng đích nàng một khắc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ khía cạnh lách vào đến, ngăn tại trước người nàng. Thốn kình, ầm. Quyền đối quyền, cực hạn lực lượng va chạm. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trên không trung đối hoành, sóng xung kích đem núi đá cỏ cây nghiền nát, lưu lại một mảnh hỗn độn. Uy, không có sao chứ? Trần Niệm ngăn lại một kích này, vội vàng đi vào Tô Lê bên cạnh đỡ lấy nàng. Ngươi tới rồi. Ngươi thế nào không đi? Ta muốn lưu lại chờ ngươi. Tô Lê hy vọng có một cái có thể vì nàng phấn đấu quên mình người, nhưng nàng chưa từng hy vọng xa với người khác đơn hướng trả giá, mình chỗ không muốn chớ thi với người, mình cũng muốn có thể làm được mới được, đây là nàng lưu lại lý do. Ngớ ngẩn. Trần Niệm cảm giác nàng lúc này lại không như vậy giàu hoạt, ngược lại có chút ngốc ngốc đơn thuần, tựa như cổ linh tinh quái tiểu hồ ly bỗng nhiên trở nên nhu thuận đáng yêu. Mình không bại lộ Tu La giới thần lực, là vì phòng ngừa, trọng tài biết. Nhưng bây giờ Tô Lê lại bại lộ, không biết sẽ có cái gì hậu quả, kết quả xấu nhất là trọng tài hiện thân đến xóa bỏ nàng. Ta hiện tại có thể hay không rất xấu. Sẽ không. Vậy là tốt rồi, người ta vẫn là ưa thích làm mập mội. Mọi người thấy rõ người tới, lúc này giận không kèm được, hận không thể đem hắn tại chỗ băm thây vạn đoạn. Là hắn. Tiểu tử này vẫn là tới. Chạy a. Ngươi không phải rất có thể chạy sao, thế nào không chạy cả một đời. Trần Niệm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đã như vậy, mình cũng không cần thiết gần núp nữa. Vậy liền, đều làm thịt, chương 191. Một kiếm khai thiên, mây tạnh lôi rừng. Chương 191, một kiếm khai thiên, mây tạnh lôi rừng, 12. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, đột nhiên, bầu trời đen nhánh vang lên một tiếng chấn thiên lôi minh. Kinh lôi nổ vang, chói mắt ánh sáng trắng hiện lên ầm ầm. Cách đó không xa, một chỗ đỉnh núi bị lôi đình nổ thành bột mịn. Là thiên lôi. Có người hoảng sợ lên tiếng. Chúng ta chậm trễ quá lâu. Lại không ngừng có thiên lôi hạ xuống, không khác biệt công kích tất cả chưa rút lui người. Mắt thấy không trung lăn lộn lôi đỉnh càng thêm hung mãnh, mấy người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Cao mấy ngàn thước không đám mây, Kiệt Thụy khắc chân đạp hư không, trong tay vừa ra pháp quyết, đúng là hắn tại phóng thích thiên lôi chú dẫn động lôi đỉnh. Nếu như ngay cả những này lôi đỉnh cũng đỡ không nổi, vậy liền thuận tiện đưa nàng xóa bỏ nên vấn đề không lớn, nhìn nàng bây giờ lực lượng đã hao hết sạch, nghĩ đến là lật không nổi cái gì bằng nước. Kiệt Thụy khắc là cái rất thận trọng người, coi như không thể đánh chết nàng, ta cũng tuyệt đối an toàn, không có khả năng có người phát hiện được ta vị trí. Nhanh, nhanh hợp lực ngăn cản thiên lôi. Bốn người kia đã bị dọa đến thất hồn lạc phách, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng bọn hắn tưởng rằng đại khủng bố, thậm chí là quy tắc lực lượng, vội vàng hợp lực chống lên phòng ngự bình chướng ngăn cản. Một đạo thiên lôi giáng xuống, tại bình chướng bên trên tạo nên gợn sóng đương nhiên, cũng có thiên lôi rơi đập tại Trần Niệm bên này, từng có lần trước kinh lịch hắn biết đây là trọng tài đang giở trò, trong lòng ngược lại là rất bình tĩnh. Trần Niệm đem Thiên Sơn Huyết Hải cắm vào mặt đất, trận mở. Màu máu bình chướng đem hai người bảo hộ ở bên trong. Theo thiên lôi không ngừng đánh xuống đến, đại địa không ngừng chấn động, bên ngoài rõ ràng là một mảnh tận thế cảnh tượng. Tiểu tử kia chỉ có một người, còn có thể so với chúng ta bốn người chống càng lâu. Chờ hắn bị thiên lôi đánh chết, chúng ta lại đem đồ vật cướp về, tìm cơ hội rút lui. Đối diện bốn người không ngừng trào phúng, bọn hắn kết luận Trần Niệm biết chết trước, một người lực lượng thế nào có thể chống đỡ được thiên lôi duy trì liên tục quanh tạc. Chờ hắn lực lượng hao hết một khắc này, chính là hôi phi yên diệt thời điểm. Tô Lê giống vậy chưa thấy qua loại tràng diện này, tâm tình của nàng cũng rất nặng nề, thậm chí cái mũi đều có chút chua chua. Chúng ta chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Trần Niệm cùng chết, nhân sinh lần này cũng coi như giá trị về giá vé. Sắp chết đến nơi còn tại trà nói trà ngữ. Cái gì gọi trà? Tô Lê tức giận liếc mắt, đây là hoạn nạn lúc chân tình bộc lộ. Ta chết đi ngược lại là không có cái gì, ngươi nếu là chết rồi, Tiểu Thiên nhất định sẽ rất thương tâm a. Nàng chỉ vào rút lui phát trận, bờ môi trắng bệch thấp giọng nói, lấy lực lượng của ngươi, có lẽ có thể đỉnh lấy thiên lôi cưỡng ép xông vào rút lui phát trận, ta còn lại một chút lực lượng, có thể giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. Ngươi chăm chú. Trần Niệm ngạc nhiên. Trở về sau nói cho tỷ tỷ, liền nói ta mình đi xa nhà du lịch vòng quanh thế giới đi, nàng rất dễ bị lừa. Trần Niệm cười cười, đồ đần, ngươi chết thiên lang cũng biết thương tâm. Còn có, ta không đành lòng lừa ngươi tỷ tỷ đơn thuần như vậy nữ hải. Ý của ngươi là ta không đơn thuần. Tô Lê lông mày nhíu lại. Vấn đề này, ngươi có thể giữ lại đi về hỏi tỷ tỷ ngươi. Trần Niệm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía sấm sét quần quần bầu trời, mà ta nhiệm vụ là mang ngươi trở về. Ầm ầm. Một đạo màu đen lôi đình ầm vang rơi đập, đem trận pháp kết giới triệt để đánh nát. Hạ một đạo lôi đình, đã vận sức chờ phát động, đang tại kia quần quần tầng mây bên trong ngưng tụ. Tiểu tử kia không được. Ôi, nhận mệnh sao? Ta còn là thích hắn lúc trước kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Tô Lê kinh ngạc nhìn qua Trần Niệm sau lưng, ta còn có thể trở về sao? Ta sợ hãi mình lại biến thành lúc trước cái kia đáng sợ quái vật, ngược lại sẽ tổn thương đến người vô tội. Đính chính một chút, ngươi có lực lượng kia không phải tà thần quái lực, mà là đến từ phụ thân ngươi thần lực. Tô Lê ánh mắt run lên, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi đình hạ xuống tiếng vang, che mất thanh âm của nàng. Thiên lôi xuyên qua bầu trời đêm, kia chói mắt lôi quang mang theo hủy diệt tất cả khí tức, trong khoảnh khắc liền thôn vệ Trần Niệm thân thể. Trần. Tô Lê tiếng la chưa rơi, liền nghe kia lôi quang bên trong truyền ra quân vương giống như chú âm thanh. Thập phương sát kiếp, phụng ta sát lệnh. Thần Phật giết hết, chứng đạo tu la. Ngập trời huyết quang bộc phát, đảo ngược đem thiên lôi nuốt hết, vô số đạo tinh hồng gợn sóng tại Trần Niệm quanh thân dập dờn, quanh thân trăm mét của cây đá vụn đều hóa thành một biển. Một tôn to lớn tu la pháp tướng, lấy duy ngã độc tôn tư thái, ở trong thiên địa hiển hóa. Nhất thời, lại một đường lôi đỉnh giáng xuống. Trần Niệm thôi động pháp tướng một tay lấy lôi đỉnh chộp vào trong lòng bàn tay, bay một tiếng, bóp nát thành đầy trời tái quang. Thì ra, cỗ lực lượng này trận chính là thần lực. Tô Lê nhìn qua một màn này suy nghĩ xuất thần, lúc này, nàng cuối cùng đối phụ thân thân phận có chút mông lung suy đoán. Mà Trần Niệm, có lẽ biết chỗ nào có thể tìm tới phụ thân. Hôm đó phụ thân đem hắn nhốt ở trong phòng, khẳng định nói chút cái gì. Một cái mắt, Tô Lê nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Còn lại bốn người kia trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Đây là cái gì quái vật? Hắn có lực lượng như vậy, trước đó còn trốn cái gì? Mấy người không nghĩ ra, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trên bầu trời, Kiệt Thụy khắc miệng mở rộng, như nghẹn ở cổ họng nói không ra lời. Cái thứ hai tu là giới thần lực. Phía trước đoạn thời gian, vạn tượng chi hoàn, đồng sự bị hạ giới người giết chết sau, nội bộ trà dư cơm sau thường xuyên cho tới chuyện này. Tất cả mọi người biết, hung thủ là một cái có được tu la giới thần lực nam tử trẻ tuổi. Chính là hắn. Chính là người này. Chính là hắn giết Di Tát, giết Chu Văn Vũ, thậm chí tại vạn tượng chi hoàn vây quét bên trong còn bình yên vô sự, không nghĩ tới tại trận này thí luyện bên trong gặp được. Đồng nhiên, mặt đất chuyển đến gầm lên giận dữ. Cho ta. Cút ra đây. Những người kia càng thêm một bức, bọn hắn coi là Trần Niệm biết trước tiên tới giết bọn hắn, nhưng đối phương lại căn bản không để ý, mà là không hiểu thấu nhìn lên bầu trời. Phản phất kia không chung có người giống như. Hắn là thằng điên. Trần Niệm đương nhiên biết, trọng tài, liền trốn ở phía trên. Pháp tướng giơ lên đỏ văn đại kiếm, kiếm chỉ bầu trời, lấy lực phá núi nhạc chi thế một kiếm chém ra. Cựu ngục ngàn kiếp chém, màu máu kiếm khí phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc xé rách tầng mây, phảng phất muốn đem trọn vùng trời khung xé thành hai nửa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiệt Thụy khắc trước người chống lên một cái lôi đỉnh bình chướng. Thanh đỉnh giới thần lực. Kiếm khí chạm tại Lôi Đình Thuẫn bên trên, đem hắn đánh bay ngàn mét, chợt Lôi Đình Thuẫn trước người nổ tung, kiếm khí đâm vào bộ ngực hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi nhất thời phun ra. Tuyệt Thụy khắc che ngực, một trận lòng còn sợ hãi. Hạ giới người, đem tu la giới thần lực vận dụng đến loại tình trạng này, quả thực kinh khủng. Không thể sóng, vẫn là về trước đi bẩm báo phía trên, đi trước là hơn muốn. Một kiếm khai thiên, mây cạnh lôi rừng. Cả phiến tiên địa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Những người còn lại đã bị dọa đến nói không nên lời nữa chứ, tấm kia mở hình miệng chỉ đại biểu hai chữ, ngoại tảo. Chương 192. Chưa lập gia đình ở chung, không tốt lắm đâu. Chương 192, chưa lập gia đình ở chung, không tốt lắm đâu. 12. Hắn ngay cả lịch thế giới quy tắc đều có thể phá hư. Những người kia nhìn qua Trần Niệm ánh mắt không ngừng rung động, toàn thân cứng ngắc, trên mặt càng là không có một chút xíu màu máu. Lấy phàm nhân chi lực, cùng thiên tướng tranh. Có loại này lực lượng kinh khủng, ngươi sớm đi giết chúng ta không tốt sao, còn cùng chúng ta chơi lên mèo vờn chuột tới. Trần Niệm sử dụng, cựu kiếp ngàn mục trảm, sau, cơ hồ đem trước chứa đựng tu la giới thần lực hao hết, giờ phút này pháp tướng biến mất, hắn cũng khôi phục nguyên trạng. Thiên lôi ngừng. Xem ra, kia, trọng tài, là không có ý định hiện thân. Có lẽ là sợ có ngoài ý muốn, xem ra là cái người cẩn thận. Trần Niệm lại đem ánh mắt rời về phía những người kia, mặc dù mình thần lực hao hết, nhưng những người kia vì ngăn cản thiên lôi cũng đã linh lực thâm hụt, đối với hắn đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trong mắt hắn, mấy người kia chính là đi lại 40 điểm tu la giới thần lực. Một lát sau, toàn bộ giải quyết tu la giới thần lực 40. Bây giờ, tất cả đội ngũ đều đã đoàn diệt, chỉ còn Tô Lê cùng Trần Niệm. Không sao, đi thôi. Ca ca ngươi thật là đẹp trai, tựa như chuyện cổ tích bên trong vương tử giống như. Chớ nóng đội vui vẻ, chuyện có lẽ vẫn chưa xong, trở về sau ngươi đến nhà ta ở một thời gian ngắn đi. Đi nhà ngươi. Tô Lê lúc này cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng không nghĩ tới Trần Niệm bỗng nhiên như thế cấp tiến. Kaka, chưa lập gia đình ở chung không tốt lắm đâu. Ngươi dạng này nếu là Tiểu Thiên biết, người ta sẽ rất ngượng ngùng. Đừng có đoán mò, tóm lại là vì ngươi tốt. Úc úc, tốt ta, người ta nhất định hảo hảo giữ bí mật, tuyệt đối không cho Tiểu Thiên biết ta cái này khuê mật thành mèo thích trộm đồ tanh, kỳ hỉ. Tô Lê đem trước đạt được đạo cụ đều đem ra, những này cho ngươi. Trần Niệm cũng không có khách khí, đem truyền thuyết cấp đạo cụ, Hồng Long huyết tinh, cùng một nửa tăng lên linh lực tinh hạch lấy đi, một nửa khác lưu cho Tô Lê. Những này là ngươi nên được. Tốt ta. Dù sao lập tức liền muốn cùng ở chung một mái nhà, cũng coi là người một nhà đâu, ta cũng không khách khí với ngươi. Tô Lê cười một cách tự nhiên nói. Hai người tiến vào rút lui truyền tống trận, theo trận pháp khởi động, nhắc nhở cũng bắn ra ngoài nhiệm vụ hoàn thành, thang trời phân 500, trước mắt thang trời phân 4200. Căn cứ trước đó đại sư mình nói, các loại cảnh giới đến ngũ cảnh, thang trời phân 5000 trở lên sau, liền sẽ thông qua sàng chọn cơ chế, thu được đến từ thần vực mời. Rất nhanh. Rời đi nghịch thế giới sau, Trần Niệm không có gấp sử dụng đạt được chiến lợi phẩm. Về trước một chuyến Trích Tinh lâu đại sư huynh cùng sư phụ đều không tại, Trần Niệm đành phải tìm được Ngũ sư huynh Ti Lăng Vân. Tiểu sư đệ đến rất đúng lúc, tới giúp ta thử một chút gần nhất nghiên chế trận pháp. Ti sư huynh, ta có chuyện gì muốn hỏi ngươi? Nếu có trên người một người có tu la giới thần lực, còn bị người của thần vực phát hiện, nàng biết ra sao? Vấn đề này, muốn phân khác biệt tình huống. Loại tình huống thứ nhất là ngươi dạng này, từng chiếm được sát lục chi thần liếc xem, thuộc về bị thần khâm điểm tín đồ, chỉ cần không phải làm giết chết thần vực người chuyện như vậy, đều không được gì. Loại tình huống thứ hai là thần vực tại hạ giới lưu lại huyết mạch, vậy cái này liền nghiêm trọng. Đối với thần vực mà nói, bọn hắn sợ nhất chính là thống trị nhận uy hiếp, không thể để cho hạ giới người có được vượt qua khống chế lực lượng. Nếu có lẽ sẽ lọt vào xóa bỏ. Trần Niệm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ta có một người bạn, chính là loại tình huống thứ hai. Ti Lăng Vân vô Trần Niệm bả vai, tiểu sư đệ, nếu như ngươi lọt vào nhà bảo, Trích Tinh lâu biết làm việc nghĩa không chùn bước giúp ngươi. Nhưng ngươi vị bằng hữu nào không giống, nàng trên bản chất tính người của thần vực, mà Trích Tinh lâu sáng lập chính là vì đối phó thần vực thế lực. Ta hiểu được, chuyện này Trích Tinh lâu không tiện, cũng không thể nhúng tay. Không sai, chỉ là nếu là tiểu sư đệ ngươi nghĩ nhúng tay, cũng không ai có thể ngăn cả ngươi. Dù sao sư phụ nói qua, mọi thứ vẫn tâm mà đi. Trần Niệm gật đầu. Hắn tự nhiên là không có khả năng đối Tô Lê ngồi nhìn mặc kệ, đã không cách nào đưa nàng đưa đến Trích Tinh lâu đến bảo hộ, vậy vẫn là chỉ có thể lặng lẽ đưa nàng mang về nhà mình. Còn như tại sao không phải mình đi nhà nàng, bởi vì đối nàng nhà có bóng ma. Trần Niệm. Thiên Lang bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện, dọa Trần Niệm toàn thân lắc một cái. Thiên Lang ngươi tại a, ta đang muốn đi lên tìm ngươi tới. Thật sao? Nhưng ta nhìn ngươi thế nào một bộ làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. Thiên Lang nghiêng đầu nói, ngươi bây giờ như thế nhạy cảm, cái kia đơn thuần Thiên Lang đâu? Ảo giác. Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trần Niệm mở ra xem, đúng là Tô Lê đánh tới. Tại chỗ của máy. Trần Niệm ngươi thế nào không tiếp điện thoại? Ai, gần nhất loại này quảng cáo điện thoại quấy rầy thật nhiều, không cần để ý tới. Tiếp lấy hắn cho Tô Lê phát cái tin, đang bề buộn, chờ một lúc trò chuyện. Tô Lê, chính buổi tiểu thiên, sợ bị bắt được, chờ một lúc trò chuyện. Đã hiểu, người ta nhất định yên lặng không quấy rầy các ngươi. Trần Niệm. Bị nàng hiểu xong, đầu năm nay nói láo thật khó. Nếu như tất cả mọi người giống Định Manh sư tỷ như thế đầu góc ngu si tứ chi phát triển liền tốt. Hát gì? Định Manh bỗng nhiên hát hơi một cái, hùng hùng hổ hổ nói, sẽ không có người đang len lén nói cô nãi nãi nói xấu chứ. Nếu như bị cô nãi nãi biết, nhất định đánh chết hắn. Trần Niệm đón lấy, hắn lấy ra đạt được Hồng Long huyết tinh, chuẩn bị nhìn xem đây là cái gì đồ chơi truyền thuyết cấp đạo cụ. Hồng Long huyết tinh, nuốt vào huyết tinh sau, học tập bất luận cái gì hỏa hệ thuật pháp có thể đạt được gấp trăm lần nội tính, tiến bộ thần tốc. Cái này không hãy cùng trước đó mình đạt được nội tính thần thạch cùng loại. Ti sư minh, Trích Tinh lâu có cái gì lợi hại hỏa hệ thuật pháp sao? Như bức nhất loại kia. Thế nào đột nhiên muốn học cái này? Ta tại nghịch thế giới được cái này đạo cụ, học tập hỏa hệ thuật pháp nhưng có như thần trợ, không học chẳng phải là lãng phí. Ha ha. Ti Lăng Vân khẽ mỉm cười nói, tiểu sư đệ, kỳ thật loại này đạo cụ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thần, nó để cao nộ tính của ngươi, bản chất là kích phát ngươi lớn nhất tiềm lực. Nếu như ngươi vốn chính là cái ngu rốt người, như vậy đạo này cố cũng không có tác dụng. Ý là, nộ tính của ta vốn là rất nhiều. Từ chất ngút trời. Chúng ta Trích Tinh lâu những người còn lại đều là tinh thông một đạo, ta chủ trận pháp, lão tứ chủ cơ quan thuật, tam sư huynh thuật pháp, nhị sư tỷ y độc, mà ngươi, ngươi hội thần phù, biết đạo pháp, võ đạo mạnh hơn, danh sách năng lực cũng bị ngươi dùng đến xuất thần nhập hóa, đây không phải thiên phú là cái gì? Còn như ngươi muốn học hỏa hệ thuật pháp, thần phù bên trong liền có một đạo, viêm, chữ. Thần phù, đúng. Chân niệm xuất ra kêu bản phù chú sách tới. Thần phù, viêm, chữ tam muội chân hỏa bản nguyên phù, kết ấn nháy mắt với hư không nở rộ đỏ ngọc liên văn. Thi thuật giả mi tâm lộ ra lưu lửa đạo ấn, phạm vi trăm trượng hóa thành hỏa viêm luyện ngục lĩnh vực. Này lửa sâu tam tài chi tinh, đốt nhục thân thì kinh mạch đứt đoạn, đốt thần hồn thì linh đài chôn vùi. Đạo thứ hai thần phù, liền học cái này. Chân niệm hạ quyết tâm. Đúng rồi Ti sư huynh, ngươi vừa không phải để cho ta thử trận pháp sao? Cái gì trận tới? Phá giới truyền tống trận. Ngươi là có hay không từng bị người khác trận pháp hoặc kết giới vây khốn? Lợi dụng cái này trận có thể từ trong kết giới xuyên ra ngoài, ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Như thế châu, cho ta đi thử một chút. Chương 193. Tô Lê, nếu không ngươi cũng giúp ta lau một chút. Chương 193. Tô Lê, nếu không ngươi cũng giúp ta lau một chút. 12. Thần vực, Tu La giới. Tô Đồ nhận gấp triệu, vội vàng chạy đến thần điện đối vương tọa bên trên sát lục chi thần một gối quy xuống, đại nhân, triệu thuộc hạ đến có gì phân phó? Sát lục chi thần trầm giọng nói, ngay tại vừa rồi, ta xếp vào tại Vạn Tượng Chi Hoàng thám tử truyền đến tin tức, nói hạ giới phát hiện một có được Tu La giới thần lực nữ hải, đang muốn phái người tiến đến đưa nàng xóa bỏ. Tô Đồ toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Nếu như ta nhớ không lầm, con gái của ngươi, vì không cho các nàng trong thân thể Tu La giới thần lực bại lộ, ta đặc biệt thiết hạ một đạo huyết chi chú ấn, trừ phi sinh mệnh bước ngoặt nguy hiểm, nếu không không có khả năng cởi ra. Chẳng lẽ nàng giải khai? Tô Đồ vội vàng đứng dậy, lại bị Sát Lục Chi Thần gọi lại. Chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Thuộc hạ, nghĩ xác nhận nữ nhi an nguy. Ngươi phải biết, ngươi làm được chuyện đối với thần vực mà nói vốn là đại tội. Thần vực không thể nhất dễ dàng tha thứ, chính là thống trị lọt vào uy hiếp. Nếu như ngươi công nhiên phản kháng Vạn Tượng Chi Hoàn chấp pháp, hậu quả sẽ như thế nào? Sẽ đem toàn bộ Tu La giới lôi xuống nước, lọt vào chư thần liên hợp nhằm vào. Tô Đồ sau đó phát hiện, mặt lộ vẻ xấu hổ. Chuyện lần này, Tu La giới không được nhúng tay. Thế nhưng là, gấp cái gì? Chúng ta không tiện ra tay, không có nghĩa là không thể để cho hạ giới quân cờ ra tay. Vừa vặn, bản vương có một viên không tệ quân cờ, hắn cũng cùng con gái của ngươi nhận biết. Đại nhân nói là, chân niệm tiểu tử kia. Tô Đồ tưởng tượng, tiểu tử kia mặc dù đáng hận, nhưng hoàn toàn chính xác xem như cái đáng tin cậy nhân tuyển bốn. Chân niệm về đến nhà, vừa nằm lại trên ghế salon, đông nhiên nhận được tin tức. Chỉ là không phải Tô Lê gửi tới, mà là Tiểu Bạch, Diệp Bạch Linh. Kinh đô đêm hôm đó phong hoa tuyết nguyệt, ký ức vẫn còn mới mẻ trắng. Họ Trần, mới ta bỗng nhiên có loại cảm giác, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta? Vẫn là như thế tự lên Trần, ngươi ngực lớn ngươi nói tính trắng, thô bỉ. Bình thường thế nào không thấy ngươi là như thế ngả ngớn lang thang người. Trần, ta nói chính là lời nói thật, mà lại là mắt thấy mới là thật thực trắng, lưu manh, biến thái. Một bên khác, Đào Sơn bên trên, một thân nam trang Diệp Bạch Linh tức giận đến hai gò má phím hồng, oán trách trong ánh mắt sen lẫn tiểu nữ sinh thẹn thùng cảm giác, có một loại khác tương phản manh. Nàng vô ý thức sờ lên trước ngực, cho dù bị chăm chú quấn lấy, vẫn có thể cảm nhận được nhu hòa hình dáng. Thật như vậy lớn, sau này sẽ không quấn không được đi. Vậy ta còn thế nào đóng vai nam trang? Nàng lúc này nhịn không được trên điện thoại di động chụp chữ, đều tại ngươi. Trần, trách ta làm cái gì ba? Trắng, đêm hôm đó trước đó, hẳn là còn không có như thế lớn, ta rất vững tin, nếu không phải ngươi. Trần, ta xoa nhẹ mấy lần. Trắng, sách, ngươi ra mặt rất dày, những này nói chuyện phiếm sức dình soát ta đều bảo tồn lại, nếu là ngày nào đó ngươi chọc ta không vui, ta liền tóc đến trên mạng đi nhường thế nhân nhìn xem, đại danh đỉnh đỉnh huyết thủ nhân đồ, Trích Tinh lâu thiên tài là cái gì tính tình trần, sai. Lúc này, thị nữ bỗng nhiên đi tới, tiểu thư, nghỉ ngơi không sai biệt lắm a, nhanh tiếp tục luyện kiếm đi. Ngươi không phải lập chí muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách sao? Ừm, đến rồi. Tiểu thư ngươi khuôn mặt thế nào như thế đỏ, hơn nữa nhìn còn có chút dáng vẻ cao hứng. Là xảy ra cái gì sao? Không có. Không có việc gì. 4. Đinh đông, chuông cửa vang lên. Trần Nghiệm lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, hẳn là Tô Lê đến. Ai, hiện tại cuối cùng là có chút bội phục Giang Nam huynh đệ, cái kia suy tính thật đúng là đồ vật, hoàn toàn chính xác có chút số đào hoa tràn lan a. Chỉ là đem Tô Lê mời được trong nhà tới là vì bảo hộ nàng, mạng người quan trọng chính sự, ta hẳn là đem bất luận cái gì ý niệm ném chi nào sau. Mở cửa. Tô Lê liền thanh tú động lòng người địa đứng ở ngoài cửa. Di cờ váy ngắn phối hợp chỉ đen, dưới váy khối kia tuyết nị đủ tạo thành làm cho người mơ màng vô hạn tuyệt đối lĩnh vực. Tốt chân. Ca ca ta tới quấy rầy à, ai ngươi thế nào vừa đến đã nhìn chằm chằm người ta chân nhìn, chỉ xem nhìn rất không ý tứ, nếu không vào tay sờ sờ. Tô Lê cười mỉm địa hỏi, giống con rào hoạt tiểu hồ ly. Vào đi. Chân niệm giúp nàng đem dương hành lý để tiền đến. Và, lần đầu tiên tới Nam Hải tử trong nhà, ta còn tưởng rằng sẽ rất bần đâu, không nghĩ tới như thế sạch sẽ. Ân. Trong thùng rác cũng không có sền sệt khăn tay, theo ta nghĩ rất không giống. Tiểu yêu tinh này, giam ba câu liền có thể câu lên người ý niệm. Liền không sợ ta ở chỗ này đem người ăn. Được rồi. Chân niệm lần trước cùng Diệp Bạch Linh Trúc Vũ Thị có đầy đủ cảm tình cơ sở, nước chảy thành sông chuyện, đối với cảm tình cơ sở không đủ nữ hải, hắn vẫn là sẽ không xúc động. Khách phòng cho ngươi dọn dẹp xong, những ngày này ngươi liền tận lực trạch trong nhà, có thể chứ? Ừ Vân, hiểu rõ a, ta là ca ca tư nhân sủng vật. Còn có, tuyệt đối đừng nhường Tiên Lang biết.
Yên tâm đi, ta đã nói cho Tiểu Tiên cùng tỷ tỷ, nói mình đi ra ngoài du lịch, các nàng cũng không quá thông minh, hẳn là sẽ không hoài nghi. Ta trong phòng bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian này tận lực đừng quấy rầy ta. Chính Trần Niệm trở về phòng bên trong, đóng cửa phòng. Sau đó, hắn chuẩn bị nuốt vào Hồng Long huyết tinh, bắt đầu lĩnh hội đạo thứ hai thần phủ, Viêm ký tự. Nuốt vào trong bụng, một cô nóng bỏng dòng lũ trong nháy mắt tại trong lồng ngực bộc phát. Trần Niệm lập tức cảm giác toàn thân nóng lên, toàn thân kinh mạch như là nham tương. Ách ba. Hắn phát ra một tiếng buồn bực chìm ngầm nhẹ, nóng nảy địa cởi xuống áo ngoài, lưng bên trên không ngờ trải qua mồ hôi đầm địa. Mồ hôi rơi như mưa. Trần Niệm không để ý tới như vậy nhiều, lập tức nhắm hai mắt, tiến vào cảm ngộ trạng thái bên trong. Tại ý thức không gian bên trong, hắn không ngừng vẽ lấy kia đạo xích hồng sắc thần phù, tựa hồ có một đám lửa một mực đem thân thể của hắn bao vây lấy, chịu đựng liệt diễm thiêu đốt thống khổ. Chỉ có hoàn toàn đem liệt diễm phần thân thống khổ quen thuộc, thần phù mới có thể luyện thành. Tô Lê lặng lẽ đi vào ngoài cửa, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một đường nhỏ, thoáng nhìn toàn thân khô nóng đỏ lên Trần Niệm. Nhìn xem thật thống khổ. Ta hơi giúp hắn lau lau mồ hôi, hẳn là sẽ không quấy rầy hắn a. Nàng lập tức từ toilet tiếp một chậu thanh thủy, cầm khăn mặt thấm nước sau, có chút vắt khô một nửa. Lại cẩn thận từng ly từng tí đem mát lạnh khăn mặt chụp lên Trần Niệm thân thể. Lúc này, nàng phát hiện Trần Niệm kia dãy rủa thống khổ sắc mặt lập tức khá hơn một chút, chí ít thần tình thống khổ hòa hoãn không ít. Có hiệu quả, đêm kia, Trần Niệm mở mắt tỉnh lại. Tại ngộ tính bộc phát trong khoảng thời gian này, hắn đã đối Viêm ký tự mới nhìn qua môn đạo. Lúc đầu ngay từ đầu vẫn tương đối chật vật, chỉ là phía sau một mực có cũ cảm giác mát rượi tại quanh thân vần quanh, hỗ trợ hóa giải nóng bức đau khổ. Ừm. Trần Niệm phát hiện trên mặt đất tất cả đều là nước, mà Tô Lê đang bưng một chậu nước đi vào gian phòng, nàng lột lên ống tay áo, cái trán ở giữa sợi tóc đã hoàn toàn bị đổ mồ hôi thấm ướt. Cả ca ngươi tỉnh rồi. Ngươi? Trần Niệm có chút ngạc nhiên. Hắn đương nhiên hiểu rõ, tự mình tu luyện cái này chừng 10 giờ, đều là Tô Lê đã dùng thanh thủy đang vì mình lau chùi thân thể. Nửa đường không biết đổi bao nhiêu lần nước. Ta không có quấy rầy đến ngươi đi, chỉ là nhìn ngươi một mực rất khó chịu, liền nghĩ giúp ngươi hóa giải một chút. Tạ ơn. Được rồi, đã ngươi không có việc gì, vậy ta cũng nên đi tắm rồi, trên thân tất cả đều là mùi mồ hôi. Nô. Ta giúp ngươi trả sát như vậy lâu thân thể, nếu không ngươi cũng tới giúp ta lau một chút. Tô Lê nhếch miệng cười hỏi. Chương 194. Tô Đổ, nữ nhi của ta tại sao tại trong nhà người? Chương 194. Tô Đổ, nữ nhi của ta tại sao tại trong nhà người? 12. Trần Niệm cũng hoài nghi, Tô Lê có phải hay không hồ ly tinh ạt kỳ chuyển thế? Nói ngắn gọn, bùi cỏ. Hắn đương nhiên không có nhận được đề nghị này. Mình đi. Nói đùa rồi, ngươi cũng đừng coi là thật, người ta tự nhiên không có khả năng con Tiểu Thiên làm chuyện như vậy. Tô Lê đi phòng tắm tắm rửa, Trần Niệm thì tiếp tục trong phòng hấp thu năng lượng kết tinh. Mỗi cái năng lượng kết tinh đều có thể cho linh khiếu cung cấp số lượng lớn linh khí, cảnh giới hẳn là có thể tăng lên không ít. Một lát sau, Tô Lê ở bên ngoài gõ cửa một cái. Ta tẩy xong rồi ca ca, trong bồn tắm cho ngươi thả sạch sẽ nước tắm. Được, biết. Trần Niệm giống vậy toàn thân là mồ hôi, là đến tắm rửa. Tẩy xong ra lúc, Tô Lê đã điểm tốt bữa ăn khuya chờ hắn. Hai người ăn xong đồ nướng đã là sáng sớm một điểm. Trần Niệm thu thập cái bàn, chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Ai chờ một chút, có thể không tắt đèn nha, ta ban đêm đều là mở ra đèn ngủ, Tô Lê ủy khuất ba nói. Được được được, theo ngươi. Trong đêm, Trần Niệm hấp thu mấy quả năng lượng tinh hạch sau, liền chuẩn bị đi ngủ. Đồng nhiên, một chùm hồng quang xuất vào thức hải của hắn, tại hắn ý thức thế giới bên trong hình chiếu ra một đạo khoan hậu nam nhân bóng lưng. Tiểu tử, còn nhớ đến ta là ai? Nam nhân xoay người lại, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, không giận tự uy. Đây không phải Nhạc Thúc Thúc sao? Trần Niệm kinh hãi. Nhạc cái gì? Càng ngày càng đẹp trai ý tứ, nếu như ta không có đoán sai, ngài đây là từ thần vực phóng xuống tới một vòng ý niệm. Dạng này hẳn là sẽ tiêu hao không bất tin ngựa lực lượng đi, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Thính ngươi thông minh. Tô Đồ tán thành gật đầu, không thể không thừa nhận, tiểu tử này trí thông minh không thấp, thiên phú cũng mạnh, tương lai là cái có thể người làm đại sự. Ta nhận được tin tức, có nữ hải bại lộ tu la giới thần lực, có thể là nữ nhi của ta. Ta đưa các nàng lưu tại hạ giới vốn là thần vực không thể chịu đựng trọng tội, có lẽ nàng sẽ có nguy hiểm. Trần Niệm kinh hãi, không nghĩ tới tu la giới như thế nhanh liền nhận được tin tức. Xem ra bọn hắn tại Vạn Tượng Chi Hoàn bên trong cũng có tình báo lưới, cho nên Tô Đồ đặc biệt bắn ra một vòng ý niệm mục đích liền rất rõ ràng. Hắn muốn cho mình bảo hộ nữ nhi của hắn. Mặc dù hắn là người của thần vực, tương lai thậm chí có thể là địch nhân, nhưng cũng đích thật là người cha tốt. Đã như vậy, không thể không làm thịt một làm thịt vị này tốt phụ thân rồi. Vạn Tượng Chi Hoàn rất có thể sẽ phái người đến giết cô bé kia, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ nàng. Trần Niệm mặt lộ vẻ khó xử, thúc thúc, ngài muốn ta cùng Vạn Tượng Chi Hoàn đối nghịch, lần trước ta cũng là may mắn nhặt về một cái mạng, vẫn là dựa vào Trích Tinh Lâu sư huynh. Nhưng việc này Trích Tinh Lâu không có cách nào ra tay, dựa vào ta một cái nho nhỏ tình tuyển cảnh, thật sự là có lòng không đủ lực a. Tô Đồ thở dài, ta biết được việc này rất khó, nhưng tu la giới càng không thể can thiệp chấp pháp, chỉ có thể dựa vào hạ giới ngươi. Nói xong, vị này tám thước người đàn ông và vỡ, giết người vô số, tiên huyết quân vương, đúng là hướng Trần Niệm ôm quyền. Hy vọng ngươi có thể bảo hộ nữ nhi của ta, ngày sau nếu là ngươi đến tu la giới, ta nhất định để ngươi bình bộ thanh vân. Thúc thúc, ngươi bản tính này đánh cho cũng quá tốt đi. Không chỉ có muốn để ta làm việc, còn muốn mời chào ta gia nhập tu la giới. Đây không phải là chỗ tốt đều để các ngươi chiếm sao? Trần Niệm nhíu mày. Kia, ngươi muốn thế nào? Trần Niệm nghĩ nghĩ, nhường sát lục chi thần lại nhiều cho điểm tu la giới thần lực, 100 điểm hoàn toàn không đủ dùng a, còn có ta muốn bảo vệ con gái của ngươi, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm chỗ tốt ta. Tốt. Tô Đồ cũng là ngay thẳng người, không nói hai lời liền đáp ứng, hiện tại ta chỉ là một đạo ý thức hình chiếu, không cho được ngươi bất kỳ vật gì, nếu là có một ngày ngươi đi tới thần vực, có thể tới tu la giới tìm ta, cái này ân tình ta sẽ không quên. Liên thế như thế quyết định, Tiên Huyết Quân Vương một lời cửu đỉnh, khẳng định là không thể nào lừa phỉnh ta như thế cái tiểu nhân vật. Ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo huyết mạch tân ký, nếu là ta nữ nhi gặp được nguy hiểm, ấn ký sẽ phát sinh cộng minh nhắc nhở ngươi, nhớ lấy. Đúng lúc này, chân niệm cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tô Lê từ bên ngoài nô ra một cái đầu, thanh tú động lòng người nói, "Ca ca ta có thể tới ngươi nơi này ngủ." Chân niệm trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Xong, xong xong xong. Chân niệm cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn có thể nhìn thấy, tự nhiên là đại biểu Tô Đồ có thể nhìn thấy, dù sao người sau ý thức tại trong thức hải của hắn. Tô Đồ cũng ngây ngẩn cả người, ngắn ngủi trầm mặc sau, là như là manh thú giống như bộc phát. "Lão tử, nữ nhi, tại sao cùng ngươi tại một cái phòng bên trong ba?" Thúc thúc ngươi nghe ta giải thích, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Tô Lê nghiêng đầu một cái, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Cha ngươi. Cha ta. Tô Lê con ngươi đảo một vòng, cười hì hì hô, ba ba. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều thích bị như thế hô? Đánh rắm. Thật là ngươi cha. Ai? Hắn ở đâu, ta thế nào không nhìn thấy? Nhanh nói cho hắn biết, ta là vì bảo hộ ngươi mới khiến cho ngươi đến nhà ta. Cha, chân niệm là hảo tâm mới khiến cho ta đến nhà hắn, hắn tuyệt đối không có ý đồ xấu, ngươi ở đâu, ta thế nào nhìn thấy ngươi? Chân niệm vô cùng chân thành nói, ta biết lực lượng của nàng bại lộ sau sẽ bị tìm phiền toái, cho nên sớm làm chuẩn bị, thúc kỳ thật coi như ngươi không nói, ta cũng biết bảo hộ nàng. Trước đó là đang lừa dối Tô Đồ, nhưng bây giờ nói, đều là phát ra từ phế phủ lời nói thật. Cho nên, ngươi đã sớm biết nàng sẽ có phiền phức, cho dù muốn cùng bạn tượng chi hoàn đối nghịch, cũng muốn bảo hộ nàng. Không sai, ta đã đáp ứng chuyện của ngài, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tô Đồ trong lòng khí lúc này mới tiêu tan. Tiêu tan sao? Cũng không phải là tiêu tan. Mẹ nó mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy tiểu tử này cùng nữ nhi của mình chung sống một phòng, sớm muộn đến bị hắn lùi. Thôi, tiểu tử, ta tin tưởng ngươi là thật tâm đối nàng tốt, mà không phải thèm nàng thân thể. Kỳ thật ngài muốn bảo hoàn toàn không có chứ, vậy vẫn là có một chút xíu. Ta phải đi, giúp ta nhắn cho nữ nhi, nhường nàng chiếu cố thật tốt mình, như thế gầy, nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Còn có ăn ít thức ăn ngoài, những cái kia đồ ăn không khỏe mạnh. Vị này phụ thân nói, cùng tất cả bình thường phụ mẫu đồng dạng. Được. Rất nhanh, Tô Đồ từ Trần Niệm ý thức biến mất. Trần Niệm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Tô Lê, ngươi làm gì đột nhiên đến phòng ta, kém chút hại chết ta. Ta chính là cảm thấy trong nhà có người rất hiếm lạ, bởi vì bình thường đều là chính ta một người ngốc trong nhà cờ ú cờ. Được thôi, cha ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi ấn lúc ăn cơm. Trần Niệm đem Tô Đồ nói một lần. Tô Lê nghe xong, hốc mắt có chút đỏ, chân Trần Nha Tử đứng trên mặt đất, nghẹn ngào hai lần. Một lát sau, nàng cảm xúc khôi phục lại, tò mò hỏi: "Cha ta tại sao biết đơn độc tìm ngươi? Chẳng lẽ hắn là coi trọng ngươi, muốn cho ngươi làm nhà ta con rể tới nhà?" Con rể tới nhà? Cha vợ thực lực cường đại, gia đình giàu có, nữ nhi xinh đẹp, loại này con rể tới nhà sợ là tất cả nam nhân mộng tưởng. Ta từ chối. Trần Niệm nghĩa chính ngôn tử, nam nhi phải tự cường, lên làm cửa con rể giống cái gì nói? Ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ ngươi, có thể cân nhắc. Chương 195, ám sát. Chương 195, ám sát, 12. Tu La giới. Tô Đồ một đường ý niệm trở về. Như thế nào? Sát Lục Chi thần nhàn nhạt hỏi, tiểu tử kia có đáp ứng hay không ngươi rồi? Hán. Đồng ý là đồng ý, chỉ là nói muốn ta cho đại nhân ngươi mang một câu. Nói lại nhiều cho hắn chút lực lượng, điểm này ngay cả nuôi mèo đều không đủ. Vẫn rất lòng tham. Chỉ là một cái tinh tuyển cảnh tín đồ, bản vương cho hắn lực lượng đã là cùng cảnh giới bên trong nhiều nhất. Sát Lục Chi thần cười cười, bất quá, bản vương cũng là càng muốn nhìn hơn đến vạn tượng chi hoàn người kinh ngạc, lại nhìn xem tiểu tử kia phải chăng có thể làm được ngươi yêu cầu chuyện, làm được sau lại thưởng. Đương nhiên, Tô Lê cuối cùng nhất vẫn là bị Trần Niệm chạy về gian phòng. Một đêm vô sự. Trần Niệm cùng Tô Lê cứ như vậy ở chung mấy ngày. Tại phần chính lý tính không chế giới, cũng không xảy ra cái gì khác người chuyện, chỉ là muốn nói sơ chân, làm mặc chỉ đen đùi bày ở trước mặt lúc, Trần Niệm tốt hơn theo tay mỏ mấy lần. Mấy ngày đến nay, Trần Niệm đã đem tất cả sưu tập đến năng lượng kết tinh toàn bộ hấp thu xong tất, cảnh giới cũng từ tinh tuyển cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Đồng thời, thần phụ, viêm, chữ cũng miễn cưỡng học tập đến có thể dùng đến thực chiến tình trạng. Sư Minh nói đúng, chính ta ngộ tính đủ mạnh, coi như không có đặc thù đạo cụ tăng cường, cũng có thể chậm rãi linh ngộ. Còn như cùng Tô Lê gặp nhau cũng không nhiều, bình thường ngoại trừ tu luyện, chính là cùng một chỗ ở phòng khách ăn thức ăn ngoài uống trà sữa. Người của thần vực, ngược lại là một mực không đến. Ca 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 ca, ta thật sẽ có nguy hiểm sao? Ta cảm giác rất an toàn, như thế vài ngày đều nhanh nín chết. Ta muốn ra ngoài. Tốt nhất vẫn là đừng, cẩn thận là hơn. Ta đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, đêm nay nấu đồ ăn cho ngươi ăn. Cha ta không phải để cho ta ăn ít thức ăn ngoài nhà, vừa vận học một ít tay nghề, có được hay không? Được được. Nếu không thế nào nói biết nũng nịu nữ nhân tốt số nhất đâu. Trần Niệm không lay chuyển được Tô Lê, đồng ý nhường nàng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn thuận tiện hít thở không khí. Nghĩ đến, người của thần vực cũng không dám tại trong đại thành thị giết người, như thế không thông báo tác động đến bao nhiêu người vô tội, nên vấn đề không lớn muốn. Rất đẹp trai. Là người ngoại quốc ai? Làn da thật trắng. Một da trắng đi tại đại hạ thành thị trên đường, vẫn là tại chợ bán thức ăn loại này đại thúc bác gái chiếm đa số địa phương, khó tránh khỏi lại nhận chú mục. Kiệt Thụy khắc mặc một thân áo khoác đen, mang theo mũ lưỡi chai, hai tay cắm ở trong túi, giống vị chấp hành bí mật nhiệm vụ đặc công. Hắn là đến chấp hành vạn tượng chi hoàn nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: xóa bỏ tên kia có được tu la giới thần lực nữ hải. Lúc đầu hắn là không muốn tiếp cái này nhiệm vụ, bởi vì sợ gặp lại Trần Niệm. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ có hắn nhận ra cô bé kia, có thể thông qua pháp khí tìm tới vị trí của nàng. Cao Tầm xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải giết cô bé kia, sau đó đưa nàng đầu người mang về thần vực, dùng làm sau này ngăn được tu la giới một cái thẻ đánh bạc. Vì để cho ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn đem như thế quý giá giới vực pháp khí cho ta. Bất quá nhiều thua thiệt có cái đồ chơi này, không cần sợ hãi người khác tới làm rối. Tìm được. Chợ bán thức ăn giao lộ, Kiệt Thụy khắt chặn một thiếu nữ đường đi. Thiếu nữ tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, trong tay dẫn theo túi nhựa chứa các loại thịt đồ ăn, chính là Tô Lê. Tô Lê bộ pháp nhẹ nhàng, miệng bên trong hừ phát vui sướng luận điệu, tâm tình coi như không tệ. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ trở về sau muốn cho Trần Niệm làm cái gì đồ ăn, cà chua viên thịt canh phối hợp ớt xanh thịt băm xào, hẳn là sẽ rất không tệ. Ừm. Tô Lê bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, rơi vào một mặc áo khoác đen nam tử cao lớn trên thân. Trên người hắn có cố khí tức cường đại, không phải người bình thường. Chẳng lẽ là tới tìm ta? Tô Lê đang chuẩn bị liên hệ Trần Niệm, nam tử kia bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một chiếc gương, một tay giơ cao trên không trung. Nghịch giới vực, mở. Trong chốc lát, Tô Lê chung quanh phong cảnh thay đổi. Không còn là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, người đến người đi chợ bán thức ăn. Mà là, bỏ hoang không có người ở chợ bán thức ăn, địa hình không thay đổi, kiến trúc chung quanh vật không thay đổi, nhưng không khí như là bị bịt kín một lớp bụi sắc lọc kính, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Cuối cùng là, thế nào chuyện? Tô Lê cảnh giác nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Trong thế giới này, chỉ có nàng cùng nam tử kia hai người. Mặt đối mặt, cách xa nhau chỉ là mấy mét. Rất kinh ngạc, thật sao? Kiệt Thụy khắc cười nói, đây là ta dùng pháp khí tạm thời sáng tạo ra mặt kính không gian, ở chỗ này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ thế giới hiện thực người, đương nhiên, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy chúng ta. Nói cách khác, ta ở chỗ này giết ngươi, làm mặt kính thế giới biến mất sau, người bên ngoài sẽ chỉ nhìn thấy ngươi thi thể. Tất cả lịch thế giới đều là thần vực sáng tạo, là dùng tới thử luyện hạ giới người sân khấu, mà pháp khí, giới vực kính, có thể sáng tạo ra một cái cỡ nhỏ lịch thế giới. Tô Lê, chính là bị đưa vào trong này. Ngươi chính là người muốn giết ta. Tô Lê lạnh giọng hỏi. Không nói nhiều nói, đêm dài lắm mộng, mời ngươi yên lặng đi chết đi, ta cũng tốt sớm đi hoàn thành nhiệm vụ kết thúc công việc. Kiệt Thụy khắc giơ bàn tay lên, trường tâm lôi điện hóa thành một thanh dài 2 mét lôi thương. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn trực tiếp phóng xuất ra thanh đỉnh giới thần lực, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Bành! Lôi thương bị hắn ném ra trong nháy mắt, không khí lập tức hiện lên hình cái vòng nổ tung. Một vòng lam quang tại Tô Lê trước mắt không ngừng phóng đại. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nàng chỉ đến nghiêng người né tránh, phốc. Vai phải bị lôi thương xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Lôi đỉnh trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân, nhường nàng tê liệt đến không thể động đậy. Rau quả cùng thịt vãi đầy mặt đất, vỡ vụn trứng gà chảy ra một chỗ lòng đỏ trứng. Một mảnh hỗn độn. Ngươi dám? Tô Lê hai đầu lông mày sát khí mọc lan tràn. Những này đồ ăn đều là nàng dựa theo công lược tuyển chọn tỉ mỉ mua được, liền vì trở về cho Trần Niệm làm một chút ăn ngon đồ ăn, bây giờ tất cả đều bị phá hủy. A ba, phong ấn trong cơ thể nàng lực lượng chú ấn lần nữa cởi ra, huyết hồng đường vân từ tuyết trắng cái cổ bò lên, nhường vị này ngọt ngào nữ hài trong nháy mắt biến thân tu la ác quỷ. Tu la giới thần lực sao? Ngươi hoàn toàn không cách nào vận dụng, chỉ là man lực thôi, cũng không như vị thiếu niên kia. Giết chết ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Trần Niệm đang ở nhà bên trong tu luyện. Đồng nhiên, Tô Cầu để lại cho hắn kia đạo ấn ký có cảm ứng. Tô Lê gặp nguy hiểm, hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, một cái bước xa từ ban công bay ra, ở giữa không trung liền giẫm tại Thi Sơn huyết hải bên trên, hỏa tốc hướng chợ bán thức ăn bay đi. Thần vực đám người kia đã vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này, dám ở khu náo nhiệt giết người, nhất định phải chịu đựng, ta tới. Nhưng khi Trần Niệm đuổi tới chợ bán thức ăn lúc, lại sững sờ ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Một mảnh tường hỏa, người đến người đi, nên mua thức ăn mua thức ăn, mọi người đều bình yên vô sự, thậm chí không có bất kỳ cái gì bạo động dấu hiệu. Tô Lê đâu? Điện thoại cũng đánh không thông, người nàng đi đâu? Chương 196. Viêm chữ, luyện ngục. Chương 196, viêm chữ, luyện ngục. 1-2. Trần Niệm lần nữa xác nhận ấn ký cảm ứng xác thực ngay tại kề bên này. Đây chính là Tô Đồ lưu lại ấn ký, tự nhiên không có khả năng ra chỗ sơ suất, dù sao việc quan hệ nữ nhi của hắn tính mệnh. Nhưng vì sao nơi này chính là không có bất kỳ cái gì dị thường? Ai nha, thật sự là gặp được quái sự. Đúng vậy à, vừa rồi kia người cao người ngoại quốc đống nhiên liền biến mất, ta còn tưởng rằng gặp quỷ. Cũng không phải sao, ta còn tưởng rằng lớn tuổi lão thị, thì ra các ngươi cũng nhìn thấy. Trần Niệm nghe được quầy hàng bên trên bán món ăn bác gái nghị luận, đống nhiên cảnh giác, lập tức đi lên trước truy vấn. Đại thẩm, có thể phiền phức ngài cho ta nói rõ chi tiết nói tình huống vừa rồi sao? Nghịch thế giới vi diện. Tô Lên nằm dạp trên mặt đất, khó khăn hướng về phía trước di chuyển thân thể, cho dù dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ leo ra một chút xíu khoảng cách. Bị nàng bò qua mặt đất, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trọng thương. Nàng mặc dù có tu la giới thần lực, nhưng những này thần lực chỉ là nguồn gốc từ phụ thân Tô Đồ huyết mạch, cũng không có trải qua bất luận cái gì hệ thống tu hành, cũng không có Trần Niệm như thế có thể sử dụng thần lực chiêu thức đơn thuần ma lực, tự nhiên không có khả năng đánh bại Kiệt Thụy Khắc. Cuối cùng nhất kết quả dĩ nhiên chính là dạng này. Kiệt Thụy Khắc từ phía sau đuổi theo, bộ pháp không vội không chậm, giống một vị tỉnh táo thợ săn. Siêu. Một đường lôi đâm rơi dưới, đâm xuyên Tô Lê Trần, như một cây đinh thép đưa nàng đính tại trên mặt đất. Ách a. Thê tâm liệt phế gọi tiếng. Làm gì dãy rủa? Ngươi sớm đi chết, ta sớm đi hoàn thành nhiệm vụ. Tô Lê co quắp tại vũng bùn mặt đất, huyết thủy hỗn hợp có bụi đất thẩm thấu vào áo. Nàng nhẫn thụ lấy xương cốt sắp vỡ vụn kịch liệt đau nhức, đầu ngón tay run rẩy trên đất bùn cầm ra một đường ốn lượn vết tích. Dốc hết toàn lực hướng phía trước vươn tay, đầu ngón tay cuối cùng chạm đến cách đó không xa kia dính đầy bụi đất hồng bảo thạch. Không sai, nàng không phải là vì chạy trốn, mà là vì đem viên này hồng bảo thạch nắm ở trong lòng bàn tay, kia là trước đó không lâu Tô Đồ về nhà lúc tặng quà sinh nhật. Lúc ấy nàng trên miệng mặc dù 10 phần ghét bỏ, nhưng kỳ thật trong lòng là vui vẻ. Rất nhiều con cái tại đối mặt phụ mẫu nói liên miên lại nhại lúc đều biết biểu hiện ra phản nghịch một mặt, nhưng khi phụ mẫu thật rời đi mình rất lâu, vẫn là biết không nhịn được nghĩ niệm. Tô Đồ hàng năm một lần trở về, mỗi lần tặng quà sinh nhật, Tô Lê đều thu sạch phải hảo hảo, đặt ở phòng ngủ trong ngăn kéo nhỏ. Những cái kia là nàng đối ba bà toàn bộ hồi ức, nàng không muốn làm ném.
Cha,
cha. Kiệt Thụy khắc sắc mặt lạnh lùng, phi thân lên, treo ở trên không trung.
Oeng.
Một đường lôi đình bỗng nhiên từ phía chân trời đánh xuống, bị hắn một tay giữ tại lòng bàn tay.
Ngủ ngon, tiểu cô nương.
Tay cầm lôi thương, Kiệt Thụy khắc như là thẩm phán phàm nhân thiên thần, đột nhiên đem nó ném ra.
Bành.
Lôi thương đem không khí xuyên qua, lưu lại một đầu tử điện quy tích. Tô Lê nắm trong tay lấy huyết ngọc mặt dây chuyền, đã nhận mệnh nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, cái này ngăn cách thế giới không cách nào cùng ngoại giới lấy được bất cứ liên hệ gì, không có bất kỳ người nào sẽ đến cứu chính mình. Liền xem như Trần Niệm, cũng không được a. Cái này thế giới đóng kín tựa như đen nhánh tràn ngập cô tịch căn phòng lớn, nàng chán ghét dạng này cô độc thế giới. Ngay một khắc này, u ám thế giới xuất hiện một vòng huyết hồng quang mang, kia xóa kinh tâm động phách quang mang tại Tô Lê đồng tử bên trong lấp lánh, tựa như trong tay hồng bảo thạch đồng dạng mỹ lệ.
Cha,
Lôi Đình bị một đường huyết hồng quang mang lăng không chém vỡ. Tới không phải ba ba, mà là Trần Niệm. Hắn đang nghe những người kia miêu tả sau, cho ra một cái kết luận, Tô Lê là bị vây ở cái nào đó đặc thù trong kết giới, cứ như vậy đối phương có thể không hề cố kỵ giết chết nàng. Trần Niệm tự nhiên không biết thế nào tiến vào, nhưng vừa lúc trước đó không lâu, hắn từ Ti Lăng Vân chỗ ấy đạt được phá giới truyền tống trận. Lợi dụng cái này, hắn thành công xuyên thấu mặt kính thế giới.
Trần
Niệm, nguyên bản đã tuyệt vọng Tô Lê, có ánh con ngươi không ngừng rung động. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên nghĩ đến ngày đó hỏi Trần Niệm vấn đề, nếu là ta gặp được nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng biết phấn đấu quên mình cứu ta sao?
Sẽ.
Trần Niệm chưa từng nuốt lời.
Cái gì?
Kiệt Thụy khắc con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện thiếu niên, trên mặt hắn lộ ra mãnh liệt khó có thể tin. Là hắn, hôm đó lấy tu la giới thần lực đem mình đả thương người.
Không có khả năng.
Đây là ta dùng pháp khí chế tạo ra mặt kính không gian, cùng thế giới hiện thực hoàn toàn cách ly, ngươi là thế nào tiến đến? Trần Niệm tay cầm thiên binh, ánh mắt lạnh lùng, sắc ý nghiêm nghị. Hôm đó ngươi chạy ngược lại là rất nhanh, không nghĩ tới còn dám tới. Lần này ngươi hẳn là chạy không thoát, hả?
Ngươi nói.
Cái gì?
Ta nói, thần vực tới tạp thoái, lao tử gặp một cái, làm thịt một cái.
Trần Niệm dưới chân mặt đất bỗng nhiên nổ tung, cầm đao phóng tới Kiệt Thụy Khắc, lang liệt đao quang như mưa to gió lớn chém ra. Kiệt Thụy Khắc không ngừng né tránh, thân hình nhanh đến mức chỉ để lại lôi quang tàn ảnh. Hai bên đại chiến hơn trăm hiệp, điện quang cùng đao quang giao thoa tung hành, đem lịch thế giới chém phá thành mảnh nhỏ. Ngươi ngay cả tu la giới thần lực đều không có, còn dám đối địch với ta, muốn chết.
Thanh đỉnh giới thần thông, vạn lôi đưa tới.
Thoáng chốc, vô số đạo lôi đỉnh từ tầng mây chút xuống tới, như cuồng bạo giống như dã thú muốn đem Trần Niệm thôn phệ. Toàn bộ mặt kính thế giới, thình lình bị lôi bạo hoàn toàn thôn phệ. Trần Niệm ngăn tại Tô Lê trước người, vai khiêng vạn đạo lôi quang, đầu ngón tay trong không khí vẽ ra một đường hỏa phù.
Thần phù.
Tại thần phù lực lượng dập dờn mở sát na, một đóa hồng liên đỏ văn tại Trần Niệm quanh thân triển khai, lưu lửa đạo ấn với hắn mi tâm thắp sáng.
Viêm chữ, luyện ngục.
Tam muội chân hỏa theo thần phù chi lực tuôn ra, ngập trời hỏa diễm cùng không trung chút xuống lôi đỉnh chống đỡ, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.
Không cần thần lực,
cũng có thể ngăn cản ta thần thông.
Kiệt Thụy khắc trong lòng chấn kinh hoảng sợ,
cảm nhận được trong không khí không ngừng kéo lên nhiệt độ, hắn ý thức được tình huống đã thoát ly khống chế, việc cấp bách vẫn là cầu ổn đi đầu rút lui. Mặc dù nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt, nhưng cũng so ném mạng tốt.
Lần sau gặp lại, ta tất sát ngươi.
Buông xuống một câu lời hung ác, Kiệt Thụy khắc thu hồi pháp khí năng lượng, kính vực không gian lập tức bắt đầu vỡ vụn, lập tức mấy người liền sẽ trở lại thế giới hiện thực. Hắn kết luận, thế giới hiện thực nhiều người, tiểu tử này khẳng định không dám làm to chuyện, nếu không sẽ thương tới vô tội. Nhưng mà, coi là thật trở lại thế giới hiện thực lúc, Kiệt Thụy khắc ngây ngẩn cả người. Chung quanh vậy mà không còn là náo nhiệt chợ bán thức ăn, đúng là không có bất kỳ ai. Những đại gia kia bác gái đều được đưa tới vành đai cách ly bên ngoài, mà chung quanh đứng đấy rất nhiều người mặc đồng phục người, ống tay áo bên trên đều thêu lên đồng dạng số lượng, 749.
Báo,
đám người đã sơ tán hoàn tất. Thì ra, tại Trần Niệm biết được tình huống sau, đã trước liên hệ 749, để bọn hắn người lập tức tới sơ tán đám người. Trần Niệm trong nháy mắt xông đến Kiệt Thụy Khắc trước người, đấm ra một quyền.
"Chạy, ta đồng ý."
Kiệt Thụy Khắc ngăn trở một quyền này, lúc này tức hồn hện.
"Hôn trướng, ngươi thật sự cho rằng có thể chiến thắng ta?
Ta chỉ là không muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, chọc tới ta, ngươi cũng không cách nào tốt hơn."
Toàn thân thần lực trong nháy mắt bộc phát,
hắn toàn thân bị lôi quang tràn ngập, phản phất biến thành một cái tia chớp người, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là muốn cá chết lưới rách.
Chương 197
Long Hoàng Giới Thần Lực mở.
Chương 197 Long Hoàng Giới Thần Lực mở.
1-2 lùi lại, mau lùi lại. Còn lại 749 các điều tra viên đều phát giác được tình huống không ổn, vội vàng làm cho tất cả mọi người sau rút lui.
Trần Niệm, không nên vọng động.
Bên ngoài điều tra viên hô to.
Trần Niệm làm cách gần nhất người, không có chút nào e ngại đối phương cá chết lưới rách, thậm chí ngay cả nửa bước cũng không nguyện ý lui.
Xét qua lôi đỉnh đem hắn quần áo xé nát, lộ ra cánh tay cùng cơ bắp.
Kiệt Thụy khắc đột nhiên phát hiện,
cơ thể của hắn bên trên có kim quang nhàn nhạt đang chạy, phản phất đem cơ bắp đổ bê tông thành vàng.
Cố lực lượng này,
thật cương hành.
Là thần lực.
Không, không phải tu la giới thần lực, là chưa từng thấy qua thần lực hình thái.
Hắn con ngươi bỗng nhiên thích chặt, phản phất nhìn thấy cái gì khó lường sự vật.
Không sai, cái này xác thực không phải tu la giới thần lực, Trần Niệm tu la giới thần lực lần trước dùng hết sau còn không có bổ đầy. Cho nên hiện tại hắn thúc dục là
Long Hoàng Giới Thần Lực, mở.
Lần trước cùng Thiên Lang cùng một chỗ tế tổ, thân thể của hắn được cải tạo, có thể tự hành tái sinh Long Hoàng Giới Thần Lực. Lần này là Trần Niệm lần thứ nhất xuất ra. Ngươi, trên người ngươi có hai loại thần lực. Kiệt Thụy Khắc sau đó phát hiện, đột nhiên nghẹn ngào. Trong mắt hắn đây là không thể nào chuyện. Không có bất kỳ người nào có thể đồng thời thờ phụng hai loại thần minh, thờ phụng trong đó một vị thần minh, liền không khả năng lại bị một vị khác thần minh tiếp nhận, tiểu tử này đến tuột cùng thế nào chuyện. Hiện tại ngươi thấy được, đây là thuộc về ta đại hạ bản thổ thủ hộ thần lực lượng. Ngoại địch xâm phạm, ta Trần Niệm, tất chu giết chi. Trần Niệm quyền thượng, bộc phát ra một đầu thương lam thần long, lần này, là chân chính. Long quyền. Trong khoảnh khắc, Kiệt Thụy Khắc liền bị cự long thôn phệ. Trần Niệm lực đạo là hướng xuống oanh, nếu là ra bên ngoài oanh, chỉ sợ cả con đường đều sẽ bị hắn hủy. Còn lại kinh đạo bị đánh xuống mặt đất, động đất nước, khe danh tung hoành phạm vi trăm mét. Còn như Kiệt Thụy Khắc, sớm đã hôi phi yên diệt. Được. Lực lượng thật kinh khủng. Không hổ là Trần ca. Chỉ là đất này mặt là đến dùng tiền tu sửa. Mau tới người, thu thập hiện trường. Lưu lại còn lại các điều tra viên tiện sau, Trần Niệm mang theo Tô Lê đi bệnh viện, cũng may nàng chịu đều là ngoại thương, tăng thêm siêu cường thể chất cùng huyết mạch, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục bốn. Bệnh viện, phòng bệnh. Tô Lê mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường, nàng vừa mở mắt liền thấy được canh giữ ở bên giường Trần Niệm, khóe miệng nhịn không được có chút câu lên một vòng ý cười. "Kaka, ngươi một mực tại nơi này trông coi ta." "Kia không phải đâu, vì phòng ngừa còn có biến cố, ta cũng không dám đi." "Ngươi thật tốt. Ta có thể một mực ở tại nhà ngươi sao, cùng ngươi cùng một chỗ đặc biệt có cảm giác an toàn." "Vậy không được." "Không có chuyện gì Kaka, nếu như ngươi muốn dẫn nữ hải tử khác tới nhà, ta có thể ra ngoài tránh hiểm nghi, cam đoan không cho ngươi thêm phiền phức." "Hì hì." Cũng không lâu lắm, một đường thanh nhã thân ảnh đội vã chạy vào phòng bệnh, chính là tỷ tỷ Tô Diệu Âm. Nàng phía sau còn đi theo một vị ăn mặc ngắn gọn phụ nữ trung niên, nhìn tướng mạo giống nhau đến mấy phần, hẳn là hai nữ mẫu thân. Trần Niệm cùng vị kia phụ nữ đối mặt, đối phương nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đi ra bên ngoài nói chuyện. "Vậy các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài một lát." Trần Niệm đứng dậy đi vào bên ngoài, đóng cửa phòng, đi theo ngắn gọn phụ nữ đi vào hành lang. "A Di, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Tô Lê mẫu thân a?" "Chu Đình, ta biết ngươi, Trần Niệm." "Vậy ta không thể không nói ngài, là mẫu thân ngài đều không có hảo hảo bồi bồi nữ nhi." Chu Đình đẩy kính mắt, "Đây là ta không đúng, chỉ là đích thật là sự vụ bận rộn. Công việc địa điểm cũng không tại trong thành phố. Cái gì công việc có thể như thế bận rộn, bồi nữ nhi thời gian đều không có." Quốc an cục phó cục trưởng. Trần Niệm toàn thân cứng đờ, gạt ra nụ cười nói, kia là nên bận điệu điểm tốt, vì mọi người bỏ tiểu ra, a di đại nghĩa. Mẹ nó, lão ba là sát lục chi thần tọa hạ đại tướng tiên huyết quân vương, lão mụ là quốc an cục phó cục trưởng, tỷ tỷ là thiên âm cung thánh nhân đệ tử, cái này toàn ra thật là không đơn giản a, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi, ta làm mẫu thân hướng ngươi biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Bất quá ta gia đình tình trạng có chút đặc thù, ngươi có lẽ không biết được. Ta gặp qua thúc thúc. Trần Niệm nói. Chu Đình kinh ngạc chấn kinh một cái trước mắt, ngươi gặp qua hắn? Là thúc thúc để cho ta hỗ trợ bảo hộ Tô Lê, coi như hắn có lương tâm. Chuyện nguyên nhân liền rất rõ ràng, Tô Đồ làm sát lục chi thần thuộc hạ, nhất định phải tại thần vực hiệu lực. Mà Chu Đình làm quốc an của người, biết thần vực muốn xâm lấn đại hạ chiếm linh gia viên, khẳng định là có địch ý, tự nhiên không có khả năng mang theo nữ nhi đi tìm nơi nương tựa thần vực. Cho nên liền thành hiện tại loại tình huống này, Tô Đồ chỉ có thể ngẫu nhiên trở về thăm hỏi một lần, thậm chí còn bị thần vực ám sát. A Di ngài cũng biết. Phía trên chuyện, Trần Niệm chỉ bầu trời. Quốc an cục biết một chút, nhưng không có trích tinh lâu nhiều, thực sự hiểu rõ phía trên, chỉ có thể là Lý Bạch Tỷ và Lý Tiên Sinh. Chu Đình nhìn về phía Trần Niệm, ánh mắt sắc bén, giả thiết cho ngươi một lựa chọn, ngươi chọn tìm nơi nương tựa phía trên, vẫn là lưu tại phía dưới. Nếu là Trần Niệm dạng này thiên tài tìm nơi nương tựa thần vực, này sẽ là đối quốc tế to lớn uy hiếp. Trần Niệm gặp không sợ hãi. Sư phụ lựa chọn, chính là ta lựa chọn. Rất không tệ người trẻ tuổi. Chu Đình đối câu trả lời này rất hài lòng, thích ta nữ nhi sao? Ta có thể làm chủ. A Di ngài là hỏi, cái nào nữ nhi? Tự nhiên là Tô Lê. Chu Đình vô ý thức trả lời sau, đông nhiên cảm thấy không thích hợp, khép mắt hỏi lại, tiểu tử ngươi chẳng lẽ hai cái đều muốn? Không không không, ta cũng không có nói. Trong phòng bệnh, Tô Diệu Âm ngồi tại bên giường, cầm muội muội tay quan tâm rất nhiều. Tỷ tỷ ngươi không cần tự trách, ta không sao rồi. Tô Lê trở tay dựng trên tay Tô Diệu Âm, chỉ là tỷ tỷ ngươi nếu là thật quan tâm ta, liền đồng ý ta một việc đi. Tốt, ta cái gì chuyện đều đồng ý. Ngươi cứ việc nói. Tác hợp ta cùng Trần Niệm thật sao? Ta phát hiện, mình có chút thích hắn. Ừm. Tô Diệu Âm miệng nhỏ khẽ nhếch, ngươi nói cái gì, ta thế nào không nghe rõ? Ta nói, thật có lỗi, gần nhất có lẽ là tu luyện âm luật dùng thái quá độ, dẫn đến lỗ tai có chút thỉnh thoảng tính mất thông, cái gì đều nghe không được. Tô Lê, tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là cái gì đồ tốt đều để cho ta, bánh gà tô bên trên ô mai cũng là nhường cho ta ăn, ta vẫn cho là ngươi sẽ không tranh đoạt bất kỳ vật gì, vô dục vô cầu. Ta đích xác không thích tranh đoạt, nhưng cũng chán ghét không giành được. Ngươi không phải nghe không được. Chương 198, mới nhiệm vụ, giết một người. Chương 198, mới nhiệm vụ, giết một người, 1-2. Tu La giới, trong thần điện. Tô Đồ chính nôn nóng bất an đi tới đi lui, trên thân không ngừng có sát khí toát ra, dọa đến còn lại thuộc hạ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Lúc này, bỗng nhiên có người đến báo. Đại nhân, Vạn Tượng Chi Hoàn thám tử đến tin tức. Mau nói. Tô Đồ vội vàng truy vấn. Nói chấp hành ám sát nhiệm vụ chuyên viên chết rồi, hồn hỏa đã tắt, nhưng không biết là ai động thủ, phỏng đoán là hạ giới người ra tay. Tốt, giết đến tốt. Tô Đồ thoải mái lâm ly cười to. Trong lòng của hắn cuối cùng thở dài một hơi. Ai giết? Đương nhiên là Trần Nhược giết, tiểu tử kia cũng coi như không phụ nhờ vả. Xem ra, bản vương ánh mắt không sai. Sát Lục Chi Thần cười nhạt nói, tiểu tử kia là cái khả tạo chi tài, cho thêm hắn một chút tu la giới thần lực cũng không sao. Coi như hắn làm kiện chính sự, nếu không mỗi ngày cùng lao tử nữ nhi ngốc cùng một chỗ, sớm muộn lột ra hắn. Tô Đồ cũng cười to. bất quá hắn biết, việc này vẫn chưa xong. Vạn Tượng Chi Hoàn người bị giết, sẽ chỉ chọc giận bọn hắn, nói không chừng sẽ còn phái mạnh hơn chuyên viên đi, Tô Lê cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Trừ phi, lại cho bọn hắn một chút uy hiếp, để bọn hắn không dám động thủ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Đỗ quay người rời đi thần điện, tại phóng ra đại điện kia một cái chớp mắt, trên thân đã mặc vào một bộ đỏ sẫm áo giáp. Mặc Chiến Khải, đại biểu hắn muốn đi giết người đương nhiên, giết không phải Vạn Tượng Chi Hoàn người, kia dù sao cũng là trung lập chấp pháp tổ chức, bất kỳ cái gì thần vực cũng không thể bên ngoài động Vạn Tượng Chi Hoàn. Nhưng Vạn Tượng Chi Hoàn bên trong nhân chi trước cũng đều đến từ các đại thần vực, bọn hắn cũng có người nhà. Mà những cái kia người nhà cũng không thuộc về Vạn Tượng Chi Hoàn thành viên, vẫn như cũ thuộc về các đại thần vực, có tử thương cũng là tình huống bình thường. Các ngươi giết lao tử nữ nhi, lao tử liền giết các ngươi cả nhà. Tại hạ giới, Tô Đồ là cái không nhận nữ nhi đãi kiến lao phụ thân, tại thần vực, hắn là đồ sát vô số sinh linh tiên huyết quân vương. Vạn Tượng Chi Hoàn bên trong, cao tầng đã tức giận. Làm chấp pháp tổ chức, bọn hắn từ gia nhập một ngày kia trở đi đã cảm thấy mình hơn người một bậc, đi đâu đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Các đại thần vực đều muốn cho bọn hắn mặt mũi, chớ nói chi là hạ giới, bọn hắn người tới hạ giới kia thuộc về thiên vương lao tử đi nông thôn, hoàn toàn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng mà, đã có mấy danh đồng sự tại thi hành nhiệm vụ lúc, bị hạ giới người giết. Một đám hạ giới sâu kiến, lại còn coi mình có thể bay lên trời hay sao? Nhất định phải tra cho ta ra giải quyết tại chỗ. Nếu không, ngày sau ta Vạn Tượng Chi Hoàn uy nghiêm ở đâu? Đại nhân, ngài nói có thể hay không lại là lần trước người kia? Nếu là người kia, chúng ta thật đúng là không hiếu động tay. Dù sao hắn là Trích Tinh Lâu, chúng ta giết hắn, Trích Tinh Lâu có thể đúng tay. Chúng ta giết thần vực tại hạ giới lưu nghiệt chủng, Trích Tinh Lâu cũng đúng tay. Bọn hắn không phải ăn no rồi không chuyện làm. Đúng lúc này, một thuộc hạ vội vàng chạy vào văn phòng. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Cái gì chuyện như thế gấp? Nói. Ngài mẹ chết rồi. Ngươi nói cái gì? Đồ hỗn trướng. Đại nhân một bàn tay đem thuộc hạ tát đến đầu rơi máu chảy. Đại nhân, thuộc hạ thực sự nói thật. Trong nhà ngài bị giết rồi, động thủ là tu la giới kia giết tên điên, tiên huyết quân vương Tô Đồ. Trong văn phòng, không khí lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Còn lại thần vực lẫn nhau tranh đấu thuộc về tình huống bình thường, Vạn Tượng Chi Hoàn nhưng không cách nào ngăn cản. Một tên khác đồng sự an ủi, huynh đệ, nén bi thương. Kia tên điên hẳn là tại lung tung giết người, nhà ngươi chỉ là bất hạnh được chọn chúng. Đại nhân, Tô Đồ tựa hồ đang tại hướng các ngài tiến đến. Thao. Kia tên điên cũng không phải loạn giết người, mà là có ý định tại giết chúng ta người nhà, hắn như thế làm đến tuột cùng có cái gì mục đích? Một người đột nhiên sau đó phát hiện, ta có cái suy đoán. Chúng ta muốn xóa bỏ hạ giới dư nghiệt, chẳng lẽ chính là Tô Đồ lưu lại? Hắn không có cách nào bên ngoài kháng nghị Vạn Tượng Chi Hoàn, đành phải giết chúng ta người nhà cho hạ giận. Có khả năng là kia tên điên có thể làm ra tới chuyện. Mà đó, ta căn bản đều không có tham dự cái này việc chuyện, hắn sẽ không cũng muốn giết cả nhà của ta. Hắn cũng mặc kệ như thế nhiều. Thuộc về là đỏ mắt bắt ai cắn ai, hết lần này tới lần khác chúng ta còn không thể phản kháng, bởi vì hắn hành vi thuộc về bình thường thần vực tranh đấu, Vạn Tượng Chi Hoàn nhưng không được tham dự chư thần tranh bá. Cuối cùng, Vạn Tượng Chi Hoàn không thể không ngừng xóa bỏ Tô Lê nhiệm vụ. Bên này vừa dừng lại, Tô Đồ cũng dừng tay. Vạn Tượng Chi Hoàn đã hiểu, hạ giới dư nghiệt quả nhiên là Tô Đồ lưu loại, nhưng bọn hắn chạy tới chất vấn, Tô Đồ khẳng định là sẽ không thừa nhận. Ta liền giết lấy chơi đùa, cùng cái gì hạ giới người có cái gì quan hệ? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Mặt ngoài công phu làm đủ, không rơi người tay cầm. Tô Đồ dùng phương thức của mình, nhường Vạn Tượng Chi Hoàn sợ ném chuột vỡ bình, vô kỳ hạn ngừng nhiệm vụ 4. Chân niệm bên này, cảm nhận được trong cơ thể ấn ký lực lượng tiêu tán, cũng hiểu rõ Tô Lê hẳn là tạm thời an toàn. Mà lại nàng cái kia quốc an cục nương đã phái người ở nhà xung quanh bảo hộ, mình cũng cuối cùng có thể yên tâm đi. Sự kiện lần này hắn thu hoạch có hai. Một là, tu la giới thần lực hạn mức cao nhất tăng lên tới 200 điểm, không còn như thả cái đại chiêu trực tiếp hết làm. Xem ra Tô Đồ sát thực đem lời dẫn tới sát lục chi thần nơi đó, chuyện này không có phí công rút. Hai là, chân niệm đạt được một cái đến từ thần vực pháp khí. Giới vực kính. Đây là giết chết người kia sau trên thân rơi xuống. Mạc sư minh, giúp ta ngó pháp khí này có thể làm gì sao dùng. Trở lại Trích Tinh Lâu, chân niệm lập tức tới tìm am hiểu cơ quan thuật Mạc Lưu Quang. Thần vực pháp khí. Ha ha, sư đệ ngươi ngược lại là cầm cái thứ tốt trở về. Thứ này có thể triển khai một cái tạm thời mặt kính không gian, tựa như ngươi đi quang lịch thế giới, ở bên trong làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Khu động cần thần lực bất kỳ cái gì thần lực đều có thể duy trì liên tục thời gian bên trong lại không ngừng tiêu hao thần lực, thẳng đến quan bế. Là cái bảo bối tốt. Trần Nghiệm, ngươi trở về nha. Thiên Lang cái mũi rất linh, nghe thấy tới Trần Nghiệm mũi, lạch cạch liền từ trên lầu chạy xuống. Trần Nghiệm nhịn không được cười nói, ngươi cái này mắt quầng thâm chuyện ra sao, ngủ không ngon. Dạng này sợ đều không phải là rồng, mà là gấu trúc. Ai, gần nhất ta luôn nằm mơ. Làm cái gì mộng? Mơ tới ngươi theo ta khuê mật vụng trộm cùng một chỗ, còn ở một cái phòng bên trong, ta cái này trong lòng cũng không nỡ à, cho nên liền ngủ không ngon. Thiên Lang xoa hốc mắt nói. Ngốc cô nương, chuyện trong mộng cùng hiện thực đều là tương phản. Vậy ta mơ tới ngươi mỗi ngày không cho ta ăn, đem ta đói lấy, cũng là tương phản đúng không? Thiên Lang cười tủm tỉm nói. Được, mời ngươi ăn tiệc. Không quá hai ngày, Trần Niệm bỗng nhiên nhận được 749 gấp chiêu Trần Niệm, chỗ này có cái nhiệm vụ đặc biệt thích hợp ngươi, có rảnh liền trở lại một chút cái gì nhiệm vụ. Đi giết một người, tội ác tẩy trời phạm nhân. Chương 199. Xuất phát, Trần Niệm lục lâm tổ đội. Chương 199. Xuất phát, Trần Niệm lục lâm tổ đội. 1-2. Trần Niệm trở lại 749, nhìn xuống nội dung nhiệm vụ, tìm tới 749 trước cấp B điều tra viên, tiết lỗi, ngay tại chỗ giết chết. Tiết lỗi là ai? Một cái tội ác tẩy trời ác ma. gian sát cấp việc các bất tận, năng lực của hắn là hỏa thần danh sách, năng lượng tụ bạo, có thể đem cao áp năng lượng áp xúc tụ tập tại một cái cực nhỏ không gian bên trong, tựa như bom hẹn giờ. Hai ngày trước, ba tên 749 điều tra viên liên hợp đuổi giết hắn, lại bị hắn dẫn vào một chỗ nhà trẻ. Trong vườn trẻ, giữ lại bị áp xúc cường độ cao năng lượng bom. Vì bảo hộ người bình thường, một điều tra viên đem hết toàn lực áp chế bom năng lượng bộc phát, cuối cùng tại tất cả người bình thường bị sơ tán sau, tại bạo tạc bên trong hy sinh. Trần Nhiệm hỏi, hắn hiện tại người ở đâu? Hắn gia nhập ngoại thần giáo đoàn, theo lý thuyết ngày bình thường ngoại thần giáo đoàn cũng giống như trong khe cống ngầm chuột, phi thường địa thấp, nhưng gần nhất lại đột nhiên sinh động hẳn lên. Căn cứ Á Mỹ vệ tinh quét hình định vị biểu hiện, hắn tựa hồ đi theo ngoại thần giáo đoàn đi phương bắc. Phương bắc, Tắc Bắc khu vực, trường thành bên ngoài, rộng lớn du mục tộc thiên địa. Kia địa khu quá mức xa xôi, 749 quản khống lực đạo không đủ, nếu là gióng trống khua chiên phái người đi nói không chừng sẽ khiến dân bản xứ căm thù. Cho nên lần này, trong cục chỉ chuẩn bị nhường hai vị đặc phái chuyên viên tiến đến. Ai? Người cùng lục lắm. Muốn đối phó tiết lỗi như thế ác nhân, còn cần các ngươi dạng này giết người không chớp mắt ngon nhân. Cần phải đem mục tiêu ngay tại chỗ giết chết. Được. Trần Niệm vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Mặc dù mình đã là trích tinh lâu người, nhưng khi 749 cần hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không chối từ. Giết chết đồng liêu bạo tạc phần tử khủng bố, tăng thêm một đám tà giáo giáo đồ, còn có 30 cô nàng lục lẫm cùng đi, lần này Tắc Bắc chi hành hẳn là sẽ không quá nhàm chán bốn. Mấy ngày trước, ngoại thần giáo đoàn dưới mặt đất bí ẩn cứ điểm. Lớn như vậy trong thạch thất, một đám giáo đồ ngồi vây quanh thành một vòng tròn, kia vòng lên vẽ lấy quỷ dị rườm rà trận pháp, trận trung tâm ngồi xếp bằng một vị mặc hỏa hồng trường bào tư mệnh. Tất cả mọi người trong miệng đều như là niệm kinh đồng dạng thì thầm cái gì. Đột nhiên, ở giữa nhất tư mệnh đột nhiên mở mắt. Kia trong con mắt thiêu đốt lên ác ma chi hỏa. Xích hồng quang mang bên trong có một đoàn vực sâu giống như đen nhánh, kia là điên hỏa, rõ rệt đặc thủ. Thần dụ, ta được đến thần dụ. Tư mệnh mặt mũi tràn đầy say mê, như là nhận lấy quân vương ân sủng, có thể cùng chân chính bạn chi kỳ lưu, là làm tín đồ lớn nhất vinh quang. Cho dù bọn hắn thờ phụng chính là tà thần, đó cũng là thần linh. Đại nhân, thần dụ bên trong nói cái gì? Hắn nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Theo còn lại thần tín đồ số lượng không ngừng gia tăng, bọn hắn thu thập tín ngưỡng chi lực sắp thỏa mãn, đến lúc đó thần vực lực lượng lại không ngừng thẩm thấu hạ giới. Chư thần hiện tại so chính là của người đó tín ngưỡng chi lực càng nhiều, ai liền có thể càng nhanh đến hạ giới. Mà hạ giới bây giờ là không có thần. Cho nên, bọn hắn có thể ở chỗ này tạo nên một cái mới thần linh, nếu ai thành công, sau này không khác nào có được hai vị thần minh. Chư thần tranh bá, mỗi nhà đều chỉ có một vị thần, ai thêm ra một vị, đó chính là ưu thế tuyệt đối. Chúng ta nhất định phải ở trước đó, triệu mời tôn chủ phủ xuống thế giới này. Chỉ có dạng này mới có thể để cho điên hỏa vĩnh tục thế gian. Các tín đồ mắt lộ ra lo lắng, nhưng chúng ta tín đồ số lượng quá ít, những này tín ngưỡng hoàn toàn không đủ triệu mời tôn chủ. Cho dù là tôn chủ dưới tay đều không được. Ngoại thần giáo đoàn làm chuột chạy qua đường, không khác biệt nhận 749 cùng các môn các phái truy sát chèn ép, chỉ có thể ở âm u không ánh sáng trụ sở dưới lòng đất sống tạm. Ha ha, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Lúc này, tên kia mới tới giáo đồ lên tiếng, hắn gọi tiết lỗi. Tư mệnh lập tức nhìn về phía hắn, tên này giáo đồ cũng đích thật là cái điên của người, phi thường đáng giá xem trọng. Nói một chút, chúng ta có thể mở ra lối riêng, đi Tắc Bắc khu vực, kia xa xôi địa phương 749 bàn tay không đến, càng là cơ hồ không có môn phái đặt chân. Chúng ta có thể đem nơi đó số lượng lớn du mục dân phát triển thành tín đồ, lại thông qua bọn hắn cung cấp tín ngưỡng triệu mời tôn chủ. Cuối cùng nhất, nhưng bắt trước thời cổ hung nô, công phá trường thành, xâm lấn Trung Nguyên. Nghe xong kế hoạch này, Tư mệnh trong nháy mắt như sấm quan đỉnh. Kế hoạch hoàn mỹ. Lập tức bỏ qua cứ điểm, bí ẩn hướng Tắc Bắc chuyển di, chúng ta đem lại lần nữa địa phương đại triển hoành đồ. Chư thần vô dụng, điên hỏa vĩnh tồn. 4. Đào Sơn. Tiểu Nhã, thu thập hành lý, xuống núi. Diệp Bạch Linh một thân nhẹ nhàng trang phục, tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang. Tiểu thư, chúng ta lại đi cái nào? Ta nghĩ thông suốt, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ánh sáng ngốc trên Đào Sơn là không thể nào, quang học nương kiếm cũng là không được, phải đi gặp thế giới kiếm. Cho nên tiểu thư, ngươi là muốn chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới. Không sai, tranh thủ bách gia chi trường, tìm của mình kiếm đạo. Trạm thứ nhất đi Tắc Bắc đi, nghe nói đại thảo nguyên nở mày nở mặt không tệ. Tiểu thư, ngươi lần trước đi kinh đô đều không mang theo ta, vì sao lần này cần mang tới? Kinh đô lần kia là cùng một vị nào đó bằng hữu cùng một chỗ, ngươi ngược lại là rất bắt quái. Còn có đi ra ngoài bên ngoài đừng kêu tiểu thư, gọi thiếu gia. 4. Thâm Sơn rừng trúc. Một già một trẻ hai người đang tại rừng trúc dưới bàn đá cờ. Lão giả là hiện nay kỳ thánh, mà người trẻ tuổi tự nhiên là đệ tử của hắn Giang Nam. Sư phụ, ngài am hiểu thôi diễn, vậy có thể hay không cho đệ tử chỉ con đường, thế nào mới có thể trở nên càng mạnh? Lão giả cầm lấy một viên chữ viết nhầm, lạch cạch một tiếng rơi xuống, dịch người trung cực chi đạo, là lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Ở lâu rừng sâu núi thẳm, hoàn toàn chính xác không cách nào trưởng thành. Đêm qua vi sư đêm xem sao trời, phương Bắc có lẽ có biến cố, ngươi như nghĩ lịch luyện có thể đi một chuyến, chưa hẳn không thể tìm tới cơ duyên. Phương Bắc, tốt, đệ tử cái này xuống núi. Giang Nam trên lưng bọc hành lý, xuống núi sau, hắn quyết định tìm một cái đồng bạn đồng hành, thế là tìm được Dụ Lộng Chu. Đi phương Bắc lịch luyện. Dụ Lộng Chu kinh ngạc. Không sai, sư phụ ta thôi diễn chưa từng sẽ sai lầm. Phương Bắc nhất định có đại sự xảy ra. Chỉ có kinh lịch càng nhiều lịch luyện, thực lực chúng ta mới có thể có đến có tác dụng tăng lên. Kia muốn hay không kêu lên lão Trần? Gia hỏa kia đã là chúng ta thế hệ này mạnh nhất, còn gọi bên trên hắn, chẳng phải là nhường hắn càng mạnh? Ha ha, nói đến cũng đúng. Đi tới, lần này lịch luyện trở về, chúng ta chắc chắn đuổi kịp lão Trần, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. 4. Trần Niệm cùng Lục Lâm chính thức xuất phát. Trên máy bay, hai người cũng xếp hàng ngồi.
Lục Lâm mặc một đầu màu lam nhạt váy, hai chân chỉnh tề băng long, mảnh khảnh bắp chân bị ống dài tấm lót trắng bao vây lấy, giống như gửi tới bút bê giống như xinh đẹp. Nhưng Trần Nghiệm cùng cái này bà không cô nàng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, dù sao nàng chớ đến cảm tình. E là cho dù chính mình nói, để cho ta sờ sờ chân, nàng cũng biết mặt không thay đổi đồng ý, nói mời sờ. Muốn nói ai cùng Lục Lâm có ngại, chỉ có Diệp Bạch Linh. Gia hỏa kia bởi vì lúc trước đem Tuyết Cơ kiếm đưa cho Lục Lâm, một mực đem việc này ghi ở trong lòng, thỉnh thoảng liền muốn lấy ra sách hai câu. Không đi qua tắc bắc như vậy chỗ thật xa, cũng là không cần lo lắng biết đụng tới nàng. DS, sách mới tên thu thập có thưởng. Mỗi quyển sách có thể có bao nhiêu cái tên sách, mình đại biết hai cái tên sách đều đề cử, mọi người cảm thấy có cái gì thích hợp quyển sách này tên sách sao? Loại kia để cho người ta xem xét liền muốn điểm tiền đến. Tác giả tiếp thu có ban thưởng. Chương 200. Trần Nghiệm, cùng ta so bán tên. Chương 200, Trần Nghiệm, cùng ta so bán tên. 1-2. Xuất phát. Trên đường đi, Trần Nghiệm thấy được kéo dài vạn dặm trường thành, cũng được xưng là đại hạ cửa thứ nhất, Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan bên trong thế mà còn có linh năng giả trấn thủ. Trần Nghiệm hiếu kỳ nói: "Lục Lâm, kia là quốc an cục linh năng giả, cùng 749 xem như đồng liêu, có một cái chức vị gọi thủ vọng giả, chính là tại trường thành các nơi trông coi. Ta vẫn cho là, từ khi cổ đại kháng Hung Nô về sau, trường thành đã biến thành phong cảnh khu, không nghĩ tới cho đến ngày nay còn tại có tác dụng. Làm ngoại địch xâm lấn lúc, trường thành nhưng mở ra bình chướng chống cự. Theo như cái này thì, quốc an cục hoàn toàn chính xác biết liên quan với thần vực chuyện, đồng thời vụng trộm tại làm lấy chu bị. Thử nghĩ, nếu quả như thật có ngoại bộ thế lực xâm lấn đại hạ, kia trường thành tuyệt đối là một đường không thể thiếu quan trọng phòng tuyến." Trần Niệm nhíu mày, ngươi cái ngốc thẻ manh thế mà hiểu được so ta nhiều, cái này khoa học sao? Ta hỏi Ami. Lục Lâm mặt không biểu tình cầm lấy đầu gối. Ami, kia tiết lôi ở chỗ nào, đạo cái hàng. Trước mắt không cách nào chính xác định vị, đã xem mục tiêu ảnh chụp gửi đi đến đầu gối, mặt người phân biệt hình thức đã mở mở, làm mục tiêu xuất hiện tại phạm vi bên trong lúc tự động dự cảnh. Không phải, kia thế nào tìm? Như thế lớn chỗ ngồi là để cho ta mò kim đáy biển a. Trần Niệm quyết định trước dung nhập nơi đó bộ lạc, một bên tìm hiểu tình huống một bên điều tra. Thuê nhất lượng Việt ra xa, chuẩn bị tốt lương khô cùng đồ ăn. Không thể không nói, Tắc Bắc Đại Thảo Nguyên không khí là thật mới mẻ, hoàn cảnh cũng tương đương lưu mỹ. Mênh mông vô bờ trời xanh mây trắng, rộng lớn bao la bát ngát liên miên thảo nguyên, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cũng may, A Mị có thể hướng dẫn đến phụ cận bộ lạc. Trải qua hơn giờ hành sự, ước chừng tại đang lúc hoàng hôn, Trần Niệm hai người xe tới gần một cái quần cư bộ lạc. Bên ngoài trên thảo nguyên đặt vào dê bò, có người xách mã đằng bay, ở là một mảnh giống như bánh bao lều vải, chính là cơm tối thời gian, khói xanh rải rác dâng lên, trong không khí còn tràn ngập thịt nướng mùi thơm. Ở chỗ này đặt chân tìm hiểu tin tức đi, xuống xe. Nha. Lục Lâm ngoan ngoãn xuống tới, vừa đi theo Trần Niệm phía sau, một bên tò mò nhìn chung quanh, nàng cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Lúc này, trong bộ lạc đang có một đám người vây quanh ở một khối, mấy cái nam tử trưởng thành trong tay đều cầm ra thú cung tiễn, xem bộ dáng là đang tại bắn cái bia tranh tài đã sớm nghe nói Tắc Bắc người thích cưỡi ngựa bắn tên, xem ra là thật. "Ngươi tốt, chúng ta là tới nơi này du khách, muốn hỏi mấy vấn đề có thể chứ?" Trần Niệm vấn đề còn không có hỏi xong, liền bị một nam tử nhiệt tình kéo tiến đến. "Ở ba, tới một cái, tới một cái." Những người chung quanh lập tức bắt đầu reo hò ồn ào, ý tứ nhường Trần Niệm cũng tới tỉ thí một chút. Nhiệt tình ngược lại là hoàn toàn chính xác nhiệt tình, xem ra muốn cùng bọn hắn quen thuộc, còn được điểm công phu thật mới được. A Trần Niệm lắc đầu, các ngươi cái này quá đơn giản, đối ta không có độ khó a. Chính hắn chính là chơi cung tiễn, huyết nguyệt đại cung hạ bút thành văn, hơn nữa còn có mặc sư huynh cho cung tiễn pháp khí, văn cái 1-20 mét cố định cái bịa cùng con nít danh giống như đơn giản. Suy năm. Trung quanh lập tức vang lên một trận hư thanh, những đứa trẻ phình bụng cười to, nói tên ngốc này đang nói phét. Được thôi. Trần Niệm tiếp nhận cung tiễn, nhắm mắt lại, tiện tay một bắn. Siêu. Mũi tên thẳng vào hồng tâm. Ước có 4. Lợi hại lợi hại, tên ngốc này vậy mà thật có thực lực. Trần Niệm cười cười, hiện tại đi sao, ta liền muốn hỏi các ngươi chút chuyện. Nhanh đi gọi Khánh Cách vui ra, liền nói tới cái đặc biệt lợi hại ra hỏa muốn khiêu chiến hắn. Ta đi. Tiểu nhị, ngươi lợi lát nữa, lập tức chúng ta bộ lạc người lợi hại nhất đến cùng ngươi tỉ thí. Trần Niệm ba, ta cũng không phải chạy các ngươi bộ lạc tới trăng bước, nhất định phải lôi kéo ta so cái gì đâu. Một mặc vân văn cửu non da bảo xinh đẹp thiếu nữ đi lên phía trước, trên mặt xin lỗi nói, không có ý tứ. Bọn hắn khó được nhìn thấy một lần bắn tên kỹ thuật tốt như vậy du khách, lòng háo thắng bị kích thích đến, đây là đi gọi huynh trưởng ta đến cùng ngươi tỉ thí. Chờ một chút so xong, vô luận thắng thua, chúng ta đều biết tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi, có thể chứ? Mọi tử tướng mạo thanh lệ, nói chuyện còn khách khí. Đi. Trần Niệm một lời đáp ứng. Rất nhanh, tại một đám trẻ nhỏ chen chúc dưới, một vị lộ ra màu lúa mì cường tráng cánh tay nam tử đi tới, miệng bên trong ngậm rễ cỏ, xem ra chính là cái mãnh nam. Linh năng giả. Trần Niệm lập tức cảm giác được đối phương không phải bình thường. Xem ra bên này cũng là có người tu luyện linh khí. Cũng không phải là đều là người bình thường. Thế nào, tiểu tử này rất có thể. Đúng vậy, hắn vừa rồi nhắm mắt liền bắn trúng điểm ngắm, đặc biệt lợi hại. Ha ha, đến tiểu tử, cùng ta so so. Điểm ngắm khoảng cách thêm đến 200 mét, có dám hay không? Trần Niệm lắc đầu từ chối đám người buồn bực, coi là Trần Niệm sợ. Thiếu nữ cũng vội vàng tiến lên, thấp giọng khuyên nhủ, huynh trưởng, người tới là khách, ngươi cũng không cần cố ý làm khó dễ người ta, tùy tiện so tài một chút liền tốt, thế nào có thể có người tiện thuật so người tốt. Ha ha, được thôi, liền thế đơn giản điểm. Ý của ta là, 200 mét không đủ chơi, nếu không thêm đến 1000 mét. Trần Niệm lạnh nhạt nói. Cái gì? Trung quanh lập tức vang lên một trận khó có thể tin tiếng kinh hô. 1000 mét. Ta không nghe lầm chứ? Tên ngốc này khẩu khí quá lớn. Trần Niệm xuất ra một viên quả táo, hướng Khánh Cách vui ném tới, liền bắn cái đồ chơi này.
Người sau một tay lấy quả táo chộp vào trong lòng bàn tay, có ý tứ. Hải Đường, ngươi chạy ra 1000m, đem quả táo đè vào trên đầu.
A huynh trưởng, cái này không được đâu, ta sợ.
Sợ cái gì, ta còn có thể bắn chết ngươi hay sao?
Cho ngươi đi liền đi.
Lúc này Trần Nhậm nói, Lục Lâm, ngươi đi đi, đỉnh trên đầu đừng núp đích.
A tốt.
Lục Lâm ngơ ngác gật đầu.
Có thể bảo vệ cẩn thận chính mình.
A tốt.
Không nói hai lời, cầm quả táo liền một đường chạy ra ngoài, thẳng đến chạy đến 1000m bên ngoài, mọi người cơ hồ đều thấy không rõ nàng.
Nàng đem cắn một cái quả táo đặt ở trên đầu đỉnh tốt, phất tay ra hiệu.
Vậy ta nhưng bắt đầu.
Huynh trưởng, ngươi đừng làm bị thương người ta.
Yên tâm.
Khánh Cách vui dương cung kéo dây cung cho đến đầy tháng, mắt đơn khép hở. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở.
Bành.
Mũi tên phá không mà ra, trong không khí lưu lại một đạo duyên dáng quy tích.
Tinh chuẩn vô cùng, bắn thủng Lục Lâm trên đầu quả táo.
Trung quanh lập tức vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay.
Ở 6.
Không hổ là chúng ta bộ lạc người mạnh nhất.
Khánh Cách vui nhìn về phía Trần Nghiệm, tới phiên ngươi.
Trần Nghiệm không có lấy bọn hắn cung, mà là đè xuống đồng hồ, theo, lộng lộng, địa cơ khuyết trương tiếng vang lên, đồng hồ đúng là biến hình thành một tấm tràn ngập máy móc mỹ cảm cung tiễn.
Cái này,
đây là cái gì công nghệ cao?
Ta đi,
lại còn có loại này cung tiễn, quá khớp ba.
Mụ mụ, ta cũng muốn cái kia.
Tất cả mọi người hướng Trần Nghiệm ném đi ánh mắt hâm mộ, có người thậm chí nước bọt đều muốn chảy xuống.
Cung tốt, không có nghĩa là tiễn bắn ra chuẩn.
Chương 201. Thần khí phủ xuống trời phạt chi mâu.
Chương 201, thần khí phủ xuống, trời phạt chi mâu, 1-2.
Trần Nghiệm cung kéo đến đời tháng, vô số huyết dịch tại trên dây ngưng kết thành tiễn.
Bành!
Tiễn bắn ra trong nháy mắt, vang lên chói tai âm bạo thanh.
Nơi xa, Lục Lâm trên đầu quả táo bên trên có thêm một cái tiễn lỗ.
Hoa!
Hắn cũng trúng.
Quá mạnh, hắn có thể cùng Khánh Đại ca mạnh như nhau.
Chờ một chút.
Một người chỉ vào hậu phương lẩm bẩm nói, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý, kia tiễn xuyên qua quả táo sau, còn bắn trúng một con đi ngang qua chim bay.
Thật hay giả?
Ta đi xem một chút.
Một thiếu niên lúc này cưỡi ngựa xông ra, nửa ngày sau đúng là thật kiếm về con chim.
Thần.
Khánh Cách Nhạc cũng không giận, huynh đệ, ngươi thế nào xưng hô?
Hôm nay nhất định phải lưu lại ăn cơm, chúng ta bộ lạc hảo hảo chiêu đãi ngươi.
Trần Nghiệm,
gọi ta Đại Khánh liền tốt, đây là em gái ta Hải Đường, chúng ta lệ thuộc 7 đại bộ sói trắng bộ, hoan nghênh ngươi.
Trần Nghiệm nói rõ ý đồ đến, hỏi gần đây gần nhất có hay không tới một chút người kỳ quái.
Du khách rất nhiều, đặc biệt kỳ quái ngược lại là không có, chỉ là không có việc gì, chúng ta có thể giúp ngươi hỏi ý kiến khác bộ lạc, luôn có thể có tin tức.
Chỉ là ngươi có thể chiếm được tại chúng ta chỗ này ở lâu mấy ngày.
Không có vấn đề.
Trần Nghiệm vui vẻ đáp ứng, có người giúp mình hỏi tin tức, mình ở chỗ này thể nghiệm khác phong thổ ân tình, há không thoải mái ăn uống no đủ, Hải Đường mang theo Trần Nghiệm hai người ở chỗ.
Cái này gọi manh cốc bao, chính là tương đối lớn một chút lều vải, thoạt nhìn là không phải manh manh.
Hai người các ngươi ngủ cùng chỗ có vấn đề ạ?
Không có vấn đề.
Lục Lâm gật đầu.
Vậy thì tốt, có cần có thể tùy thời gọi ta.
Đúng, lập tức chúng ta biết tổ chức 7 đại bộ lạc đều biết tham gia cỡ lớn thịnh hội, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể theo chúng ta cùng đi tham gia.
Trần Nghiệm tò mò hỏi, cái gì thịnh hội?
Bộ lạc thi đấu.
Chúng ta 7 cái bộ lạc sẽ chọn ra 7 vị xinh đẹp nhất cô nương, các nam nhân tham gia bộ lạc thi đấu, cuối cùng bên thắng có thể từ 7 cái cô nương bên trong chọn một cái làm nàng dâu, có phải hay không rất thú vị?
Hải Đường bưng lấy khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng, có chút ngượng ngùng nói, ta chính là chúng ta bộ lạc tuyển ra tới cô nương.
Nàng nhan giá trị mặc dù không bằng Lục Lâm, nhưng cũng là cái dáng người cân xứng, tự nhiên hào phóng xinh đẹp cô nương, nhận người thích là khẳng định.
Kia là thật có ý tứ.
Trần Nghiệm đối cô nương không hứng thú.
Dù sao bên cạnh hắn cô nương nhiều lắm.
Kiếm Thánh Chi nữ Diệp Bạch Linh, Tô Gia tỷ muội, Tiểu Long nữ, Lục Lâm, cái nào đều là nhân gian tuyệt sắc, thật sự là không còn dám trêu hoa gẹo nguyệt.
Bất quá, cái gọi là thi đấu, nhất định sẽ tập hợp đủ từng cái bộ là người.
Nếu như muốn bắt kia phạm nhân, có lẽ đó là cái cơ hội tốt.
Mà lại nghe nói hắn gia nhập ngoại thần giáo đoàn, đối phương nếu là có âm mưu, có lẽ cũng biết chọc loại người này nhiều thời cơ.
Tốt, chúng ta tham gia.
Quá tốt rồi, lần này chúng ta cũng có cường lực ngoại viện.
Hải Đường hân hoan vỗ tay, nghe nói năm nay khác bộ cũng có cường đại ngoại viện đâu.
Kia Hùng Ưng bộ có cái dùng đao ra hỏa rất lợi hại, Thương Lộc bộ càng là có cái kiếm người tốt cũng tốt đại xuất ca, ta mấy cái hảo tỷ muội đều nói hắn đặc biệt đẹp đẽ, thật muốn mau mau gặp một lần.
4.
7 bộ thi đấu bắt đầu ở tức.
Các đại bộ lạc thủ lĩnh đã sớm đến, đang tại một cái trong đại trướng uống rượu thổi như bức.
Năm nay các ngươi cần phải bị nặng, ta Hùng Ưng bộ bên trong tới hai cái kỳ nhân, một cái đao pháp vô song, một cái đánh cờ tinh diệu, cái này 7 bộ đứng đầu danh hiệu thế nhưng là của ta.
Ôi ôi, ta Thương Lộc bộ bên trong cũng có cường giả, kiếm pháp của hắn chính là lão kiếm sư đều cảm thấy tinh diệu, sẽ thua bởi ngươi.
Các ngươi đều tỉnh lại đi, ta sói trắng bộ hôm nay vừa vặn tới cái cường giả, nghe nói tiễn thuật so Khánh Cách Nhạc đều mạnh.
Đồng nhiên, ầm ầm.
Bên ngoài vang lên một tiếng chấn thiên hám địa sấm vang.
Xét đánh phổ biến, nhưng như thế lớn tiếng sấm không phổ biến.
Một thuộc hạ vén rèm lên, báo.
Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đường hồng sắc thiểm điện, đem bầu trời đều nhuộm đỏ.
Cái gì?
Mấy người nhao nhao đi vào bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một mảnh màu đỏ sẫm bầu trời đêm.
Nơi xa còn có một đường chẳng lành hồng quang chưa tiêu tán.
Đi, đi xem một chút.
Các thủ lĩnh chạy tới, đúng là nhìn thấy mặt đất bị nện ra một cái cực lớn hố thiên thạch.
Mà cái hố này trung ương có một viên thiên thạch.
Thiên thạch bên trên có rất nhiều vết rạn, vượt qua vết rạn nhìn thấy, bên trong tựa hồ thiêu đốt lên lửa.
Cái đồ chơi này
là từ trên trời rơi xuống,
xem ra không phải là phàm vật ta.
Nếu không đập ra nhìn xem.
Chờ một chút, ta có cái đề nghị, nếu ai thắng được năm nay bộ lạc thi đấu, ai liền có thể đạt được cái này thiên thạch bên trong đồ vật, ra sao?
Ý kiến hay, lần này tặng thưởng nhưng lớn hơn.
Liên thế như thế quyết định, chúng ta trước riêng phần mình làm cho lực dưới tay tới đây trông coi bất kỳ người nào không được tự tiện tới gần. Trên thảo nguyên, một đoàn người hất lên đấu đồng đen người đang tại dưới bóng đêm đi lại. Bọn hắn cũng không lo lắng thấy không rõ đường ban đêm, bởi vì trong mắt từ đầu đến cuối thiêu đốt lên hỏa diễm, vĩnh viễn biết chiếu sáng tiến lên đường. Ách ba, đi tại phía trước nhất, vị kia cảnh giới cao nhất tư mệnh, đông nhiên toàn thân cứng đờ. Tiếp lấy phảng phất thấy được cái gì, hai mắt mất đi tiêu điểm, đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tư mệnh đại nhân, ngài, ngài đây là thế nào rồi? Thần dụ, ta lại thấy được thần dụ. Chủ ta tại chỉ dẫn chúng ta. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tư mệnh lệ nóng doanh trọng. Đại nhân, thần dụ nói cái gì? Chủ ta nói, hắn nhường hắn thần khí, ác chú trời phạt chi mâu, phủ xuống đến nhân thế, chỉ cần chúng ta vào tay thần khí, liền có thể nhường tất cả đều thần phục. Chủ ta vạn tuế. Mới ta nhìn thấy phương xa bầu trời xẹt qua một đường hồng sắc thiểm điện, chẳng lẽ là cái hướng kia? Không sai, nhất định là. 4. Tu La giới, Sát Lục chi thần đứng tại tháp cao bên trên, trông về phía xa phía dưới. Đại nhân, vừa rồi kia là. Ôi, có cái tạp toái nhịn không được, tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng đem vũ khí của mình đầu nhập vào hạ giới, muốn nhờ vào đó là bản. Vậy mà như thế, hắn muốn lấy vũ khí của mình làm môi giới, nhường bản thể phủ xuống hạ giới. Không đủ, cưỡng ép phủ xuống sẽ chỉ làm hắn lực lượng giảm đi rất nhiều, mà lại kia tạp toái sợ là không biết, hạ giới có Trích Tinh lâu, Trích Tinh lâu có Lý Bạch Điệp. Sát Lục chi thần chắp tay cười lạnh, không phải hoàn toàn thể liền dám phủ xuống hạ giới, chán sống. Đại nhân, kia Lý Bạch Điệp chỉ là một cái hạ giới nhân loại, thật có như thế lợi hại? Có thể để cho ngài đều cẩn thận như vậy. Bản vương cũng không biết thực lực chân chính của hắn, nhưng có thể khẳng định, thần linh phía dưới không phải đối thủ của hắn. 4. Chân Niệm cùng Lục Lâm tại sói trắng bộ ở lại mấy ngày ăn thịt nướng, cưỡi ngựa bắn tên, ca hát khiêu vũ, chăn dê đi săn, thể nghiệm mấy lần. Trải qua hơn ngày di chuyển, bảy đại bộ lạc cuối cùng thuận lợi hội hợp. Bộ lạc thi đấu bắt đầu ở tức. 4. Mặt cổ bao nhà bạn, hóa dụ. Giá không thế giới, cùng thế giới chân thật không quan hệ, như có cùng tên đơn thuần trùng hợp. Chương 202. Thế kỷ đại hội mặt. Diệp Bạch Linh gặp Lục Lâm. Chương 202. Thế kỷ đại hội mặt. Diệp Bạch Linh gặp Lục Lâm. 1-2. Mênh mông vô bờ bao là trên đại thảo nguyên. Bảy đại bộ lạc như vậy hội hợp. Liếc nhìn lại trên thảo nguyên sắp xếp mấy ngàn mảnh cốc bao, bảy đại bộ lạc du mục dân càng là có mấy vạn người. Thật hùng vĩ. Chân Niệm lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức chiếu, chuẩn bị đi trở về cho Thiên Lang nói một chút đại thảo nguyên vô hạn nở mày nở mặt. Chúng ta sói trắng bộ liền ở vùng này, Trần đại ca, hai người các ngươi ngủ cái này mảnh cốc bao, có thể chứ? Hải Đường mang theo Trần Niệm Lục Lâm hai người tới chỗ ở, không có vấn đề, ngươi đi mau đi, hai ta tùy tiện dạo chơi. Được rồi, ban đêm bảy bộ sẽ có cái nghi thức khai mạc. Đến lúc đó mỗi cái bộ lạc sẽ chọn ra 3 tên tuyển thủ dự thi ra sân, các ngươi cũng đừng quên rồi. Đi. Trần Niệm cùng Lục Lâm bốn phía tản bộ một lát, đương nhiên, mục đích không phải tản bộ, mà là tìm người, hắn mục đích dù sao cũng là đến bắt tội phạm. A Mi, có phản ứng sao? Mặt người phân biệt phạm vi bên trong không có mục tiêu, xin đừng nên chất vấn A Mi chuyên nghiệp tính. Tốt tốt tốt, Lục Lâm, hai ta đều mở ra đầu cối, ngươi đi phía đông ta đi phía tây, tận lực đem 7 cái bộ lạc đều chạy một lần, tối nay hội hợp. Ừm. Hai người phân biệt hành động bốn. Hùng Ngưng bộ. Dụ Lộng Chu cùng Giang Nam chính là chỗ này, ngoại viện. Dụ Lộng Chu mắt nhìn đang tại gậy bàn cờ Giang Nam, sư phụ ngươi nói phương Bắc có đại sự xảy ra, sẽ không phải chính là cái này bảy bộ lạc tỷ võ a? Không rõ ràng, bất quá ta ngược lại là có chút để ý kia cái gọi là thiên thạch. Cái gì thiên thạch? Ngươi không nghe nói, trước mấy ngày bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một viên thiên thạch, bảy đại bộ lạc thương định, cuối cùng bên thắng mới có thể có được viên kia thiên thạch, bên trong không chừng có cái gì kinh người đồ vật. Ha ha, kia tất nhiên là ta Dụ Lộng Chu vật trong túi. Dụ Lộng Chu trong ngực ôm chôi đao, đã bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu. Thiên tài thi đấu ta thua, kinh đô thi đấu ta cũng thua, tại cái này đại thảo nguyên xa xôi địa phương, cuối cùng giờ đến phiên lão tử sân khấu. Lão Trần luôn không khả năng nhàm chán chạy nơi này đến. Đến lúc đó, lão tử muốn tìm trên thảo nguyên xinh đẹp nhất cô nương làm lão bà. Hắc hắc. Tiểu Giang, chính ngươi cùng mình đánh cờ không thể nhạt. Ta có loại dự cảm. Giang Nam trầm giọng nói, chúng ta chuyến này sẽ gặp phải người quen. Người quen? Không có khả năng. Được, đừng đánh cờ, theo ta ra ngoài đi dạo. Dụ Lộng Chu vén rèm lên. Hai người đi không bao lâu, Dụ Lộng Chu bỗng nhiên dừng chân lại, ánh mắt nhìn phương hướng, có vị mặc vân vân cửu non da bảo thiếu nữ đang ngồi ở đống lửa bên cạnh cùng còn lại mấy tên nữ tử hoàn thành thiếu nữ. Nhìn xem hoạt bát ngây thơ, ánh mắt của hắn lập tức ngây dại, con ngươi nhảy lên kia đống lửa ngọn lửa, trong ngọn lửa phản chiếu ra thiếu nữ khuôn mặt. Người quen? Tiểu Giang tính được vẫn rất chuẩn a. Ngươi biết nàng? Giang Nam buồn bực. Nàng giống ta mối tình đầu. Phi, ngươi kia là thèm người ta thân thể. Thôi đánh cờ hiểu cái bướm đây này, cái này gọi nhất kiến trung tình. Dụ Lộng Chu gọi lại một người qua đường, ôm lấy đối phương bả vai nói, huynh đệ, hỏi một chút ngươi biết muội tử kia sao? Nàng a sói trắng bộ hải đường, rất xinh đẹp một cô nương. Lần này bảy bộ thi đấu, người thắng sau cùng không phải có thể từ bảy bộ xinh đẹp nhất cô nương bên trong chọn một cái sao? Nàng chính là một cái trong số đó. Dụ Lộng Chu cười đến không ngậm miệng được, cái này thứ nhất ta chắc chắn phải có được. Lục Lâm đang tại tuần tra đi tới thương lập bộ. Cô bé kia thuộc bộ là nào? Dáng dấp thật xinh đẹp a. Đúng vậy à, làn da cùng sứ trắng giống như tốt, nhỏ nhắn xinh xắn, vóc dáng cũng rất để cho người ta rất có ý muốn bảo hộ. Đừng nói nhảm, kia cách ăn mặc xem xét cũng không phải là bộ là người, đoán chừng là du khách. Ta liền tốt cái này một ngụm, hắc, nhìn ta phân phút đem hắn cầm xuống. Một mặc da dê sau lưng thiếu niên hứng thú bừng bừng chạy tới, "Muội tử ngươi tốt, thuận tiện nhận thức một chút sao?" "Không tiện, ta tại thi hành nhiệm vụ." Lục Lâm mặt không biểu tình trả lời. "Ha ha, đừng như vậy nghiêm túc nha, đừng nói ta khoác lác, kỳ thật ta tại chúng ta bộ lạc thực lực có thể xếp vào trước ba, theo đuổi nữ hải nhiều đến không được.
Nha. Lục Lâm lướt qua hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Mãi mãi, khó chơi a.
Đông nhiên, không trung bay tới một đường to lớn bóng đen, mang theo một trận gió lớn đồng thời, đem một chơi đùa tiểu nam hải ngậm bay hướng không trung.
A ba,
là ưng thân yêu. Nó bắt đi hải tử.
Có ai không?
Cứu mạng a. Bắt chuyện Lục Lâm nam tử lúc này một cái bước xa xông ra, vừa nhảy lên mấy chục mét chi cao. Sau đó, không có với tới, trực lăng lăng ngã xuống. Trong chớp mắt, kia ưng thân yêu đã ngậm hải tử bay lên trăm mét. Mắt thấy liền muốn biến mất ở trong trời đêm, đột nhiên một vòng băng hoa trong đêm tối nở rộ, kia nguyệt hoa giống như hàn khí xé nát không khí, tinh chuẩn cắt đứt ưng thân yêu cánh. Ngoa tạo, muội tử kia thực lực như thế mãnh. Nam tử thấy choáng ưng thân yêu bị đau, hai tử lập tức từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo khác linh xảo thân ảnh từ khía cạnh bay lên, vừa lúc tiếp được trẻ nhỏ, vương vàng từ không trung bình an rơi xuống đất. Xinh đẹp nhỏ.
A không, thiếu gia.
Thị nữ ba bà vỗ tay. Tiếp được trẻ nhỏ người, chính là Diệp Bạch Linh. Nàng đem trẻ nhỏ giao cho trong bộ lạc đại nhân sau, lập tức bước nhanh hướng Lục Lâm đi tới, mang trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bởi vì, vừa rồi chém ra kia đạo băng hoa, là một thanh kiếm. Chôi kiếm này đã từng ở trong tay chính mình, sau đó bị cái nào đó nam nhân cầm đi tặng người. Nam nhân kia gọi Trần Niệm. Chôi kiếm này gọi Tuyết Cơ kiếm.
Chờ một chút.
Diệp Bạch Linh gọi lại Lục Lâm, thuận tiện hay không hỏi một chút, ngươi cái này kiếm từ chỗ nào tới?
Bằng hữu tặng.
Lục Lâm nháy mắt mấy cái trả lời.
Bằng hữu của ngươi?
Có phải hay không họ Trần? Lục Lâm đầu tiên là gật gật đầu, chỉ là lập tức kịp phản ứng tại sao còn thành thật hơn trả lời người xa lạ, thế là lại lập tức lắc đầu, như cái vận hành trục trặc người máy. Bất quá, Diệp Bạch Linh đã xác định phỏng đoán. Nàng bắt đầu dò xét Lục Lâm. Khuôn mặt, ngũ quan hoàn toàn chính xác tinh xảo, nhưng thần thái lại không sinh động, giống không có sinh khí búp bê. Dáng người, nhỏ nhắn xinh xắn cằn cỗi, không có ta lớn. Diệp Bạch Linh như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết ngươi vị bằng hữu nào, hắn cứ gọi Trần Niệm không sai đi. Càng trùng hợp chính là, trong tay của ta chuôi kiếm này cũng là hắn tặng. Kiếm phổ bài danh thứ 3, Hồng Trần Túy. Tiểu thư ngươi cái này chẳng phải bại lộ thân phận à? Thị nữ ở bên cạnh nói thầm, vì ganh đua so sánh liền thân phận đều không ẩn giấu, lòng háo thắng thật mạnh. Đừng dài dòng. Diệp Bạch Linh vốn cho rằng cô bé này biết tàn dấm, sẽ tức giận, biết ghen ghét. Sau đó, nàng chỉ là, a, một tiếng. Ghê tởm, nàng thế nào như thế bình tĩnh? Ta còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Nói xong Lục Lâm liền cũng không quay đầu lại đi.
Chờ một chút, uy.
Diệp Bạch Linh bỗng nhiên có loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác, tức bực dậm chân. Nàng là đến chấp hành nhiệm vụ. Theo sau nhìn xem.